Chương 71, sông Dung Nham là Hồng Long Nhạc Viên. Chương 71, sông Dung Nham là Hồng Long Nhạc Viên. Cuối cùng cả dùng còn là ức chế cái này đối với hắn mà nói không gì sánh được mỹ diệu có đầy đủ lực hấp dẫn ý nghĩ, hắn cố gắng dùng chính mình nuốt rồng sốc lên thật giống bắt đầu có rồi tự chủ ý chí muốn khép kín mí mắt. Sau đó lung lay đầu góc thanh tỉnh, tại tất cả đều là dung nham dòng sông bên trong nhấc lên một cơn chấn động. Hắn chui ra cái này tạm thời nó thân hang động, thuận khai quật ra thông đạo hướng lên trên bơi đi. Cự Long thân thể cường hãn có thể làm cho bọn hắn có thể tại mọi thời tiết hoàn cảnh bên trong sinh tồn, mà Hồng Long tại sông nham thạch bên trong càng là như cá gặp nước, hắn tại bên trong dung nham diễu hành tốc độ so những cái kia trong biển rộng loài cá còn muốn mau lẹ. Hắn thậm chí còn dành thời gian tại bơi lên đến thời điểm sờ đến mấy quả tại núi lửa bên trong dung nham đản sinh chân quý khoáng thạch cùng một chút chân quý bảo thạch. Hắn đem những này bảo thạch nuốt vào Cự Long đặc hữu bên trong dạ dày dự trữ, sau đó mượn dung nham hướng lên dâng trào dung nham dòng lửa, cả dồn không dùng bao nhiêu thời gian liền bơi ra thật dài dung nham thông đạo, tại nguyên lai núi lửa bổn địa hang động chỗ cửa hang toát ra đầu. Nguyên lai khô cạn buồn địa đi qua một đoạn thời gian tích xúc, hiện tại tích xúc lên dung nham đã đầy đủ bao trùm Hồng Long chỉ dưới. Hắn thích trí tại hồ dung nham bên trong bơi chó mấy lần, mang theo vô số quần quần nhiệt lưu. Sau đó hắn vỗ cánh bay về phía buồn địa biên giới. Núi lửa chết bị kích hoạt động tĩnh mặc dù tại cả dùng tận lực khống chế xuống không có náo ra nhiễu loạn lớn, nhưng nơi này phát sinh biến hóa còn là kinh động cái khác thiếu niên Cự Long. Cái kia nương theo lấy ồ ồ mà ra dung nham xông ra nồng đậm mảng lớn bụi núi lửa mây đã bao phủ tại ngọn núi này trên không, thuận trên bầu trời hướng gió quyết tán. Không ít vậy xuống bụi núi lửa đem phụ cận sơn mạch cùng sơn mạch dưới chân bình nguyên nhiễm lên một lớp bụi sắc, những thứ này màu xám mây cho núi lửa cũng dọa sợ một chút sinh vật, tại trên thảo nguyên đoạt mệnh chạy như điên. May mắn tới gần chân núi rừng rậm đã bị trước giờ chặt cây thanh không, hình thành một đầu vành đai cách ly, bằng không có lẽ sẽ bởi vậy dẫn phát núi lửa. Hai đầu lam long đột cùng ạ gì chính bay múa ở trên trời bên trong, trưởng khống bao tắc cùng sấm sét lam long cố gắng xua tan lấy tụ tập màu xám mây cho núi lửa. Bọn hắn đem những thứ này mây cho núi lửa xua đổi hướng cao hơn bầu trời, sau đó tận lực phân tán, như thế liền có thể giảm bớt bụi núi lửa mây đối với mảnh đất này ảnh hưởng. Cái này động tĩnh không chỉ là kinh động thiếu niên đám Cự Long, những cái kia nhóm Cự Long thân thuộc cũng đều tại chân núi quan sát. Những thứ này Cự Long thân thuộc đều rõ ràng tòa này núi lửa bởi vì nguyên nhân gì phát sinh biến hóa, chỉ có Hồng Long lực lượng mới có thể chế tạo ra dạng này động tĩnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặc dù cũng rất tò mò, nhưng ở tòa này thuộc về bầy rồng núi cao đỉnh chót bên trên, là cấm tiệt những sinh vật khác đến gần. Liền những cái kia trung thành Cự Long thân thuộc nhóm, cũng chỉ có tại bị triệu hoán thời điểm mới có thể đặt chân. Cái khác thiếu niên Cự Long đều đứng tại đỉnh núi nơi xa quan sát, tại xác nhận là Hồng Long tự phát dẫn động biến hóa sau khi liền rời xa tản ra bừng bừng nhiệt khí cùng khí lưu hoàng miệng núi lửa. Những thiếu niên này Cự Long mặc dù cũng có thể tại miệng núi lửa sinh tồn, nhưng không hề giống Hồng Long hưởng thụ khí lưu hoàng. Chỉ có giống cái Hồng Long cân này ạ cao hứng xuống tới, một mặt thèm nhỏ dãi nhìn qua không ngừng tích xúc lên cao nham tương hồ nước. Ca rộng, sao huyệt của ngươi xem ra rất thoải mái bộ dáng, có thể hay không nhường ta vào xem, có lẽ chúng ta có thể cùng sổ long thời kỳ, cùng hưởng cùng một cái sao huyệt, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngươi. Cả dùng nhìn trước mắt luôn luôn một mặt táo bạo rồng cái nhỏ bây giờ mặt mũi tràn đầy định nọt dáng vẻ đã cảm thấy có chút buồn cười. Thiên lão đại ta lão nhị tỷ ạ mặt lao tam Hồng Long hiện tại thế mà như cái ngoắt ngoắt cái đuôi đòi hỏi chỗ tốt như chó con, một đôi thiên tính tràn ngập loài rồng tự mang lạnh lùng dựng thẳng đồng tử bên trong cố gắng đóng vai làm ra một bộ đáng thương thần sắc nhất là buồn cười. Nhưng giường nằm bên cạnh há lại cho rồng khác ngủ say, cả dùng không thích có khác sinh vật tại hắn ngủ thời điểm tới gần hắn, cái này khiến hắn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn biết rõ hồ dung nham đối với một đầu Hồng Long sức hấp dẫn lớn bao nhiêu, kia là gần với tài bảo dụ hoặc. Nhưng đối với cả dùng đến nói, sao huyệt là cực kỳ tư lưu không gian, hắn thả rằng đem tài bảo phân cho bầy rồng, long xảo cũng không có khả năng nhường hắn long nhiễm chỉ nửa phần. Thế là Hồng Long cự tuyệt xem ra phá lệ định nọt rồng cái nhỏ, dù cho hiện tại cơn này ạ thân thể đi qua phản tổ chi huyết tẩy lễ, đã đi tới 9 mét. Nhưng những ngày qua tại sung túc đồ ăn cùng năng lượng bổ sung phía dưới, cả dùng thân thể đã đạt tới 12 m. Hắn phá lệ to con thân thể cùng cơn này ạ dáng thuân dài dáng người đem so sánh, giống cái Hồng Long xác thực chỉ là một đầu rồng cái nhỏ. Cơn này ạ, ngươi phải biết hướng một đầu cự long đưa ra cùng hưởng xào huyệt yêu cầu mang ý nghĩa tại hướng đầu kia cự long khiêu chiến, chẳng lẽ nói ngươi bây giờ đã bành trướng đến muốn khiêu chiến lực lượng của ta sao? Cả dồn linh hoạt sử dụng chi sau đứng lên, thường xuyên sử dụng chi sau lộ ra phá lệ phát đạt, rộng lớn dương cánh vươn ra có tới hơn 20 mét. Dù cho cả dồn sinh trưởng gai trên gương mặt biểu lộ không mang bất kỳ đe dọa, nhưng hình thể khổng lồ cùng kéo dài hoạt động vẫn mang theo một luồng kinh khủng chấn nhiếp cảm giác. Cơn này ạ dĩ nhiên không phải muốn khiêu chiến trước mắt Hồng Long, chỉ là Hồng Long đối với một cái rất thích hợp xào huyệt tham lam nhường nàng muốn làm ra một điểm nếm thử mà thôi. Nàng rụt rụt cự long cái kia xem ra cổ thật dài, ta thế nhưng là người tỷ. Em gái, ca rộng, cái kia làm người không tại trong xào huyệt thời điểm ta cũng có thể tới đây hưởng thụ một chút đi. A, ngũ sát cự long còn biết đánh thân tình bài rồi. Ca rộng có chút kinh dị mà nhìn xem rồng cái nhỏ, mặc dù hắn thấy đây là một loại hướng ưu chuyển biến, nhưng hắn không tiếp tục cùng cơn này ạ dây dưa. Hắn xa so với bình thường cự long rộng lớn thô dày cánh thoáng dùng sức đem trước mắt rồng cái đẩy ra, trầm giọng nói, cố gắng lên cơn này ạ. Thay ta quản tốt những cái kia tân sinh long duệ quái vật, có lẽ có một ngày ta sẽ giúp ngươi trong lòng đất dung nham dẫn lưu đi lên, nhường ngươi có được thuộc về mình rét dở dạ gồ ngét nẹt. Giống cái Hồng Long bị cả dồn đơn giản mấy câu cho hướng đi, hắn đang muốn bay đi đi kiếm ăn thuận tiện tuần sắt lánh địa lúc, trên bầu trời xua tan bụi núi lửa mây lam long đột hạ xuống tới, thu nạp cánh đi tới, rõ ràng có chuyện muốn cùng chính mình nói. Cả dồn đành phải bất đắc dĩ ngừng lại, đứng tại chỗ, đột, ngươi cũng có chuyện gì muốn nói cùng à? Lam Long đột dừng ở cả dồn trước mặt, trán của hắn có rõ ràng mấy đầu cảm ấn, hiển nhiên những ngày này Lam Long tại bắt đầu học tập quản lý lãnh địa hậu cần phương diện có chút buồn rầu. Đột thói quen vươn nuốt rồng gãi gãi chính mình độc giác, thở dài. Nói ra, ca rồng dựa theo ngươi ý nghĩ, thảo nguyên cùng trên rừng rậm rất cường đại ăn thịt hung bạo loại cũng trở thành bầy rồng tiếng nói, cứ như vậy bên trong lãnh địa tiêu hao đồ ăn coi như rất nhiều. Tăng thêm hiện tại bầy rồng bên trong đều là rồng thiếu niên, cần đại lượng ăn uống, những cái kia cự long thân thuộc cũng cần cam đoan bọn hắn đồ ăn cung cấp. Trước mắt bên trong lãnh địa đồ ăn tài nguyên đã bắt đầu không thể gánh chịu bầy rồng tiêu hao, trên thảo nguyên động vật nếu như quá độ đi săn biết khiến cho bọn hắn hướng địa phương khác chuyển đi. Trên thực tế vô luận ở nơi nào, một chút động vật ăn thịt trên lãnh địa cơ bản rất ít nhìn thấy những chủng loại khác động vật ăn thịt. Trước kia bầy rồng trong lãnh địa những thứ này cự long cũng thường xuyên săn giết những cái kia mạnh mẽ ăn thịt hung bạo loại, cũng là bởi vì một mảnh khu vực động vật ăn thịt tụ tập quá mức dày đặc biệt đối với hoàn cảnh sinh thái tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Đồ ăn cũng không thể lấy được sung túc cung cấp, dù sao đối với động vật ăn thịt đến nói, mục tiêu của bọn hắn đều là một chút ăn cỏ tính động vật, mà những động vật này trưởng thành cần thời gian. Cả dùng gật gật đầu, trở lại mảnh đất này sau hắn một mực tại bể bộn nhiều việc tạo dựng phòng ngự hệ thống cùng chỉnh đốn xào huyệt của mình, ý định đem xào huyệt của mình chế tạo thành kín không kẽ hở thành lũy, dẫn đến hắn một mực không có chú ý tới vấn đề này. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Đột, ta muốn nghe xem ngươi suy nghĩ. Loại vấn đề này tại cả dùng trước mặt cũng chỉ là cái vấn đề nhỏ, nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp đưa ra biện pháp giải quyết. Hắn hy vọng bầy rồng bên trong đám cự long cũng trưởng thành lên, về sau có thể một mình đảm đương một phía liền càng tốt hơn. Xem như bầy rồng chủ nhân, mảnh này hoàng kim chi địa vương giả, hắn cùng đã từng đế quốc cả tạ hoàng đế trạ dạn sẽ xạ là hoàn toàn tương phản hai loại cách làm. Đế quốc cả tạ hoàng đế trạ dạn sẽ xạ hai không chế dục vọng cực kỳ mãnh liệt, ưa thích đem hết thể quyền lực siết thật chặt trong tay, khống chế người khác, sẽ không dễ dàng ủy quyền cho thuộc hạ. Vì vậy đối với đế quốc thần dân cảm giác gáp bách cực lớn, đây là cá nhân tính cách nguyên nhân. Nhưng cả rồng càng thích khống chế chính mình, hắn tiếp nhận hết thể chuyện sắp xảy ra cũng nên đón dạng này khiêu chiến. Hắn thậm chí không quan tâm quyền lực tách rời, bởi vì trong mắt hắn, chỉ cần hắn có thể một mực mạnh mẽ đi xuống, liền có thể tùy tiện áp chế bầy rồng cùng thân thuộc, tại lực lượng cường đại trước mặt hết thảy cũng có thể bị xoay chuyển. Mà nếu như không có lực lượng chú trọng quyền lực cũng bất quá là không chung lâu các mà thôi, đương nhiên có lẽ còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân, hắn so sánh người. Chương 72, Lam Long ý nghĩ chương 72, Lam Long ý nghĩ có lẽ chúng ta hẳn là thời điểm mở rộng lãnh địa, trước tiên có thể hướng thảo nguyên quyết trường, nơi đó sinh hoạt dã thú cùng sinh vật rất nhiều. Chỉ cần có đầy đủ rộng lớn lãnh thổ không gian, liền có thể tại tương đối tiết chế dưới tình huống chống đỡ lấy bầy rồng tiêu hao. Lam Long đột nhìn xem cả dùng ánh mắt, khi lấy được tán thành tầm mắt sau tiếp tục nói ra, có lẽ chúng ta còn có thể học tập những cái kia nhân loại một dạng cách làm, trước tiên ở rừng rậm mở ổn định lương thực gieo trồng căn cứ. Nhưng những long duệ đó cùng xèn tổ ựa lưu lại cố định nhân viên phòng thủ, còn lại thành viên đều có thể đến trong rừng rậm mở thổ địa. Những thứ này màu mỡ đất gai mở trở thành có thể gieo trồng thổ địa sau, dùng không được mấy năm liền có thể cho chúng ta mang đến đầy đủ khả quan thu hoạch, những thứ này gieo trồng đi ra lương thực có thể cung cấp bầy rồng thân thuộc, cự long cũng có thể ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị. Ừm, đây là cái biện pháp tốt, người ý nghĩ là đúng. Cả dùng không còn duy trì phía trước đe dọa cấn này ạ dáng vẻ đó, mà là ngồi xổm dưới đất, vung lỏng lấy thân thể tư thái. Trên thực tế cả dùng biện pháp cùng Lam Long ý nghĩ không kém nhiều, khả năng cũng chính là cụ thể hơn một điểm mà thôi. Bất quá cả dùng còn là cổ vũ Lam Long đột nói tiếp, có được chính mình độc lập năng lực suy tính là mỗi đầu rồng trưởng thành đến một mình đảm đương một phía tình trạng điều kiện tất yếu. Nói tiếp nói, ngươi còn có cái gì ý nghĩ? Cả dùng gật gật đầu, ra hiệu Lam Long đột nói tiếp. Bầy rồng trước mắt những thứ này thân thuộc đều là một chút đồ đần, trừ đánh nhau bên ngoài liền chỉ biết đi săn cùng đào quáng, không có liên quan tới gieo trồng lương thực phương diện nhân tài, cho nên chúng ta cần phải đưa vào một chút nhân loại cùng lương thực hạt giống, cùng cái kia kẻ khai thác doanh địa phải tăng cường hợp tác lợi dụng. Chúng ta có thể giống như những cái kia nhân loại quý tộc mua nông nô cùng nô lệ, những người này ở đây quý tộc trong mắt chỉ là người hạ đẳng, chỉ cần bầy rồng có thể bỏ ra một chút lợi ích, bọn hắn khẳng định vui lòng làm khoản giao dịch này. Còn có những cái kia bị giam tại trong lao tù thủ phạm, cứ việc những người này rất nhiều đều là chút cặn bã, nhưng đến nơi này cũng là một loại hữu dụng lao lực. Không thể không nói, căn cứ vào cự long sinh ra đã có cao cấp trí tuệ, nếu như những thứ này cự long chịu dùng bọn hắn phát đạt đại não suy nghĩ lúc còn là cực kỳ thông minh. Nhất là tại cả dùng cực kỳ rộng lượng ủy quyền về sau, những thứ này cự long tính tích cực lấy được rất lớn đề cao, có lẽ những chuyện này đối với cự long đến nói cũng thuộc về một loại cực kỳ thú vị lãnh địa dưỡng thành trò chơi. Phải biết những thứ này cự long kỳ thật tuyệt đại bộ phận tại không tất yếu lúc kỳ thật đều không thích ở tại trong huyệt động ngủ say, bọn hắn càng thích chơi một chút ích trí loại trò chơi, hơn nữa còn có tương đối một bộ phận cự long có nhiều độc chứng. Bằng không lúc trước ở vào số long thời kỳ lúc cả dùng phát minh cự long vận động cũng sẽ không phải chịu những thứ này cự long nóng lòng cùng yêu thích. Cũng chính là tại không trưởng thành phía trước những thứ này ngũ sắc long ra ngoài an toàn không chiếm được đầy đủ bảo hộ, bằng không ngũ sắc cự long đã sớm khắp thế giới hai hòa đi. Cả dùng rất hài lòng Lam Long đột bây giờ đã học xong đứng tại lãnh địa lợi ích làm chủ cách tự hỏi. Nếu như dựa theo những thứ này ngũ sắc các long đám đó nghĩ cái gì, bọn hắn chỉ biết hết sức nghiền ép những cái kia nhân loại kẻ khai thác doanh địa, mà không phải sử dụng hợp tác cái từ ngữ này. Cái này khiến hắn muốn đem Lam Long đột bồi dưỡng thành cự long lĩnh quản lý nội chính loại hình rồng mới ý nghĩ càng nặng một điểm, cho nên mặc dù hắn còn có rất nhiều chi tiết có thể viện trợ Lam Long đột bổ sung. Tỷ như có thể nhường những quý tộc kia đem tại hoang dã phía trên tụ cư thôn xóm cũng cùng nhau cướp giật tới dùng để giao dịch. Những thứ này rời xa thành trấn thôn xóm không chỉ không thể cho những quý tộc kia mang đến bao nhiêu thu thuế, nhiều khi còn cần lãnh chúa phái ra quân đội giúp một tay xua đuổi những cái kia xâm chiếm gỗ lìn lộn các loại quái vật. Những quý tộc kia lãnh chúa chắc hẳn cũng rất tình nguyện dùng những người này đổi lấy thương nào ngạt kim tệ. Kỳ thật nếu không phải bầy rồng lãnh địa cách những cái kia nhân loại thôn xóm quá mức xa xôi, lục địa cất bước cũng không an toàn, cần dùng tiền vận chuyển, cả dồn đoán chừng liền trực tiếp để cho thủ hạ thân thuộc đem những này nhân khẩu cướp giật đến lãnh địa của mình bên trong. Dù sao nhân khẩu càng nhiều, không chỉ có thể viện trợ phát triển trước mắt còn thuộc về hoang dã lãnh địa, còn có thể thích đáng an trí bọn hắn sau vì cả dồn cung cấp tâm năng lực lượng. Đối với cả dồn đến nói thủ hạ thân thuộc cùng thống trị thần dân càng nhiều, như vậy hắn mạnh mẽ tốc độ cũng liền càng nhanh. Cả dồn cũng sẽ không vì được đến càng nhiều tâm năng lực lượng mà đi mạo hiểm, này bằng với bởi vì nhỏ mất lớn. Hiện tại chính mình cần phải thành thành thật thật tận nút, vững vàng quyết trường, thuận tiện đem thủ hạ lãnh địa chế tạo thành thùng sắt một khối. Bởi vì cự long mạnh mẽ không chỉ ở chỗ cự long lực lượng bản thân, những cái kia mạnh mẽ quái vật quyến tộc cũng là một loại lực lượng. Một chút thành niên ác long sáng lập quái vật vương quốc thậm chí có thể chính diện cùng những cái kia phồn vinh nhân loại đế quốc chống lại. Bất quá cả dồn cũng không sốt ruột, chờ sau này lớn lên càng thêm cường đại thời điểm tự nhiên sẽ lại càng dễ quyết trường lãnh địa. Khi đó cũng biết thu hoạch được càng nhiều tâm năng, sau đó lại lợi dụng tâm năng cường hóa, lực lượng của hắn biết cao hơn một tầng lầu. Bất quá những chi tiết này tại Lam Long Đột cùng những cái kia lấy lợi ích làm chủ tham lam các quý tộc tiếp xúc lúc cũng biết được bổ sung, những quý tộc kia tại giành lợi ích phương diện nhưng so sánh cả dồn chuyên nghiệp nhiều, độ thậm chí còn cần cẩn thận đừng bị những quý tộc kia cho hố. Mà lại đi qua chính mình phát hiện chi tiết cũng xa so với người khác dạy bảo ấn tượng càng thêm khắc sâu, về sau Lam Long Đột suy nghĩ chắc hẳn biết càng toàn diện. Thế là Hồng Long thỏa mãn rôi ra chính mình tráng kiện móng nhọn tại Lam Long vô vỗ lên bả bay, nói ra, ngươi ý nghĩ rất tốt, Đột, cứ việc đi làm đi, hết thảy đều có bầy rồng đứng ở sau lưng ngươi, chỉ cần vì bầy rồng lợi ích, huynh đệ của ta không cần phải sợ sẽ làm sai. Hết thệ có ta lật tẩy, ta biết ủng hộ ngươi. Hồng Long nói xong câu đó tiêu sái đứng dậy bay về phía cách đó không xa Thảo Nguyên, hắn hiện tại muốn đi kiếm ăn. Lưu lại vô ý thức gái trên đầu tráng kiện độc giác Lam Long Đột một rồng đứng tại chỗ. Kỳ thật Lam Long Đột trước mắt đối với quyền lực dục vọng cũng không phải là rất nóng lòng, hắn càng tưởng tượng hơn Hồng Long một dạng cả ngày ở tại mình thích trong xào huyệt làm mình thích làm sự tình. Nhưng cự Long lĩnh sự tình dù sao vẫn cần có người đi làm, Lam Long Đột là bầy rồng bên trong số lượng không nhiều ngày vốn liền cực kỳ trách nhiệm tâm cự Long. Dù sao hắn tương ứng Lam Long là ngũ sắc long loại bên trong thích nhất kết quần mà ở cự long, chiếu cố gia tộc lợi ích ý nghĩ tại hắn cự long trong truyền thừa giữ nguyên xuống dễ cây. Lam Long Đột buồn rầu thở dài, nhìn thấy còn bồi hồi trên bầu trời Lam Long Hạc Di, ánh mắt hắn đùng ngục cục nhất chuyển, một cái ý nghĩ lặng yên tại trong đầu của hắn sinh ra. Thế là Đột mở ra cánh bay lên không trung, tới gần Hạc Di, đối với thanh niên Lam Long hồ, Hạc Di, ca dồn nói muốn ngươi giúp ta làm một ít chuyện. Lam Long Hạc Di nghi ngờ nhìn về phía thiếu niên Lam Long, muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì, ca dồn tại sao không cùng ta nói. Đột màu xanh trên hai gò má không có chút nào vết tích, hắn chấn định ngồi đáp, ca dồn đội vàng đi lấp no bụng đầu, lại nói chỉ là một chút việc nhỏ, ạ gì ngươi cần phải sẽ không cự tuyệt giúp ta chuyện này đi. Chương 73, ca dồn pháp thuật chương 73, ca dồn pháp thuật ca dồn bây giờ thân thể cực kỳ khổng lồ, kéo dài rộng lớn cánh dài đến hơn 20 mét, một chút nhân loại quý tộc kiến tạo thấp bé pháo đài cũng bất quá như thế độ cao. Hắn bay lượn tại trên 9 tầng trời lúc tương đương với một tòa thành lâu đài đang phi hành, mà lại đầu này hồng long bởi vì cánh cùng thân thể cấu tạo cùng bình thường cự long khác biệt, dẫn đến tốc độ phi hành của hắn cũng vượt xa cái khác cự long. Làm hắn toàn lực lúc phi hành thậm chí có thể sinh ra bức tường âm thanh, hai cánh đang phi hành lúc trong lúc vô tình phát động gió lớn liền có thể đem như là da xanh gỗ lìn cùng cổ bò loại này thấp bé gầy yếu sinh vật thổi lật. Bất quá đi săn thời điểm không cần toàn lực phi hành, như thế quá mức tiêu hao thể lực cùng ma lực, ca dùng chỉ là hoảng du du ở trên không trung bay lượn, cẩn thận tìm kiếm hắn cần con mồi. Những cái kia có trí tuệ có thể câu thông hung bạo loại bị ca dùng xem nhẹ, những sinh vật này mặc dù thân thể rắn chắc, sinh thịt lượng cũng nhiều, nhưng trước mắt đã bị cự long đặt vào long xảo phòng ngự thể chế bên trong, thuộc về mình người. Hắn rất nhanh phát hiện mục tiêu của mình. Một đầu lạc đàn thảo nguyên hùng tượng. Đầu này hùng tượng chiều cao đạt tới 7m nhiều, hai cây nhuộm màu vàng răng trắng đã gây mất một cái, thân thể cũng có vẻ hơi lảo đảo, hiển nhiên là tại trong ngày mùa hè cùng cái khác voi được tranh đoạt quyền giao phối cùng quyền lãnh đạo thất bại nghèo túng người. Loại sinh vật này trưởng thành không dễ, cần ăn uống lượng lớn của loại thực vật mới có thể sinh trưởng ra một điểm thịt lượng. Nếu không phải loại sinh vật này số lượng thực tế quá ít, vì bảo hộ bên trong lãnh địa sinh thái cân bằng, sớm đã bị những thứ này cự lòng cho săn mồi sạch sẽ. Bất quá loại này lạc đàn hùng tượng không tại cả dồn bảo hộ phạm vi bên trong, loại sinh vật này mặc dù có được hình thể khổng lồ lực lượng cùng thật dài nạp voi, nhưng nếu như lạc đàn cũng biết bị trên thảo nguyên những cái kia ăn thịt hung bạo loại săn mồi, cùng nó đút cho cái khác gia thú, còn không bằng lấp đầy cự long khẩu vị. Cả dồn linh hoạt ở trên trời kéo dài hoạt động, đáp xuống, như là từ bầu trời bên trong phóng tới con mồi diều hâu, móng nhọn thật sâu xuyên tấu đầu kia còn chưa phát hiện nguy hiểm, đang dùng vòi voi cuốn lên đồ ăn hùng tượng thân thể. Mặc dù loại này voi lớn thể trọng lấy trọng tải đến tính toán, nhưng hồng long lực lượng nhấc lên nó dễ dàng. Cự long cường hãn bốn chảo như là móc sắt xuyên qua voi lớn lưng, như là diều hâu bắt thỏ đem voi lớn nhấc lên, vỗ cánh hướng xảo huyệt của mình bay đi. Mặc dù bây giờ thảo nguyên phía trên có thể uy hiếp được đầu này hồng long sinh vật không phải là rất nhiều, nhưng lúc này hồng long đã sớm trở nên phá lệ thật trọng, hắn không biết không có chút nào phòng bị tại giã ngoại ăn uống, hắn muốn đem đồ ăn mang về trong xảo huyệt chậm rãi hưởng dụng. Phanh, nặng nề con mồi bị cạ dồn ném tới núi lửa chậu miệng bên cạnh trên tảng đá, cạ dồn bắt đầu hưởng thụ chính mình bữa tối. Khi lấy được sung túc đồ ăn bổ sung sau cạ dồn nhảy vào đã nhanh muốn lấp đầy toàn bộ núi lửa bùn địa hồ dung nham bên trong. Những thứ này dung nham đã bắt đầu thông qua tương đối thấp bé địa thế chảy ra bùn địa bên ngoài. May mắn những thứ này dòng nham thạch ra không xa sau cũng bởi vì mơ hồ hợp cắt đá bùn đất cùng hong khô đủ loại nguyên nhân ngưng kết thành đầu khối hình dáng. Tại thời gian trôi qua xuống những thứ này ngưng kết dung nham cũng biết biến thành tạo thành ngọn núi này nham thạch một bộ phận. Cạ Dùng đầu tiên là tại nóng bỏng hồ dung nham bên trong ngon lành là bơi cái lặn, rửa sạch trên người mình ngẫu nhiên nhiễm con mồi vết máu cùng lân giáp ở giữa mạch da. Sau đó mới ngừng lại được, hắn chuẩn bị vì chính mình xào huyệt phóng ra một loại phòng hộ pháp thuật, đây là hắn thở nhỏ rồng lỗ sắc thành rồng thiếu niên lúc thức tỉnh truyền thừa pháp thuật. Cái này đạo pháp thuật chính là tỉnh mộng giống như, tại trong phạm vi nhất định hình thành một đạo cùng loại với toàn bộ phương vị vòng phòng hộ cảnh giới tính pháp thuật. Cái này đạo pháp thuật mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng đối với cự long đến nói rất là trọng yếu. Bởi vì tại cái này đạo pháp thuật ngăn cản cảnh giới chắc chắn bất kỳ cái gì sinh vật, thậm chí bao gồm tinh giới sinh vật cùng a hệ thở sinh vật tiến vào cái này đạo pháp thuật phạm vi cảnh giới đều sẽ bị phát hiện, sau đó biết tỉnh lại cự long chủ động cảm giác. Cái này đạo pháp thuật đối với cự long so cái khác tính sát thương pháp thuật trọng yếu hơn, bởi vì cự long mỗi lần giao qua cái kế tiếp tuổi trẻ, huyết mạch lại lần nữa trưởng thành thời điểm đều cần tiến vào thời gian dài ngủ say, càng cường đại cự long ngủ say thời gian cũng liền càng lâu. Nhưng mà cho dù là những cái kia trưởng thành rồng thậm chí là chuyển kỳ rồng, khi tiến vào ngủ say sau không cẩn thận cũng biết bị cái khác cố tình đổ lòng sinh vật chơi chết, loại này ví dụ tại cả rồng chuyển thừa trong trí nhớ còn có không ít. Loại này từ huyết mạch trưởng thành mà nổi lên tiên phú pháp thuật tại cả rồng trong mắt luôn có một loại rút thưởng ý tứ, may mắn là cả rồng lần này vận may ra thân, rút chúng cái này cực kỳ hữu dụng pháp thuật. Bất quá loại pháp thuật này cần cự long trên người ma lực kéo dài cung cấp năng lượng, mà lại vốn là phóng ra tại cự long bản thân trên thân. Nhưng cả dùng ý định lợi dụng núi lửa hồ dung nham bên trong dư thừa ma lực xem như cung cấp cái này đạo pháp thuật năng lượng tiết điểm, mà lại pháp thuật biết phóng ra tại toàn bộ núi lửa bốn địa, đem cả dùng xào huyệt bao quát cả ngọn núi đều bao phủ lại. Như thế cả dùng về sau tại hồ dung nham bên trong ngủ say thời điểm liền có thêm một tầng an toàn bảo hộ. Xem như từ cự long huyết mạch bên trong thức tỉnh ra pháp thuật phóng ra phương thức cùng những ma pháp kia không giống, hồng long chỉ cần sử dụng ý chí của mình khống chế trong thân thể ma lực cùng huyết mạch bên trong pháp thuật hạt giống của mình. Sau đó một tầng nhàn nhạt tần hình gợn sóng từ hồng long dưới chân dâng lên hướng bốn phương tám hướng quyết tán, sau đó như là một cái lồng một dạng bao phủ toàn bộ núi lửa hồ dung nham. Cái này đạo pháp thuật cực kỳ ẩn nấp, trừ cả dùng bên ngoài những sinh vật khác rất khó phát hiện, cho dù là những cái kia tinh thông ẩn nấp tiềm hành đại sư, tại không biết rõ tình hình dưới tình huống cũng rất khó phát hiện tình mộng giống như vết tích. Cả dùng lại tại núi lửa buồn địa thế khá cao trên vách đào móc ra một cái hướng phía dưới rộng lớn hang động, cái này chính là hắn dùng để cất giữ chính mình bảo vật hang động. Cao cao ngưỡng cửa ngăn trở lưu động dâng lên dung nham, nhưng lập tức liền có một cái thông đạo thẳng tắp hướng xuống, cái này tương đương với một cái ngày không sai cả bấy. Tại không biết rõ tình hình dưới tình huống tùy tiện tiến vào Hồng Long hang động chỉ biết rơi xuống thật sâu trong huyệt động, nếu như có may mắn mạo hiểm giả có thể đột phá trùng vây lại tới đây lời nói chủ quan sau khi có lẽ liền biết bàn giao tại cái này đơn giản trong cả bấy. Đang đào ra hướng phía dưới ước chừng gần 100 mét lớn lên thông đạo sau, cả dùng tránh đi những cái kia dung nham thông đạo phun trào ra dung nham, hướng lòng núi đào ra một cái rộng lớn hang động. Cái huyệt động này bởi vì tới gần tản ra nhiệt độ cao dung nham thông đạo, cho nên cực kỳ khô ráo. Cạ Dũng lại dùng chính mình trưởng khống mặt đất thiên phú tốt tu chỉnh hang động một phen, đem hang động vách đá ra cố đến ngay cả mình đốt rồng cũng không thể tùy tiện phá hư mức độ. Sau đó hắn mới phun ra những cái tia chân tàng tại chính mình bên trong dạ dày dự trữ hy hữu khoáng thạch cùng các loại bảo thạch, trong đó còn có một khối to như nắm đấm trong suốt như xích huyết hỏa thuộc tính ma lực bảo thạch. Đây là Cạ Dũng trong lòng đất tìm tới đồ tốt. Cuối cùng Cạ Dũng long nữ dẫn động ma lực, tại những thứ này tài bảo bên trên phóng thích một tầng cơ hồ hết thể cự long đều phải học được pháp thuật tài bảo thủ vệ. Tại cái này đạo pháp thuật tác dụng dưới, những thứ này tài bảo nếu như chưa cả dùng cho phép bất kỳ người nào muốn từ bảo tàng bên trong lấy đi dù là một chút xíu đồ vật, nó mang theo người liền biết buồn nôn nôn mửa. Nếu như muốn phòng ngừa nôn mửa liền chỉ có thể buông xuống tài bảo, nếu không thì hiệu quả liền biết tăng cường đồng thời dần dần nặng nề đến không thể di động. Đương nhiên nếu như thực lực của người này mạnh hơn cả dùng lời nói cũng có thể nghĩ biện pháp phòng ngừa loại hiệu quả này. Tại hoàn thành cái này một chút hệ liệt bảo hộ biện pháp sau, cả dùng mới yên tâm bỏ lên trên thông đạo, sau đó một lần nữa bước vào không ngừng lật lăn ra mùi lưu hoàng cùng hỏa diễm hồ dung nham bên trong. Những thứ này đầy đủ hỏa thuộc tính ma lực hướng hồng long trong thân thể tràn vào, nhưng hồng long tinh thần bắt đầu có chút buồn ngủ dâng lên. Thế là hắn nhắm mắt lại, toàn bộ thân hình chìm vào nham tương hồ nước bên trong, hắn cuối cùng có thể an tâm ngủ bù. Đối với những sinh vật khác thậm chí là cái khác cự long cũng có thể xưng lượng lớn táo bạo hỏa chủng ma lực bao vây lấy hồng long thân thể, nhường bình yên chìm vào giấc ngủ hồng long phảng phất tồn tại ở phôi thai thai nén bên trong. Những cái kia đối với ngoại giới đến nói nóng nảy năng lượng tại hồng long dưới thân thể cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn lên, hóa thành chảy nhỏ giọt nhu hòa năng lượng bắt đầu thẩm thấu hồng long trên người mỗi một khối lân phiến, mỗi một tấc làn da. Hồng long trên thân đỏ thấm phun vàng lần phiến tại sung túc năng lượng cọ rửa xuống trở nên càng thêm nhu nhuận, loan thoáng có một tầng ánh lửa dâng lên. Tại ánh lửa thẩm thấu vào, những thứ này đỏ thấm lần phiến đang thong thả mà trở nên càng thêm thâm trầm. Xen lẫn tại những thứ này hỏa trúc ma lực bên trong cái khác ma lực cũng bị hồng long trên người ánh lửa xếp hàng, đang lăn lộn hồ dung nham bên trong bị đè ép, tại quá mức dư thừa hỏa thuộc tính ma lực dưới áp lực cường đại dần dần ngưng kết. Từng viên nhỏ bé kết tinh cũng theo thời gian tăng trưởng bắt đầu chìm nổi tại mảnh này lưu động không nứt hồ dung nham bên trong, tản ra dị dạng hào quang, tựa như từng khối chân quý bảo thạch. Nhưng liền xem như trên thế giới chân quý nhất bảo thạch cũng không thể cùng những thứ này kết tinh so sánh, bởi vì những thứ này kết tinh là cái khác chủng loại ma lực tại dưới áp lực cường đại ngưng kết thành vì cái gì thuần túy ma lực kết tinh. Đây chính là những cái kia tại pháp sư trong mắt cũng coi như được cực kỳ chân quý ma lực bảo thạch, không chỉ có thể cung cấp pháp sư tu hành cần thiết, còn là rất nhiều ma pháp trận cần thiết tài liệu, đặc biệt là cao giai pháp thuật, nhất là cần loại này ẩn chứa thuần túy ma lực bảo thạch. Chỉ có một ít thổ thuộc tính cùng kim loại thuộc tính ma lực có thể tại như thế dư thừa hỏa nguyên tố đè xuống tới gần hồng long thân thể, cũng bị ngủ say hồng long từng cái thu nạp. Đây là nguồn gốc từ Hồng Long thức tỉnh đại địa cùng kim loại vương thiên phú, tại tự phát thu nạp cần thiết nguyên tố ma lực tiến hành trưởng thành. Tại nham tương hồ nước bên trong chìm nổi Hồng Long thân thể cũng theo lượng lớn nguyên tố ma lực thoải mái đang phong thả trưởng thành, tại hắn siêu hạn trạng thái tăng trưởng tiên phú phía dưới, lượng lớn ma lực như là bị lỗ đen thu hút, bắt đầu lấy Hồng Long thân thể làm trung tâm chậm chạp tụ tập. Bắt đầu ở nham tương hồ nước bên trong hình thành lấy Hồng Long làm tâm điểm nguyên tố bao tác. Ngay từ đầu vẫn chỉ là như là gió nhẹ phất qua cổ động bắn tung tóe dung nham, theo thời gian trôi qua những thứ này nặng nề dung nham cùng lôi cuốn tại bên trong dung nham tạp chất bắt đầu như là bị chậm chạp khuấy động vòng xoáy, bắt đầu chuyển động lên. Chịu đến Hồng Long lực lượng ảnh hưởng, lòng đất dung nham trong thông đạo vô số bay lên dung nham tràn ra, tại khuấy động trong vòng xoáy hướng bốn phía bắn tung tóe, đem toàn bộ núi lửa chậu miệng biến thành một cái cực kỳ nguy hiểm cấm địa. Quá lượng dung nham tăng tốc tràn ra nham tương hồ nước bước chân, ồ ồ lưu động tỏa ra nhiệt độ cao nhiệt khí cùng lưu hình dung nham từ đỉnh núi hướng phía dưới lan tràn. Bốc hơi gió nóng cùng khí lưu hoàng dần dần bao phủ cả đỉnh núi. Chương 74, dần dần biến hóa cự long lĩnh chương 74, dần dần biến hóa cự long lĩnh nhân loại kẻ khai thác doanh địa còn đang không ngừng mở rộng, đã vượt xa khỏi nguyên lai ổ giờ doanh địa phạm vi. Từng tòa đơn giản từ gỗ thô xây dựng lên nhà gỗ san sát tại trong doanh địa, không có đi qua quy hoạch kiến tạo phòng ốc đã bắt đầu lộ ra lộn xộn. Dù sao hiện tại trong doanh địa nhóm trưởng khống giả tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở toàn lực cướp lấy trên lợi ích, trừ mỗi tháng đúng hạn phái ra hạ nhân cùng binh sĩ thu lấy tương quan phí tổn, thời gian còn lại đều tại nhiệm từ doanh địa tại dã man sinh trưởng. Khoảng thời gian này tới trước mảnh đất này người càng đến càng nhiều, những quý tộc kia bởi vì đã mất đi trên đầu ràng buộc cùng công xiềng, có thể dọn ra càng nhiều tinh lực cùng nhân thủ phái đi nơi này. Tại giai đoạn trước cùng cự long trong hợp tác bọn hắn thu hoạch lợi ích đầy đủ để bọn hắn tăng lớn đầu nhập thành phẩm, dù sao một cái chưa khai phá vật chủng phong phú lãnh địa có quá nhiều con đường có thể kiếm lấy kim tệ. Mà những người này lại không cần để ý mảnh đất này kiến thiết cùng kéo dài tính phát triển, chỉ cần một mực đòi lấy, nhìn như vậy đến, đầu nhập điểm kia thành phẩm đối mặt lấy được ích lợi gần như sẽ rộ thành phẩm. Còn có một số nghèo túng tiểu quý tộc cùng kỵ sĩ, trong khoảng thời gian này khai thác dậy sóng bên trong, bán thành tiền toàn thân gia sản, mang lên một hai cái trung tâm hộ vệ, tới trước mảnh này dần dần bị khen ngợi xưng là cùng đường mạt lộ người kỳ tích nơi tìm kiếm xoay người cơ hội. Một chút bình dân pháp sư cũng gia nhập hàng ngũ đó, bất quá cùng những thứ này qua thời quý tộc cùng các kỵ sĩ khác biệt, lại nghèo khó pháp sư, thường thường cũng có thể dựa vào năng lực của mình lôi kéo một đoàn đội. Mà lại bình dân các pháp sư bởi vì phải được thường ở vào trong mạo hiểm, cho nên thường thường đều hữu dụng một hai hạng đặc biệt pháp thuật cùng kỹ năng, điều này cũng làm cho bọn hắn rất thụ những cái kia đoàn đội mạo hiểm hoan nghênh. Cho nên thường thường một tên pháp sư đến liền mang ý nghĩa cả một cái đoàn đội mạo hiểm đến. Lệ ý chính là như vậy một vị pháp sư. Hắn tương ứng đoàn đội có được hai cái cường tráng chiến sĩ, một cái sở trưởng trị liệu mục sư, một cái không am hiểu giao tế âm ảnh thích khách, còn có một tên pháp sư, cũng chính là chính hắn. Đây là tuyệt đại đa số cỡ nhỏ đoàn đội mạo hiểm tiêu chuẩn phối trí. Lam Lợi cùng chính mình đoàn đội mạo hiểm đồng bạn khó khăn động chen chúc trong khoang thuyền đặt ra, đạp lên mảnh đất này lúc mới phát giác có lẽ những cái kia nghe đồn là thật, bọn hắn lần này không phải là mạo hiểm, mà là kiếm tiền. Toàn bộ doanh địa tại tiếp tục xây dựng thêm bên trong đã nhìn không thấy bờ, căn cứ Lợi đoán chừng, cái này doanh địa đã không sai biệt lắm có thể cùng những quý tộc kia bên trong lãnh địa một tòa phồn hoa thành trấn tương đối. Trên thực tế đây đã là cái tiểu thành trấn, chứ không có tưởng thành những cái kia thành trấn quân phòng giữ. Đặt chân ở nơi này người đều đem tòa này ngày càng mở rộng thành trấn xưng là Hoàng Kim Hải miệng nhỏ trấn. Ngụ ý từ cái này thành trấn cửa biển chạy ra đi chính là một thuyền Hoàng Kim, mỗi cái ở đây có thu hoạch người đều cực kỳ đồng ý cái tên này. Không có đi qua quy hoạch mà vội vàng xây dựng thêm thành trấn lộ ra phá lệ trên trúc, dù cho rất nhiều mạo hiểm giả cùng kiếm tiền người đã tiến về rừng rậm thảo nguyên các nơi, nhưng ở lại trong tòa thành này người vẫn làm cho nơi này lộ ra nhất là náo nhiệt cùng phồn vinh. Chen trúc trên đường phố dòng người chen vai thích cánh, hai bên đường trưng bày rất nhiều quầy hàng, phía trên đều là một chút xem ra rất vật cổ quái, có đen nhánh quáng thạch, như là con mắt một dạng bảo thạch, lớn lên giống nhánh cây một dạng dược thảo. Còn có rất nhiều xem ra tương đối đáng sợ đến từ các loại khác biệt sinh vật thân thể da lông cùng xương cốt, những bày tại đó điểm chủ nhân đều là từng cái xem ra rất điêu luyện mạo hiểm giả, hiển nhiên những vật này đều là bọn hắn ở chỗ này thu hoạch. Lấy ý mặc dù chỉ là một vị vận may lấy được truyền thừa bình dân pháp sư, nhưng mỗi một vị pháp sư đều nắm giữ lấy khá nhiều tri thức. Hắn đi theo chính mình đoàn đội tại trong dòng người xuyên qua lúc lợi dụng chính mình nắm giữ tri thức đối với những cái kia đơn sơ quầy hàng bên trên thương phẩm tiến hành giám định kết quả nhường hắn giật nảy cả mình, những cái kia thương phẩm đại bộ phận đều là ẩn chứa phong phú ma lực tài liệu. Nơi này là pháp sư yêu quý địa phương, là pháp sư làm thí nghiệm phúc địa, nhất là những cái kia tinh thông ma pháp luyện kim học các pháp sư, Lệ ỷ trong lòng phía dưới phán đoán, hắn đã quyết định ở đây thật tốt làm lớn một phen. Lệ ỷ thật bất và cùng chính mình đoàn đội gạt ra dòng người, tìm được một nhà nghỉ chân quán rượu. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái to lớn chiêu bài treo ở cửa quán rượu trên mái hiên, trên đó viết mấy cái dùng tiếng thông dụng viết siêu siêu mẹo mẹo chữ lớn luồn sổ cùng ghẹo quán rượu nhỏ. Kỳ thật cái này quán rượu tuyệt không nhỏ, cứ việc hiện tại còn là vào lúc giữa trưa, nhưng bên trong quán rượu nhân số vẫn như cũ rất nhiều. Lệ ỷ đi theo đoàn đội đi vào tiếng người xôi trào bên trong quán rượu, tìm tới một cái bàn ngồi xuống. Mặc dù bên trong quán rượu nhân loại mạo hiểm giả chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, nhưng Lệ ỷ còn chứng kiến có một ít hàn cùng thú nhân thân ảnh ẩn hiện, còn có hai ba cái xẹn tổ hựa cùng cổ bọn ẩn hiện. Những cái kia nhân loại các mạo hiểm giả hiển nhiên đối với loại tình huống này đã tập mãi thành thói quen, cho nên như cũ phối hợp trò chuyện với nhau. Chỉ có Lệ ỷ cùng đồng bọn của mình đối với loại tình huống này cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao tại tuyệt đại đa số người trong mắt, cổ bọn cùng xẹn tổ hựa những thứ này chủng tộc đối với nhân loại chưa nói tới thân mật, nhất là cổ bọn. Loại quái vật này mặc dù bản thân sức chiến đấu không mạnh, nhưng đối với chủng tộc khác nhất là máu lạnh tàn bạo. Nhưng những quái vật này lúc này cũng rất an phận ngồi tại riêng phần mình trên bàn rượu uống rượu, một bên sử dụng pháp sư nghe không hiểu ngôn ngữ nói nhỏ. Hiển nhiên nơi này nhân viên lui tới rất phức tạp, lại bao dung tính rất mạnh. Nhìn xem trên tường gỗ viết chủng loại rất ít rượu phẩm cùng menu, một đạo đặc biệt ghi rõ rượu phẩm gây nên lời chú ý pháp sư phất phất tay chào hỏi quán rượu người hầu hỏi, "Ha ha, tự bảo, loại này cự long uống đều đã nói xong rượu là rượu gì, cho ta đến trước ly nếm thử." Gheo hấp tấp chạy tới, từ khi hắn cùng hảo hữu Lột Sổ phát hiện bán ra rượu lợi nhuận lớn xa hơn đơn thuần bán ra đồ ăn thời điểm, đầu não cơ linh Gheo liền đề nghị Lột Sổ hai người hùn vốn mở nhà này quán rượu. Sự thật chứng minh Gheo ánh mắt phối hợp Lột Sổ tay nghề có thể lấy được tốt đẹp hiệu quả, không chỉ từ lúc đầu quán cơm nhỏ xây dựng thêm thành bây giờ quán rượu, thu hoạch đến lợi nhuận cũng vượt xa mở một nhà tiệm cơm. Bởi vì nguyên bản liền cùng những cái kia cự long thân thuộc đánh tốt quan hệ, không chỉ trong rừng rậm tìm kiếm các loại cất rượu tài liệu lúc lấy được những quái vật kia chiếu cố, những cái kia cự long thân thuộc cũng có rất nhiều sẽ đến vào xem nhà này quán rượu. Nhất là những cái kia cự long thân thuộc mặc dù hiểu được trao đổi đạo lý, nhưng lại vẫn không rõ cụ thể tiền tệ giao dịch giá trị, thường thường một ly rượu ngọt liền có thể ném cho Gheo một hạt bằng hạt, hoặc là một viên nho nhỏ nhỏ vụn bạc thạch. Bất quá Lột Sổ cùng Gheo đều không có nhường tham lam che đậy ánh mắt của mình, đối với quán rượu đến nói bền bỉ khách hàng mới là bọn hắn lâu dài đặt chân căn bản. Cho nên mỗi lần quán rượu đều biết đem những cái kia viễn siêu ra rượu trao đổi tiền tệ đổi thành kim tệ hoặc là ngân tệ đồng tệ cho những cái kia cự long thân thuộc tìm về. Những cái kia cự long thân thuộc nhóm nhìn thấy nhà này quán rượu lão bản như thế thành tín, thế là đến số lần cùng nhân số liền càng nhiều. Có rồi những quái vật này ví dụ tại, bên trong thành trấn các mạo hiểm giả cũng bắt đầu đưa thích tại nhà này bên trong quán rượu tiêu phí lên. Cũng bởi vì cả ngày quán rượu buôn bán quá tốt, dù cho chiêu thu mấy người trợ giúp, nhưng Gheo cũng muốn tự mình hạ tràng chân chạy. Gheo tại pháp sư trước mặt chẩm định, bị người giải thích nói, mấy vị khách nhân, đạo này rượu phẩm là quán rượu dùng trong rừng rậm trăm loại hoa quả phối hợp lên một chút chân quý đồ ngọt sản xuất rượu, là thống lĩnh mảnh đất này các cự long lĩnh chủ cũng ưa thích nếm rượu, bất quá bởi vì đại bộ phận đều cung cấp đám cự long, lấy quán rượu năng lực mỗi ngày chỉ có thể cung cấp 10 ly trái phải, nhưng bây giờ rượu danh ngạch đã toàn bộ bán ra, cho nên khách nhân ngài muốn hay không đổi lại một loại rượu. Pháp sư lý nhìn mấy vị đồng bạn liếc mắt, trong đó một cái chiến sĩ cũng gật gật đầu nói ra, tốt ta, vậy liền cho ta cùng các đồng bạn của ta mỗi người đến trước ly, cự long thân thuộc uống đều nói tốt đi. Gheo vui vẻ gật gật đầu, loại rượu này tại bên trong quán rượu cũng coi là giá cả tương đối đắt đỏ chủng loại, xem ra trước mắt khách nhân có chút thực lực, chính mình cũng cần âm thầm chú ý một cái, nếu có tình huống phải kịp thời báo cho những cái kia cự long thân thuộc. Thế là hắn mỉm cười nói ra, cái kia mời các vị khách nhân chờ một lát, rượu lập tức cho chư vị đưa đến. Chương 75, lãnh địa quy tắc nhỏ chương 75, lãnh địa quy tắc nhỏ pháp sư điểm rượu rất nhanh bưng lên, một ly ly cùng loại với màu trắng tương nước trái cây rượu tản ra một luồng nồng đậm mùi thơm, gấp gáp chiến sĩ đã sớm nhịn không được nâng lên uống xuống một miệng lớn. Khô khụ, khô khụ, ra ngoài ý định hương vị nhường cái này cường tráng chiến sĩ cũng không nhịn được bị sặc một cái, nhường chiến sĩ bản lấy mặt cũng đỏ lên. Trung quanh trên bàn rượu lập tức có đột mạo hiểm giả cười lên ha ha, những cái kia cự long thân thuộc thân thể đều là quái vật, chỉ có giống ta dạng này uy manh chiến sĩ mới dám nếm thử loại rượu này nước, cái kia nhân loại đàn bà, uống không được cũng đừng uống, miễn cho chờ chút còn phải nhường ngươi các đồng bạn đem ngươi cho nhấc trở về. Dáng người so với thường nhân thấp hơn rất nhiều, nhưng tứ chi phát triển được đứng lên, toàn thân bành trướng cơ bắp tại ngắn nhỏ dáng người xuống lộ ra giống như một cái vương vức cơ bắp khối. Vị này đến từ núi cao được mạo hiểm giả nhìn xem lì cái đoàn đội này khiêu khích nói, nhân loại đàn bà, thực tế không được đem những cái kia rượu nhường cho ta cờ dạ gồng, ta có thể uống một hớp xuống nguyên một ly, như thế ngươi liền sẽ không tại đồng bạn của ngươi trước mặt cố nén uống hết. Chiến sĩ mặt đỏ lên, mặc dù các mạo hiểm giả tại một đường mạo hiểm kinh lịch bên trong thường xuyên sẽ gặp phải loại vấn đề này, nhưng có đôi khi không phải là quen thuộc liền có thể nhịn xuống. Hắn đứng người lên, nắm tay đặt ở sau lưng mình kiếm bản rộng đằng sau, âm thanh lạnh lùng nói, tên lùn, ngươi là muốn cùng đại gia ta so chiêu một chút, tới đi, đại gia ta sẽ để cho ngươi nếm thử đại kiếm tư vị. Bên trong quán rượu hết thảy khách nhân đều nhìn lại, liền những cái kia ngay tại nói nhỏ xẹn tổ hựa cùng cổ bọn cũng mang theo một mặt kỳ quái thần sắc nhìn chằm chằm phát sinh cái va song phương. Không nghĩ tới mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ khiêu khích được cờ dạ gồng lúc này thế mà ngừng lại, luộc lắc đầu, đim thành bím tóc sợi dâu lắc hai lần, thở dài nói, không nghĩ tới cái này nhân loại tiểu tử thế mà lánh tính như vậy, xem ra chén rượu này là uống không đến đi. Hết thảy nhìn xem song phương xung đột đám khách uống rượu đều ồn ào nở nụ cười, còn có quen nhau khách uống rượu cười trêu chọc nói, cờ dạ gồng, mỗi lần nhìn thấy người mới tới ngươi đều như thế khiêu khích người khác, cẩn thận về sau ra thị trấn bị người khác hạ độc thủ, một chén rượu không phải có giá trị. Hắc hắc, dù sao ta cũng sẽ không cùng bọn hắn độc thủ, bọn hắn ăn thiệt thòi cũng chỉ trách bọn họ không có chú ý tuân thủ thị trấn bên trên quy củ. Luật có vẻ như thật thà trên mặt lộ ra một tia xảo trá. Nhìn thấy được khiêu khích thất bại, Gheo lúc này mới đi lên phía trước đối với một mặt không hiểu lý đám người giải thích. Nguyên lai từ khi Lam Long đột phái ra cự long thân thuộc một lần nữa tiếp nhận tòa thành trấn này quyền khống chế sau, đã tại thị trấn bên trên ban bố rất nhiều nhất định phải tuân thủ điều lệnh. Trong đó một đầu chính là không được tại bên trong thành trấn bất kỳ địa phương nào tiến hành tư đấu. Nếu như phát sinh tư đấu, đạo thủ trước phía kia hoàn toàn chịu trách nhiệm, đồng thời trên thân hết thể tài sản bị tịch thu không có. Mà lại nếu như là tại như là quán rượu những địa phương này phát sinh tư đấu lời nói tịch thu tiền tài không chỉ cần phải dùng để bồi thường chủ cửa hàng tổn thất, hơn nữa còn sẽ đem một bộ phận kim ngạch đền bù cho những cái kia chịu đến tư đấu ảnh hưởng những khách nhân. Tại quán rượu tư đấu hậu quả chính là toàn thân tài sản bị tịch thu không, đồng thời tại chỗ hết thể khách uống rượu đều có thể lấy được một chén rượu lớn nước xem như đền bù. Cho nên rượu ngon được cờ dạ gồng cơ hồ mỗi lần nhìn thấy từ địa phương khác mới tới đến Hoàng Kim Hải miệng nhỏ trấn mạo hiểm giả đều biết chủ động khiêu khích, đương nhiên những rượu này khách bao quát chủ cửa hàng Lột Sổ cùng Gheo cũng sẽ không ngăn cản. Bởi vì đây đã là người nơi này ở trong chút thời gian này hình thành một loại quy tắc ngầm, một cái đối với bọn hắn đến nói tương đối thú vị trò chơi nhỏ, cứ việc đối tại mới đến người cũng không thân thiện. Bất quá đi qua loại này giáo huấn người mới thường thường sẽ đặc biệt trung thực, cũng phi thường chú trọng tuân thủ thành trấn trị an điều lệ. Cái này cùng Lam Long Đột định ra điều lệ lúc dự tính ban đầu không kém nhiều. Dù sao Lam Long Đột là lấy bầy rồng lợi ích làm chủ, tại hắn lập thành điều lệ bên trong, những thứ này bên trong thành trấn nhân loại không chỉ cần phải hoàn toàn tuân thủ cự long lập thành trật tự, cũng không thể đối với cự long thân thuộc nhóm tiến hành phản kháng cùng khiêu khích. Đương nhiên Lam Long Đột ở trong đó cũng không thiếu khiến cái này nhân loại đối với cự long lập thành quy tắc dưỡng thành quen thuộc sau, tại có cần tương lai thuận tiện tiến hành thu gặt ý tứ. Những cái kia vi phạm điều lệ người thường thường đều không cần cự long thân thuộc động thủ, những thứ này bên trong thành trấn cư dân đều biết tự phát đem những cái kia làm trái điều lệ người bắt giữ lên. Bởi vì mọi người gặp nhau ở chỗ này đều là vì theo đuổi tiền tài cùng lợi ích, ai cũng không hy vọng duy trì ổn định lợi ích bị kẻ đến sau đánh vỡ, dẫn đến ích lợi của mình bị tổn thương. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những thứ này thành trấn cư dân đã bắt đầu dần dần tại trở thành cự long đồng lõa, cho dù là những thứ này cự long là những cái kia tại ngoại giới truyền có tiếng xấu ngũ sát long. Lời ý đám người nghe xong ghẹo sau khi giải thích trên mặt dâng lên một trận hoảng sợ thần sắc, may mắn những thứ này mạo hiểm giả tại kinh lịch nhiều lần mạo hiểm sau đã dưỡng thành khá là cẩn thận tính cách, không có tùy tiện xuất thủ, bằng không coi như không xong. Mạo hiểm giả thành viên mấy người riêng phần mình lẫn nhau, dáng người đẹp đẽ âm ảnh thích khách mở miệng nói ra, xem ra tại chúng ta còn không có đầy đủ hiểu rõ nơi này quy tắc trước còn là không nên tùy tiện hành động tương đối tốt. Miễn cho xúc phạm những cự long đó ý chí, một phần bạn phạm sai lầm, nơi này xem ra cũng không phải dễ dàng như vậy thoát đi. Đoàn đội thành viên nhìn một chút những cái kia đã điểm nhiên như không có việc gì tiếp tục uống rượu bọn quái vật, nhao nhao gật đầu. Đã như vậy, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một hồi liền phân tán tìm hiểu tin tức, sau đó tại cửa tiểu quán tụ hợp. Đây là đoàn đội người chủ trì mục sư lên tiếng. Pháp sư trong đám người một bên chú ý quan sát chúng quanh lui tới chi tiết, một bên căn cứ hỏi thăm cái khác mạo hiểm giả lấy được tin tức, đang tìm kiếm thành trấn giải đất trung tâm. Bình thường đến nói tuyệt đại bộ phận có quan hệ với thông cáo điều lệ tuyên cáo cũng sẽ ở thành trấn trung tâm biểu thị công khai đi ra, hắn chỉ cần tìm tới địa phương, liền có thể nhẹ nhõm hiểu rõ liên quan tới nơi này đại bộ phận làm việc quy tắc. Đến nỗi cái khác quy tắc ngầm, liền cần đồng bọn của hắn nhóm đi tìm đòi, bất quá có giỏi về tiềm hành âm ảnh thích khách tại, hắn cũng không làm sao lo lắng. Thích khách tại thăm dò tình báo phương diện thuộc về bản chức làm việc, mỗi một tên xuất sắc thích khách đều hẳn là xuất sắc tình báo thu thập đại sư. Những cái kia đơn thuần dựa vào chính mình một thân năng lực cứng rắn mãng thích khách đồng dạng đều giống như lô mãng thanh niên kỳ ngũ sắc long, trở thành dưới tay người khác chiến hân. Người chung quanh người tới hướng, pháp sư bỗng nhiên chú ý tới chen trúc trong đám người chui vào một đoàn quái vật, bọn chúng hẳn là những nhóm cự long thân thuộc đó, dẫn đầu xẹn tổ hựa quái vật càng là có tươi sáng long duệ loại đặc điểm. Đầu này xẹn tổ hựa tiếp cận cao 4 mét, toàn thân bao vây lấy kỹ càng màu đỏ tươi lân phiến, phồng lên cơ bắp thật giống mau đưa lân phiến đều trống lên. Còn lại xẻn tổ hội chiến sĩ mặc dù thân thể cũng rất cao lớn, nhưng ở đầu này long duệ xẻn tổ hội trước mặt lộ ra phá lệ gầy yếu cảm giác, những cái kia theo ở phía sau thấp bé cổ bọn lại càng không cần phải nói. Pháp sư cảm giác đầu này long duệ xẻn tổ hội cái kia to lớn móng ngựa bình thường rơi xuống liền có thể tùy tiện giẫm chết cổ bọn chiến sĩ. Tại pháp sư trong tầm mắt đầu này long duệ xẻn tổ hội quanh thân tản ra mãnh liệt lực lượng vận sóng, có lẽ chính mình toàn bộ đoàn đội mạo hiểm đều không phải đầu này xẻn tổ hội đối thủ, pháp sư trong lòng nổi lên một loại minh ngộ. Bất quá có lẽ là nơi này nhân loại đã thành thói quen những quái vật này ẩn hiện, đối với những quái vật này cũng không có cái gì sợ hãi hoảng sợ hoặc là phẫn nộ cảm xúc, chỉ là tại như thường lệ làm lấy chính mình sự tình. Có một ít cơ linh mạo hiểm giả khi nhìn đến long duệ xẻn tổ hựa cầm trong tay bố cáo sau cũng theo đuôi những thứ này cự long thân thuộc dấu vết hoạt động đi theo. Cẩn thận quan sát pháp sư cũng muốn theo sau, hắn sớm đã phát hiện xẻn tổ hựa chiến sĩ trong tay bố cáo, có lẽ đây là những cái kia thống trị mảnh đất này đám cự long mới ý chí, hắn đến theo sau hiểu rõ rõ ràng. Nhưng hắn đông nhiên cảm giác được trên bầu trời có bóng tối đang đến gần. Pháp sư ngẩng đầu lên nhìn sang, phương xa cao lớn trong rừng dâng lên đầy trời mây đen, kia là đầy trời chim bay. Huyên áo ạ giặc quả cơ hai cánh dẫn linh bảy chim, trên bầu trời cự ưng là bảy chim hai mắt, hung ác điêu hảo là bảy chim cánh xương, hạc điểu là bảy chim thân thể, kền kền là bảy chim móng nhọn, bách điểu là bảy chim lông vũ. Một đầu toàn thân lân phiến phảng phất phỉ thúy mỹ lệ to lớn cự long giang ra rộng lớn như là rừng rậm nhan sắc cánh, phá vỡ rừng cây trói buộc, nhảy lên trên 9 tầng trời, tại bảy chim phía trên bay lượn. Bảy chim phảng phất đầu này cự long dưới thân đám mây, theo cự long hoạt động mà không ngừng biến ảo hoạt động, lại như đám binh sĩ bảo vệ đế vương, tại cự long dưới thân trên dưới tung bay. Bảy chim bên trong bách điểu nhan sắc khác nhau lông vũ tung bay, tựa như cho đầu này lục long dưới thân phủ thêm một tầng năm màu rực rỡ lụa mỏng vũ y, để bảy chim đi theo đầu này mỹ lệ lục long lướt qua rừng rậm, lướt qua thành trấn, hướng xa xa thảo nguyên bay đi. Pháp sư lấy lại tinh thần, hắn đã thấy cái kia gỗ mổ dạ bảy rồng bên trong lục long, không biết đầu kia được xưng là đại địa cùng kim loại vương, trưởng khống liệt diễm cùng dung nham bạo quân hồng long lại là thế nào phong thái đâu. Chương 76, sao có thể làm tốt lãnh địa đâu. Chương 76, sao có thể làm tốt lãnh địa đâu. Long duệ xẻn tổ hội chỉ rộng chỉ huy thủ hạ bọn quái vật đem hỗn loạn tại bảng thông báo người trước mặt xếp hàng. Thủ hạ xẻn tổ hội chiến sĩ cùng cỗ bọn chật vật đem chen trúc đi lên đám người đuổi khỏi chỉ rộng quanh thân xa 3 mét. Những thứ này cự long thân thuộc nhóm tại tòa này lấy nhân loại làm chủ bên trong thành trấn cũng không có mang theo vũ khí gì, trong tay cũng chỉ là thường ngày ủng hộ thành trấn trật tự trường côn. Mặc dù đi qua những thứ này, nhân loại quý tộc cùng thương nhân mang tới nhóm thợ thủ công không ngừng dung luyện quặng sắt, nhưng bởi vì kiến tạo lò luyện công xưởng trọng tâm đặt ở cái khác chân quý khoáng thạch bên trên, những thứ này quặng sắt cũng chỉ là tiện thể dung luyện đi ra. Dù cho hiện tại Cự Long đã bắt đầu có ý thức đem thân thuộc điều đến nhân loại dung luyện công xưởng bên trong học tập rèn đúc kỹ thuật, nhưng trong thời gian ngắn còn thỏa mãn không được hết thảy thân thuộc vũ khí nhu cầu. Hiện tại trừ sức chiến đấu tương đối mạnh hung hãn, trời sinh chính là xuất sắc kỵ binh xẻn tổ bộ lạc các chiến sĩ, cái khác Cự Long thân thuộc sử dụng vũ khí vẫn đơn sơ, liền xem như xẻn tổ bộ chiến sĩ, cũng không phải mỗi người đều phân phối đồ sát. Loại này từ trong rừng rậm đặc biệt cây cối chế tạo thành trường côn cực kỳ cứng cỏi, có thể cùng sắc bén đao kiếm so sánh liệu, nhưng vây quanh đám người cũng không sợ hãi. Vừa đến bọn hắn đã bắt đầu quen thuộc những thứ này Cự Long thân thuộc tồn tại, không chỉ có là những thứ này nhân loại cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Cự Long lập thành trật tự, những thứ này thân thuộc tồn tại cũng giống vậy cần tuân thủ trật tự. Mà lại thường thường những quái vật này bởi vì bản thân tính cách tà ác cùng một ít tự mang hỗn loạn, chịu đến ước thúc so những thứ này nhân loại còn muốn nghiêm ngặt. Có lẽ ở trong mắt Cự Long, những sinh mạng này đều là giống nhau bằng nhau, chỉ là bị Cự Long chỗ thống trị thần dân, chỉ là thân cận cùng tín nhiệm mức độ khác biệt. Thứ hai là vây quanh nhân loại cơ hồ đều là một chút người thông minh, mỗi lần có mới điều lệ hoặc là quy tắc tuyên bố lúc bọn hắn đều rất tích cực tới nghe nói. Bởi vì những thứ này biểu thị công khai đại biểu cho Cự Long ý chí, cũng có thể nói là Cự Long lĩnh chủ đối với thống trị thổ địa một loại nào đó chấp chính chính sách, khiếu giác đầy đủ nhạy cảm người biết tại những thứ này mới quy tắc phát xuống đào ra đầy đủ cơ hội buôn bán. Có đôi khi nhanh người một bước, vậy liền sẽ chiếm theo ưu thế. Cho nên vây quanh cơ hồ đại bộ phận đều là những cái kia kẻ khai thác quý tộc phái ra quản sự cùng tất cả đại thương đoàn người chủ sự, bởi vì những người này đều có một loại nào đó đối với lợi ích nhạy cảm khiếu giác. Những thứ này Cự Long thân thuộc đem vị này xén tổ ở trong bộ tộc cường đại nhất chiến sĩ làm thành một vòng, sau đó vị này mạnh mẽ chiến sĩ mới đưa tay trung hậu giải ra dê bố cáo triển khai. Bất quá xén tổ ở chiến sĩ bỗng nhiên sử sốt, hắn quên đi hắn không biết chữ. Đáng chết, ta quên mang lên đầu kia thuộc về cả dùng đại nhân nữ nô, dị vãng đều là nhường nàng tới giúp ta tuyên đọc bố cáo. Xén tổ ở chiến sĩ chỉ rộng gãi đầu một cái, ánh mắt vờn quanh thủ hạ của mình một vòng hỏi, có hay không người nào biết chữ, đứng ra, chờ ngươi tuyên đọc xong bản này bố cáo ta biết hướng đột đại nhân nói cho người công lao. Vườn quanh ở chung quanh bọn quái vật mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, hoang nguyên bên trong nhưng không có cái gì học đường cùng tri thức truyền thụ địa phương. Những quái vật này bên trong có thể nghe hiểu cùng học được nói tiếng thông dụng đã coi như là một cái quái tài, để bọn hắn học được biết chữ cùng đọc viết, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Không phải là mỗi cái chủng tộc đều có thể giống như Cự Long có được truyền thừa, đồng thời sinh ra đã biết. Tạ mạ, chỉ rồng căm tức dùng từ những cái kia nhân loại trên thân học được lời nói mắng ra miệng. Cùng các ngươi những thứ này sâu bỏ cùng một chỗ sao có thể vì Cự Long đại nhân làm tốt lãnh địa đâu? Tức giận xẻn tổ đội chiến sĩ móng trước trèo trống trên mặt đất, dơ lên tráng kiện móng sau một chân đem thủ hạ của mình cho đạp bay ra ngoài, xui xẻo quái vật bay ngược vào trong đám người, đụng ngã mấy cái xem náo nhiệt cư dân. Chỉ rồng gãi đầu một cái, trong đầu đống nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, hắn vô vô đầu của mình, vì chính mình cơ trí cảm thấy kiêu ngạo. Xẻn tổ đội từ chính mình nửa người trên bên hông trong túi móc ra một khối kim tệ, nghĩ nghĩ cảm thấy không đối lại đổi thành một khối ngân tệ, khối này ngân tệ còn không có móc ra túi hắn lại lộ vẻ do dự, cuối cùng móc ra mấy khối đồng tệ đi ra. Chỉ rồng đem mấy cái đồng tệ nâng ở dày rộng trong lòng bàn tay, hướng chung quanh vây xem cư dân hô, các ngươi trong những người này có ai biết chữ, chỉ cần có thể giúp ta tuyên đọc xong bản này bố cáo, cái này mấy cái đồng tệ chính là hắn. Bất quá không thể có chữ sai, bằng không ta là sẽ không cho tiền. Xe đồ hộ nghiêm trang nhấn mạnh, cứ việc chỉ là mấy cái đồng tệ, nhưng hoàn thành điều kiện lại đơn giản như vậy, tại kim tiền dụ hoặc phía dưới, liền có thật nhiều cư dân giơ tay lên ra hiệu mình có thể giúp một tay. Chỉ giống nhìn chằm chằm đường này, chọn chúng một cái cửa kỳ bạ đều có lỗ thủng lão đầu nhi, bởi vì hắn nghe nói những thứ này nhân loại sống tuổi tác càng lâu, tự thân có được học thức thì càng nhiều. Uy, liền ngươi, lão đầu nhi kia, chỉ rồng chỉ vào cái kia được tuyển chọn nhân loại nói ra. Lão đầu nhìn thấy chọn chúng chính mình, cười đến miệng đầy thiếu kỳ bạ đều để lọt đi ra, đây chính là lúc trước dẫn đạo luật sổ cùng gẹo lão đầu kia. Lão đầu nhi từ chỉ rồng trong tay tiếp nhận thật dày tấm da dê quấn, khi mắt đọc. Dựa theo Lam Long đột thương lượng với ạc gì đi ra phương pháp quản lý, lần này chủ yếu biểu thị công khai điều lệ chủ yếu có mấy điểm. Một mặt là bắt đầu đối với hết thảy thương phẩm giao dịch cùng lưu thông trưng thu tương ứng thuế phú, mà không phải lúc đầu chỉ trưng thu nhất định tỷ lệ hợp tác vàng, còn có tương quan thành phố thuế ruộng. Hiện tại bầy rồng đã không cần nhượng bộ tương quan lợi ích, bọn hắn bắt đầu làm một cái lãnh chúa một dạng quản lý lãnh địa của mình. Đương nhiên vì xúc tiến thành trấn phát triển, bầy rồng trước mắt còn không có trưng thu thuế quan ý nghĩ. Hơn nữa còn đối với một ít thương phẩm giao dịch làm ra hạn chế, tỉ như những cái kia đất liền khan hiếm, giá cả so hoàng kim còn muốn quý giá hương liệu, những thứ này quý giá giao dịch phẩm cần dựa theo nhất định số giao dịch tỷ lệ đến nộp thuế. Còn có những cái kia hoàng kim khoáng sản tài nguyên cũng không thể tùy tiện khai quật, cần được bầy rồng ý kiến cùng gật đầu đồng ý về sau mới có thể mở hái, tương đương với đem khoáng sản khai phá thu về bầy rồng, chỉ có bầy rồng chỉ định thương nhân cùng người hợp tác mới có thể mở hái. Còn có trên thảo nguyên hồ muối cùng mỏ muối đã cấm chỉ bị tùy tiện khai thác, bây giờ nơi đó đã bị bầy rồng thân thuộc trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện tới gần. Ý vị này bầy rồng đối với lãnh địa quy hoạch đã từng bước vào quỹ đạo, mà không còn là lúc đầu dã man lợi dụng khai phá. Bất quá những thứ này cũng không thể đối với những cái kia kẻ khai thác tạo thành bối rối, bởi vì nguyên lai bọn hắn làm chính là tương đương với mua bán không vốn, hiện tại chỉ bất quá cần nộp lên một điểm thấp hơn nhiều những quý tộc kia lãnh chúa lập thành thuế phú mà thôi. Lại nói, tại mảnh này trên lãnh địa, bầy rồng ý chí chính là chí cao mệnh lệnh, bọn hắn cũng sẽ không vì vậy mà bất mãn, chỉ là có thật nhiều người biết đáng tiếc không thể lại giống nguyên lai một dạng không chút kiêng kỵ kiếm lấy lợi nhuận. Mà những cái kia nguyên bản liền cùng bầy rồng có quan hệ hợp tác quý tộc cùng các pháp sư thì là càng cao hứng hơn, đặc cách độc quyền bán hàng có thể có nhiều kiếm tiền bọn hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ. Cơ hồ hết thảy tại chỗ quý tộc các thương nhân đều đang sắn tay háo lên, nghĩ đến làm sao lấy lòng những cự long đó, từ cự long lĩnh chủ trong tay cầm tới cái này quyền lợi. Bất quá tiếp xuống ban bố điều lệnh càng làm cho những người này hoành động lên, bầy rồng đối với lương thực giao dịch miễn thuế, mà lại cổ vũ nhân loại ở trên vùng đất này định cư. Những thứ này cự long biết thừa nhận sinh hoạt ở trên vùng đất này nhân loại quyền lợi, vô luận thân phận gì đi vào mảnh đất này, cũng sẽ ở thu hoạch được tự do sau trở thành dân tự do. Mỗi một cái mang về nhân khẩu đều có thể lấy được cố định kim ngạch ban thưởng, mang về nhân số càng nhiều, lấy được ban thưởng càng phong phú. Nếu như là có thành thạo một nghề, tỉ như thợ rèn thợ mộc chờ thợ thủ công, chuyên sự nông nghiệp nông nô những thứ này người, ban thưởng càng là tăng gấp bội phong phú. Loại này mịt mờ ám chỉ tại những người này trong lỗ hai cơ hồ chính là chỉ rõ, cái này không phải mang ý nghĩa thuyền của bọn hắn chỉ có thể từ mảnh này hoàng kim chi địa thắng lợi trở về, cũng có thể từ nhân loại chư quốc thống trị địa vực thắng lợi trở về. Cái này tương đương với cổ vũ tất cả mọi người trở thành cướp giật nhân khẩu di chuyển giặc cướp, những quý tộc kia càng là mừng rỡ lãnh địa của mình lưu dân cùng trên hoang dã ở phân tán thôn xóm cũng có thể đổi thành bó lớn hoàng kim. Mà nhường cái khác phổ thông mạo hiểm giả càng thêm động tâm là bầy rồng thế mà hứa hẹn tất cả mọi người có thể ở khu vực này khai hoang đi ra thổ địa về kẻ khai hoang hết thảy, mà lại khai hoang đi ra thổ địa trong vòng 10 năm đều không cần nộp lên thuế má. 10 năm về sau mới cần nộp lên nhất định tỷ lệ thuế má, mà cái tỷ lệ này cũng thấp hơn cái khác quý tộc lãnh chúa. Cái này đối với cái khác lãnh chúa mà nói không có khả năng mở ra điều kiện, tại cơ hồ tất cả đều là hoang dã cự long lĩnh lại có thể lấy được bảo hộ. Mà lại cổ vũ nhân loại cùng cái khác từng cái chủng tộc lại tới đây định cư, đồng thời hứa hẹn có thể có được người bình thường nên lấy được địa vị cùng quyền lực, không chỉ như thế, nếu có xuất sắc tài năng, còn có thể trở thành cự long lĩnh trong đất quan biên. Mà lại chỉ cần trở thành cự long lĩnh cư dân, miễn trừ những cư dân này ba đời người nghĩa vụ quân sự, chính là lãnh địa tại ba đời người bên trong không biết đối với mấy cái này cư dân tiến hành chủ động chiêu mộ, hơn nữa còn sẽ chủ động viện trợ cư dân xây dựng phòng ốc. Đối với cự long mà nói, những thứ này cho ra điều kiện mặc dù khá hậu hĩnh, nhưng thì thật không tổn hao bao nhiêu lợi ích, bởi vì những cái kia vô tận rừng rậm vốn là thuộc về bỏ không trạng thái, nhu cầu cấp bách nhân khẩu khai phá lợi dụng. Nhưng điều kiện này liền những quý tộc kia cùng pháp sư cũng rất tâm động, bọn hắn đã bắt đầu bước ra chính mình nhà ở, đứng tại trên ban công bắt đầu quan sát tiếp xuống động tĩnh. Coi như bọn hắn đã nhà lớn nghiệp lớn, nhưng mỗi cái trong gia tộc chắc chắn sẽ có một chút con thứ cùng họ hàng xa, những người này cùng nó lưu tại gia tộc bên trong âu sầu thất bại, không bằng đưa đến nơi này tìm kiếm phát triển. Có thể đoán trước đến là theo đám cự long thống trị dần dần đi trên quỹ đạo, tương quan chế độ cũng cần dần dần hoàn thiện. Ý vị này không chỉ có thể ở trên vùng đất này kiếm được tiền bó lớn kim tiền, có lẽ bọn hắn còn có thể trở thành cái này dần dần thành hình cự long vương quốc bên trong một tên quý tộc quan viên. Trong đám người dần dần nhiệt liệt bầu không khí nhường tuyên đọc lão đầu thanh âm đều bị ép xuống, thẳng đến chỉ rộng phái ra thủ hạ ngăn cản nhiều lần, báo cáo mới lấy tiếp tục tuyên đọc. Nhưng pháp sư Lý Tâm Tư đã trôi hướng phương xa, hắn quyết định quay đầu cùng mình đoàn đội mạo hiểm thật tốt thương lượng một chút. Những thứ này cự long lĩnh chủ trước mắt có ý chế tạo một cái không giống bình thường cự long vương quốc, mà không phải giống như cái khác ngũ sắc long một dạng lựa chọn có được một cái quái vật vương quốc. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, ánh mắt cao minh người thường thường biết bắt lấy trong nguy hiểm cái kia một tia kỳ ngộ. Pháp sư Lý cảm thấy mình có lẽ có thể to gan đánh cược một phen, trở thành những cái kia có được cao minh ánh mắt người trong một thành viên. Có lẽ về sau chính mình cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp, mà không phải là một cái lang thang mạo hiểm bình dân pháp sư. Có lẽ về sau chính mình cũng có thể trở thành một cái gia tộc người khai sáng, thậm chí có được thuộc về mình tháp pháp sư. Tuổi trẻ pháp sư trong lòng bắt đầu lấp đầy ước mơ. Không đề cập tới bên trong thành trấn ồn ào đám người thảo luận cùng ý nghĩ, tại Lam Long Đột cùng ạ gì thảo luận xuống cự long lĩnh cuối cùng bắt đầu bước ra mang tính then chốt một bước, từ lúc đầu dã man vô tự phát triển từng bước đạp lên một cái lãnh địa vốn có quỹ đạo. Có lẽ từ đối với ngũ sắc long thiên nhiên không tín nhiệm, còn không biết có quá nhiều nhân loại lựa chọn đi vào mảnh đất này, nhưng làm những cái kia từ quý tộc mua bán người ở chỗ này bám dễ sinh trồi về sau liền biết lấy được chứng minh, những thứ này đều cần thời gian. Mà thời gian, đối với những cái kia đoàn sinh chủng, nó vĩnh viễn đứng tại cự long bên người. Tại cự long lĩnh chủ mới ban bố pháp lệ dần dần truyền ra sau, bên trong thành trấn cư dân bắt đầu sinh ra khác ý nghĩ. Hoàng kim cửa biển trong tiểu trấn những thứ này tạm thời vì mạo hiểm cùng kiếm tiền mà tụ cư lên các cư dân lúc đầu cũng chỉ là bởi vì lợi ích đạp lên mảnh đất này. Nhưng nếu như mảnh đất này kẻ thống trị thật như ban bố pháp lệnh nói tới một dạng thống trị lãnh địa lời nói những người này có tương đối lớn một bộ phận trong lòng bắt đầu sinh ra ở chỗ này lâu dài ở lại ý nghĩ. Mà lại tại bên trong thế giới Escania, bởi vì kiếm tiền cùng mạo hiểm hoặc là một ít thương nghiệp mậu dịch mà hình thành phồn binh thành trấn nhiều không kể xiết, tại xa xôi Nam Phương đại lục, liền có thật nhiều bởi vì cửa biển mậu dịch mà từ một mảnh đất hoang phát triển thành hương thịnh thành trấn ví dụ. Tỷ như chứ danh đá đen mậu dịch hải cảng, bởi vì bản địa thừa thải một loại đặc thù hương liệu, tăng thêm có được tốt đẹp thông tàu thuyền lộ tuyến cùng trời sinh thích hợp thuyền đỗ hải cảng, dần dần chịu đến những cái kia trên biển thương đoàn ưu ái. Từ một tòa thôn nhỏ phát triển thành bây giờ tất cả đại thương đoàn đóng quân điểm biển cả cảng, nhất là phía Nam đại lục đứng hàng thứ nhất trên biển thương đoàn đá đen thương đoàn cũng chú đóng ở trong đó. Cơ hồ ngay tại chỗ hết thảy ngành nghề đều tham dự kinh doanh, thế là gọi tên đá đen cảng. Huống chi hoàng kim cửa biển trấn nhỏ là tập hợp đủ những yếu điểm này vào một thân, mặc dù khoảng cách nhân loại chư quốc đường đi hơi xa xôi một chút, nhưng một đường an toàn thông thương đường thuyền đã sớm bị thăm dò đầy đủ. Duy nhất khiến cái này trong lòng người lo lắng chính là so sánh thống trị nơi đây chính là những cái kia tà ác ngũ sắc cự long. Mặc dù trước đây tốt đẹp hợp tác đã để song phương có rồi sơ bộ tín nhiệm, chỉ khi nào dính đến chính mình lâu dài tương lai, mỗi người đều biết vô ý thức tham khảo chính mình cứng nhắc ấn tượng, những thứ này đều cần thời gian đến chậm rãi cải biến. Bất quá dựa theo Lam Long Đột ý nghĩ, loại tình huống này hẳn là biết từ những quý tộc kia cùng thương đoàn nhóm dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Mặc dù những quý tộc này cùng thương nhân có thể lấy được thành công tất nhiên có bọn hắn trời sinh xuất thân nguyên nhân, nhưng có đôi khi đối mặt cơ hội, những thương nhân này cùng quý tộc biết so những cái kia dũng cảm mạo hiểm giả càng thêm không sợ hãi. Bởi vì những người này không chỉ bởi vì tốt đẹp bối cảnh nhận qua giáo dục, có được người bình thường không cụ bị ánh mắt, mà lại thực chất bên trong càng là có đến một đợt lớn đánh bạc bản tính, nếu như không phải như vậy, bọn hắn cũng không biết lấy được địa vị bây giờ cùng quyền lực. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là, tại đầy đủ lợi ích trước mặt, những người này có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Bọn hắn chỉ biết sợ hãi không có lợi ích hoặc là lợi ích quá ít. Chương 77, quái vật trong biển chương 77, quái vật trong biển hoàng kim cửa biển chấn nhỏ đường ven biển liên miên ước chừng hơn 20 dặm, thiên nhiên hải cảng đố mực nước rất sâu, nhất cạn địa phương đều có sắp tới 15 mét, sâu nhất địa phương có thể có sắp tới chừng 40 thước. Tại thành trấn ngày càng mở rộng đồng thời bến tàu cũng nhận được xây dựng thêm, bây giờ bến tàu cho dù là phương Nam chưa quốc kiến tạo nhiều cột buồm thuyền buồm cũng có thể tùy tiện dừng sát ở hải cảng bến tàu. Bây giờ bến cảng bên trong ngừng lấy các loại nhiều cột buồm thuyền buồm, đơn cột buồm bốn góc buồm ngang thuyền, thậm chí còn có một ít mái chèo thuyền buồm. Những thuyền này chỉ ở yên lặng nước biển đánh ra bên trong rất nhỏ đung đưa. Bóng đêm bao phủ xuống hoàng kim cửa biển chấn nhỏ vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, những thứ này các mạo hiểm giả tựa hồ có được vô số tinh lực. Dù cho ban ngày tại vô tận rừng rậm cùng rộng lớn trên thảo nguyên như thế nào mệt nhọc, đến buổi tối vẫn như cũ hứng thú với tụ tập trong tiểu quán bàn luận biển vông. Còn có rất nhiều mạo hiểm giả lợi dụng khi bóng đêm đèn đuốc tiến vào những cái kia đem đèn lồng treo lên thật cao nữ sĩ lầu bên trong, không bao lâu đã tu chỉnh đến phá lệ đẹp đẽ nhà ở liền biết truyền đến thanh âm cao vút, phản phất quý tộc giàn nhạc bên trong nam nữ nhị trọng hát. Mê vụ dần dần tại biển cả chỗ sâu phía trên lan tràn, tại gió biển quét xuống hướng bờ biển di động, đem những thứ này dừng sát ở hải cảng thuyền cùng bộ phận chấn nhỏ bao phủ. Ở lại những thuyền này chỉ lên phòng thủ thủy thủ nhân viên đã sớm quen thuộc cảnh tượng như thế này, cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Một tên tuổi trẻ thủy thủ từ đồng bạn trong chăn bò lên, lê lấy giày, phủ thêm chống nước giữ ấm quần áo. Nhân thụ lấy từ đáy thuyền thẩm thấu đến trong khoang thuyền loại kia đem vật liệu gỗ, rác rưởi, đồ ăn, hàng hóa các thứ ngâm mùi, hơi ẩm, thể vị, mùi nấm mốc chờ hỗn hợp lại cùng nhau khó người hương vị, đem đầu thuyền đèn tín hiệu phát sáng, miễn cho phát sinh một số việc cho nên. Hắn nhưng không có phát hiện, tại dần dần nồng đậm trong sương mù, xa xa có một cái xấu xí quái vật lặng yên từ bên trong nước biển hiện lên. Một đôi ác độc tàn nhận ánh mắt ngay tại trong sương mù bốn phía ban quan, đang lặng lẽ quan sát đến tòa này phảng phất không có ban đêm chấn nhỏ. Cái quái vật này từ đầu đến chân thân thể đều ước dài hạn 2 đến 3 mét, thân thể thon dài. Một thân màu xanh lá cây đậm trên da đều là ô lưới đường vân, một chút thân thể bộ vị thỉnh thoảng sẽ toát ra từng khối lân mịn. Đầu nó đặc thù rõ rệt, có phát đạt hàm xương cùng sắc bén răng, tứ chi đều mang chân trèo, cổ phần lưng cùng cánh tay mặt bên còn sinh trưởng lấy như là tiểu phàm một dạng dọc cánh, một đôi mắt cá một dạng ánh mắt. Quái vật phần đuôi mọc ra một đôi cường kiện vây cá hình dáng kết cấu, sắc bén móng vuốt bên trong còn cầm một thanh dùng san hô cùng tạo biển quấn quanh trang trí tam xoa kích. Đây là bị ven biển nhân loại cư dân xưng là biển cả ác ma sa hoa ngư nhân. Loại quái vật này bình thường ở tại biển cả hang hoặc là biển sâu rãnh biển bên trong. Ưa thích đi săn cùng tập kích hết thể nhìn thấy sinh vật, mặc dù cũng có giao dịch thói quen, nhưng càng có khuynh hướng thông qua cướp đoạt ven bờ khu quần cư cùng thương thuyền đến thu hoạch bọn chúng muốn đồ vật, là một loại cướp đoạt tính 10 phần loại cá bộ tộc có trí tuệ. Bất quá bởi vì những cái kia tự khoe là chính nghĩa thiện lương, chưa từng lấy sinh vật có trí khôn làm thức ăn, thanh đồng lòng vô cùng yêu quý loại quái vật này hương vị, thường xuyên lấy loại quái vật này làm thức ăn, cho nên cũng không thừa nhận những thứ này sa hoa ngư nhân là sinh vật có trí khôn. Không giống ngũ sắc long bên trong lam long, không chỉ thừa nhận những thứ này sa hoa ngư nhân thuộc về sinh vật có trí khôn, đồng thời ăn đến so thanh đồng lòng còn muốn dứt khoát. Đầu này sa hoa ngư nhân chính là sinh hoạt tại vùng biển này, nơi xa biển sâu bên trong rãnh biển ngư nhân bộ lạc một thành viên. Dĩ vãng những thứ này sa hoa ngư nhân ngẫu nhiên tuần sát đến vùng biển này lúc cũng sẽ không để ý nơi này, bởi vì bọn hắn biết rõ nơi này thuộc về ổ giờ khu quần cư. Những cái kia ngu xuẩn ổ giờ nghèo khó nhưng lại mạnh mẽ, không đáng giá sa hoa ngư nhân tiến công cấp đoạn, mà lại trước kia lui tới thương thuyền rất ít, cũng không có gây nên sa hoa ngư nhân chú ý, nhưng vùng biển này gần nhất thật giống càng ngày càng náo nhiệt, càng ngày càng nhiều nhân loại cùng thương thuyền đi qua cũng dừng sát ở nơi này, cái này khiến ngẫu nhiên tuần sát đến vùng biển này quái vật chú ý tới, hắn thế là bắt đầu ẩn nút dò xét. Tại những thứ này sa hoa ngư nhân trong mắt, nhân loại cho chúng nó ấn tượng đều là cực kỳ mềm yếu có thể bắt nạt, thế là tại quan sát sau một thời gian ngắn, cái này sa hoa ngư nhân chìm vào bên trong nước biển, hướng trên thuyền thủy thủ lạc gần. Tuổi trẻ thủy thủ còn không biết nguy hiểm đã đang đến gần chính mình, tại nhóm lửa trên thuyền đèn tín hiệu về sau có chút hâm mộ nhìn về phía trên bờ náo nhiệt chấn nhỏ, lẩm bẩm nói thầm lấy, cả ngày đối mặt nam nhân cái mông, ta đều nhanh quên những nữ sĩ kia mỹ diệu hương vị, đáng chết. Đông nhiên hắn nghe được một luồng kịch liệt vạch nước âm thanh, vội vàng quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, mê mang sương mù sắc bên trong mơ hồ nhìn thấy một đầu màu xanh lá quái vật đã nhảy ra mặt nước, thả ra một luồng mạnh mẽ dòng nước đánh thẳng tới. Thủy thủ trong miệng hò hét còn không có lối ra, liền bị mạnh mẽ dòng nước đánh trúng bộ mặt, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Một cái sắc bén tam xoa kích đã mang theo lực lượng cường đại ghim trúng thân thể của hắn, thủy thủ vô lực té ngã tại trên sàn tàu. Đông, sa hoa ngư nhân bắt lấy thân thuyền nhảy lên sàn tàu, không có quá nhiều dừng lại, kéo lên mất đi thủy thủ lại lần nữa nhảy vào trong biển. Hắn ý định mang theo cái này nhân loại tiến đến bẩm báo cho thống trị bộ lạc sa hoa ngư nhân quý tộc cùng các tế ti, có lẽ chính mình biết lấy được một bút phong phú khen thưởng. Tránh ra, tránh ra. Ở trong nước có được so trên lục địa tiếp cận mấy lần lực lượng sa hoa ngư nhân một cái móng đuốt nhẹ nhõm kéo lấy thi thể của con người tiến vào bên trong rãnh biển cực lớn trong động đá vôi, một bên xua đuổi lấy bởi vì người được mùi máu tươi cùng vị thịt mà chào đón cái khác đám ngư nhân. Làm hắn tiến vào tòa này sâu xa rộng lớn hang động về sau, cũng không có nhìn những cái kia đối với mình trong tay nhân loại nhìn chằm chằm xa hoa ngư nhân thủ vệ giả, trực tiếp vòng qua những thứ này thủ vệ giả, hướng hang động thượng tầng đi tới. Hang động thượng tầng có khác một mảnh rộng lượng không gian, tại các loại trong nước san hô bảo thạch chiếu rọi xuống có vẻ hơi phục trang đẹp đẽ. Hang động đỉnh chót cùng trên vách tường dùng một chút đặc thù mờ chất lỏng miêu tả lấy các loại kỳ quái dữ tợn bích họa. Những thứ này bích họa phần lớn là từng đầu hung ác cá mập tại cùng các loại khuôn mặt kỳ lạ biển sâu quái vật tác chiến hình ảnh. Đây là những thứ này xa hoa ngư nhân sùng bái thần linh cá mập thần sẽ tệ lạ. Tại những thứ này bích họa ngồi phía dưới một cái cao lớn dữ tợn khó coi giống được ngư nhân. Cái này giống được ngư nhân chung quanh còn vây quanh mấy cái giống cái ngư nhân. Bọn chúng ngay tại vì chủng tộc sinh sôi mà cố gắng. Đây là xa hoa ngư nhân bên trong nữ tế ti cùng thống trị cái này bộ tộc xa hoa ngư nhân nam tước. Tuần tra ngư nhân cũng không dám nhìn nhiều. Những thứ này nữ tế ti mặc dù là ngư nhân bộ lạc nam tước đồ chơi, nhưng chúng nó bản thân bởi vì có tư cách dẫn đạo cá mập thần sẽ tệ là thần lực, cho nên tại xa hoa ngư nhân bên trong tộc đàn cũng có được lực ảnh hưởng cực lớn cùng rất cao địa vị. Nam tước đại nhân, ta dò xét đến một tin tức tốt. Tuần tra ngư nhân đem sớm đã trắng xanh sưng vụ nhân loại ném xuống đất, quỳ rạp xuống đất, một đôi mắt cá nhìn chằm chằm dưới chân mặt đất, cũng không dám ngẩng đầu. Chính nằm ở nữ tế ti trên thân bận rộn ngư nhân nam tước một bên dùng sức nhún nhún chính mình xấu xí thân thể, một bên nghiêng đầu lại nhìn xem xâm nhập tuần tra ngư nhân, hắn lộ ra sắc nhọn răng cười lạnh nói, tin tức này tốt nhất có thể để cho ta hài lòng. Chương 78, Hồng Long thí nghiệm chương 78, Hồng Long thí nghiệm. Hồng Long vị trí ngọn núi bây giờ cả ngày bị bao phủ tại bốc hơi gió nóng bên trong, nương theo lấy ngày mùa hè chói chang nhiệt độ cao, không khí nơi này tựa hồ cũng bị bắt đầu và mèo, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy trong hơi nóng nhảy nhót nham tương hồ nước. Liên những cái kia thiếu niên cự long cũng không nguyện ý tới gần nơi này ngọn núi phụ cận, mặc dù cự long thân thể cường hãn sẽ không nhận tổn thương, nhưng loại này nhiệt độ cao nóng bức hoàn cảnh lại là để bọn hắn đều không thích. Bất quá hôm nay trên ngọn núi bao phủ nguyên tố bao táp cùng gió nóng tựa hồ tiêu tán không ít, rõ ràng độ đã so ngày xưa cao hơn rất nhiều. Đã có thể tại mờ mịt nhiệt khí bao phủ xuống, mơ hồ nhìn thấy cả dòng thân thể ngâm tại nóng rực mang theo tính ăn mòn trong nham tương. Những thứ này mang theo tính ăn mòn dung nham cũng không thể ăn mòn hồng long một thân cứng rắn lân phiến, dù cho hồng long cả ngày ngâm mình ở nham tương hồ nước bên trong. Khi còn bé hồng long trên người lân phiến là đủ ngăn cản bình thường đồ sắt chặt chém, huống chi hồng long hiện tại không chỉ trưởng thành là rồng thiếu niên. Lân phiến phòng hộ cùng tính bền dẻo lấy được cực lớn tăng cường, đối với hỏa nguyên tố thích ứng lực cùng kháng tính càng là tăng cường đến một loại kinh khủng tình trạng. Những thứ này dung nham liền nhường hồng long làn da cảm thấy cảm giác nóng bỏng đều không có, mà lại đem hồng long trên người lân phiến cọ rửa rất sạch sẽ, một chút hồng long chính mình khó mà thanh lý đến khe hở cũng cọ rửa đến sạch sẽ. Bất quá theo cả dùng tại cái này ao nham tương bên trong ngâm thời gian càng ngày càng lâu, những cái kia bị hồng long thân thể hút khô dung nham dần dần ngưng kết tại hồng long trên thân. Trên người hắn cũng bắt đầu giống như trong rừng rậm những cái kia ưa thích tại vũng bùn bên trong lăn lộn lợn rừng, phủ thêm một tầng ngưng kết thật mỏng dung nham tảng đã tầng. Không biết lúc nào những cái kia đầy đủ che đậy tầm mắt nhiệt khí đã tiêu tán, trên đỉnh núi lại khôi phục bình tĩnh. Tại nồng đậm mùi lưu mình hun núc bên trong, hồng long thoải mái mà mở mắt, thân thể cao lớn từ nham tương hồ nước bên trong nâng lên. Cả dùng cảm thụ được thân thể một chút cứng ngắc, túi đầu xuống xem xét, thân thể của mình rất nhiều bộ vị đều bị một tầng rưỡi ngưng kết bằng đá bao vây lấy. Nhất là ngưng kết dung nham nhan sắc là một loại kỳ quái màu đỏ sậm, gây nên hắn một ít không mỹ hảo hồi ức. Sách, ca dùng cổ động trong thân thể ma lực, đem chính mình trên cánh ngưng kết dung nham đánh rơi xuống, sau đó như cùng ở tại mặt nước cất cánh thiên nga một dạng vỗ cánh, bay lên hồ dung nham bên bờ. Khó trách những cự long đó một khi tìm tới mình thích xào huyệt liền có thể tùy tiện ngủ lấy mấy chục năm, loại cảm giác này cũng quá dễ chịu, ca giống như là chim bay run linh đem trên người dung nham ngoại tầng từ trên thân thể chấn động rất xuống, những thứ này màu đỏ sậm tầng ngoài hóa thành nhỏ vụn hòn đá nhao nhao rơi trên mặt đất. Cảm nhận được mặt ngoài thân thể yếu ớt trói buộc đã tan biến, ca giống lúc này mới kiềm chế cánh tại đỉnh núi hoạt động khởi thân thể tới. Đi qua khoảng thời gian này, ngủ bù cùng sung túc ma lực thoải mái, cả dùng hiện tại thân thể lại trưởng thành một chút, đã đi tới 13 mét chiều dài. Nói thật loại này nằm lên đi ngủ liền có thể một mực trưởng thành cảm giác cả dùng rất ưa thích, đáng tiếc cả dùng biết do chỉ là dựa vào ngủ say tự nhiên trưởng thành lấy được lực lượng hoàn toàn không đủ để tại cái này nguy hiểm thế giới đặt chân. Những cái kia thanh niên cự long thậm chí trưởng thành ác long đều có khả năng bởi vì các loại nguyên nhân bị giết sạch, huống chi cả dùng hiện tại vẫn chỉ là một đầu rồng thiếu niên. Huống chi đi qua cùng pháp sư trò chuyện, nhường hắn trong nội tâm sinh ra một loại cần mạnh lên cấp bách cảm giác, bất quá đi qua lần trước giao hấn, Hồng Long cùng cái khác nhóm rồng thiếu niên đều đã biết rõ thận trọng phát dục tầm quan trọng. May mắn đi qua cùng pháp sư giạp sở trò chuyện, hắn biết đại khái về sau chủ yếu phương hướng phải làm thế nào đi. Cả dùng ngày càng thân thể cao lớn ngồi xổm xuống tới, như cùng ở tại trên đỉnh núi đứng vững lên một tòa khác ngọn núi nhỏ màu đỏ. Hắn bắt đầu thông qua phó não điều lấy những cái kia liên quan tới ma pháp tri thức, từng hàng tin tức từ trong mắt của hắn chạy qua, từng cái đi qua phó não phân tích mô phỏng chuyên thích hợp với cả dùng bản thân mô hình pháp thuật bắt đầu thành hình. Ma lực linh quang tại cả dùng màu đỏ móng đuốt bên trên bắt đầu phun trào, một cái dịch axit phi đạn tại cả dùng ý chí xuống thành hình. Sau đó hướng mặt đất bay ra, tại tràn đầy đất khô cằn mặt đất đập nện ra một tầng nhàn nhạt tân ký, cũng đem đất khô cằn ăn mòn ra rất nhỏ xì xì thanh âm. Đây là ma pháp ảo thuật dịch axit vẩy ra công hiệu. Cả dùng trên tay ma pháp linh quang không ngừng rũ động, hắn quanh thân lại xuất hiện bốn cái đèn lồng, tản ra mông lung ánh sáng. Đây là vũ quan thuật. Lại có một hồi hư ảo thanh âm ở chung quanh vang lên, thanh âm lớn nhỏ lúc đầu tương đương với 5-6 người bình thường âm lượng, đây là huyễn âm thuật. Bất quá bởi vì cả dùng trên người ma pháp kháng tính quá mức xuất sắc, đạo này tác dụng tại tự thân ảo thuật cũng không có hiệu quả gì. Chỉ là cả dùng căn cứ pháp sư giảm sở dạy cho ma pháp của mình thưởng thức phán định ra đến. Sau đó Cạ Dũng lại tiếp tục nếm thử mấy loại ảo thuật, bao quát cùng cự long trời sinh chuyển thừa pháp thuật, vật phẩm định vị thuật không kém nhiều bí pháp ấn nhớ, còn có cấp thấp pháp sư nhất yêu quý ảo thuật pháp sư chi thủ các loại. Bình thường pháp sư thả ra pháp sư chi thủ đại khái chỉ có thể di động nặng 5 cân vật thể, nhưng ở Cạ Dũng móng đuốt bên trong pháp sư chi thủ cái này đơn giản ảo thuật lại có thể di động trên 100 cân nặng lượng vật thể, mà lại vận dụng đầy đủ linh hoạt, có thể theo Cạ Dũng ý niệm trên dưới tung bay di động tứ xứ, không phải là đơn giản nâng lên trọng lượng. Cái này không chỉ quy công cho cự long xuất sắc ma pháp thiên phú, cũng có cả dùng phó não căn cứ cá thể khác biệt hóa thành hồng long lượng thân cải tạo hiệu quả. Phó não thông qua thu thập những cái kia sử dụng qua cái này đạo pháp thuật pháp sư đã từng lưu lại bút ký cùng cảm ngộ, sau đó suy luận ra càng thích hợp cả dùng pháp thuật phóng thích phương thức cùng ma lực vận chuyển lộ tuyến. Tại có đầy đủ nhiều tri thức tham khảo phía dưới, phó não đi qua tính toán phân tích, lại điều khiển tinh vi một chút liên quan tới những thứ này ảo thuật mô hình pháp thuật, lấy cả dùng thí nghiệm kết quả đến xem, hiệu quả ra ngoài ý định làm cho rồng hài lòng. Mà lại thông qua những pháp thuật này khảo thí cả dùng đến có kết luận, những thứ này ảo thuật hao phí ma lực cùng tinh thần lực đối với hắn mà nói không có chút nào gánh vác, hắn cơ hồ có thể một mực phóng thích loại này cấp thấp ảo thuật. Chỉ cần ma lực của hắn đầy đủ cung cấp những thứ này ảo thuật tiêu hao, nhưng những thứ này ảo thuật đối với ma lực tiêu hao xa xa không đổi kịp cự long bản thân thu nạp ma lực tốc độ. Bất quá những thứ này ảo thuật đối với bây giờ cự long đến nói dùng không phải là rất lớn, cũng chính là pháp sư chi thủ nhường cự long cảm thấy so sánh thú vị. Nhưng cả dùng lập tức dâng lên một luồng nghi hoặc, hắn lợi dụng giáp sở dạy cho ma pháp của mình chi thức phóng thích ma pháp ảo thuật thời điểm, cũng không có cảm giác được chính mình đụng vào trong truyền thuyết ma võng. Phải biết vừa rồi cả dùng thả ra mặc dù chỉ là cấp thấp ảo thuật, nhưng không giống với cự long bản thân thức tỉnh pháp thuật phóng thích, cự long bản thân pháp thuật phóng thích càng cùng loại với thuật sĩ thi pháp, không có chạm đến ma võng là một chuyện rất bình thường. Nhưng vô luận lại thấp cấp pháp thuật, cũng cần đụng chạm đến nguyên sinh ma pháp, mà tại cả dùng kiếp trước một chút trong nhận thức biết, muốn chạm đến nguyên sinh ma pháp, liền nhất định phải thông qua ma võng khóa chặt mới có thể chạm đến. Cả dùng căn cứ chính mình phó não điều động trầm tích tại trong đại não hồi ức, nhớ tới ma võng khái niệm. Tại đa nguyên vũ trụ bên trong thế giới bên trong cơ hồ đều là lấp đầy ma pháp địa phương, hết thảy tồn tại bao quát mỗi một tảng đá, mỗi một đầu dòng suối, mỗi một cái vật sống, thậm chí không khí bản thân đều ẩn chứa chưa khai thác tiềm ẩn năng lượng. Những thứ này tiềm ẩn năng lượng chính là tạo vật nguyên liệu, thuộc về nguyên sinh ma pháp. Mà người phàm không thể trực tiếp lợi dụng những năng lượng này, lại có thể mượn một loại ma pháp năng lượng chức tạo kết cấu xem như kết nối người thi pháp ý thức cùng nguyên sinh ma pháp nguyên liệu cầu nối, loại này cầu nối bị người thi pháp xưng là ma võng. Không có ma võng, nguyên sinh ma pháp liền biết khó mà bị người thi pháp ý thức khóa chặt mà dẫn đến vô pháp chạm đến. Nhưng là cả dùng phóng thích ma pháp quá trình bên trong cũng không có cảm nhận được đạo này xem như người thi pháp môi giới cầu nối, hắn tựa như là có thể trực tiếp chạm đến những cái kia nguyên sinh ma lực. Cả dùng hoài nghi có phải hay không bởi vì thả ra pháp thuật quá mức cấp thấp mà không có rõ ràng cảm ứng được ma vong tồn tại, thế là trên tay hắn ma lực cổ động, ý định phóng thích hơi cao cấp một điểm ma pháp. Tại cả dùng ý chí cảm ứng xuống một đoàn nóng bỏng hỏa cầu ngưng tụ ma lực, tản ra quần cuộn nhiệt lượng nơi tay móng tầm đó thành hình, sau đó bị cả dùng ném ra ngoài, tại cả dùng ý chí chỉ dẫn xuống gọn tới một khối nham thạch. Phanh, hỏa cầu xoay tròn lấy đâm vào nham thạch bên trên, lập tức nổ tung, đem tân sinh yếu ớt nham thạch nổ tung từng đạo lỗ hổng. Đây là nóng bỏng pháp cầu, là đường đường chính chính pháp thuật, không còn là cấp thấp ảo thuật. Nhưng hắn vẫn không có cảm ứng được ma vong tồn tại, cả dùng nâng lên chính mình móng đuốt gai chính mình cái cầm tự hỏi, không biết là pháp sư giảm sợ cho mình ma pháp tri thức có vấn đề vẫn là mình trên thân có vấn đề. Pháp sư giảm sợ dạy cho ma pháp của mình tri thức tựa hồ quá mức toàn diện một điểm, cái này khiến pháp sư hiểm nghi cũng rất lớn. Nhưng liên tưởng đến bây giờ trên người mình sớm đã hôn tạc tâm năng rồi rào ma lực, hắn lại có chút khó mà kết luận, bất quá việc này liên quan bí mật của hắn. Hắn cũng không có khả năng đi hỏi thăm pháp sư. Có lẽ là thế giới này có vấn đề, Cạ Dũng nghĩ lại, móng đuốt sắc bén không tự giác tại chính mình cứng rắn trên lân phiến tạo ra từng đạo vậy ra hỏa tinh. Nhưng vấn đề này rất nhanh liền bị Cạ Dũng ném sau, hắn mặc dù rất tích cực tiếp xúc những thứ này liên quan tới ma pháp tri thức, nhưng lúc ban đầu mục tiêu cũng chỉ là đơn thuần nghĩ tăng cường mình thực lực. Mà đi qua cùng pháp sư giảm sợ tiếp xúc, hắn hiện tại đối với ma pháp tri thức thái độ thì là ôm một loại lấy pháp sư góc độ quan sát thế giới chân thực một góc, lấy được càng nhiều liên quan tới thế giới chân thật tri thức mà thôi. Cự Long cùng pháp sư con đường khác biệt, mặc dù cả hai tại đại phương hướng là xu thế cùng với nhất trí, nhưng cũng không có nghĩa là cả dồn liền muốn trở thành một tên cự Long pháp sư. So sánh với ma pháp, cự Long càng thích thông qua lợi dụng thân thể của mình cùng nhanh đuốt phá hủy địch nhân, còn có cự Long cái kia trời sinh liền so rất nhiều ma pháp uy lực càng cường hãn hơn Long tức. Cả dồn cũng nhận loại quan niệm này ảnh hưởng, huống chi hắn còn là một đầu tôn trọng thân thể bạo lực hồng Long. Bất quá cả dồn cùng cái khác cùng chủng tộc cự Long khác biệt điểm ở chỗ, hắn cho rằng ma pháp lực lượng cũng là một loại cực kỳ hữu hiệu lại đủ mạnh mẽ thủ đoạn. Vô luận là tại phá hủy địch nhân còn là tại cái khác phương diện, cho nên hắn cũng rất tình nguyện tiếp nhận ma pháp tri thức, cứ việc tại học tập ma pháp quá trình bên trong khá là khó khăn, nhưng cả dùng như cũ lấy nó là vui. Bất quá, muốn lấy phương thức gì mới có thể hiểu rõ càng nhiều liên quan tới thế giới chân thực một mặt đâu. Cả dùng nhớ lại pháp sư lời nói đối với thế giới chân thực một mặt hiểu càng nhiều, tạo dựng chính mình đối với thế giới đặc biệt lý giải càng toàn diện, như vậy tại về sau con đường bên trên cũng liền càng cường đại. Cả dùng trong lòng vang vọng ký ức, trong mắt phun trào lên nhiều đám hỏa diễm, hắn tại mở ra cực hạn của hắn cảm giác. Tại hắn như là đỏ thấm từng đạo dung nham trào lên dựng thẳng đồng tử bên trong, trung quanh thế giới biến thành mặt khác một bộ dáng. Nguyên tố lưu động uy tích trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng, kia là mặt đất màu vàng, màu xanh rủ cả giờ, nước màu xanh băng, ngọn lửa màu đỏ cùng màu xanh lá sinh mệnh các loại thuần túy lại lộn xộn nguyên tố. Tại hắn phát động cực hạn cảm giác lĩnh vực phạm vi bên trong, đủ loại nguyên tố dây dưa lưu động vết tích như là trong lòng bàn tay xem văn. xem như có được tương quan nguyên tố thân hòa thiên phú người sở hữu, Cự Long có thể thông qua ý chí của bọn hắn cùng tinh thần đối với mấy cái này lưu động nguyên tố tiến hành khống chế cùng mệnh lệnh. Tại những nguyên tố này không có phản kháng dưới tình huống, những thứ này trưởng khống giả liền có thể lợi dụng những nguyên tố này tại bên trong thế giới chân thật phát huy ra vô cùng kinh khủng lực lượng vĩ đại. Hiện tại Cả Dụng có được trưởng khống liệt diễm cùng mặt đất cùng kim loại thiên phú, hắn có thể chạm đến những nguyên tố này, đồng thời lợi dụng những nguyên tố này tại thế giới hiện thực bên trong sáng tạo ra vô biên vi lực. Trọng yếu hơn chính là loại này tầm nhìn cảm giác tương đương với cho Cả Dụng từ một phương diện khác quan sát thế giới chân thực một mặt, cảm giác của hắn càng sấp xỉ hơn tại một loại chân thực thị giác. Tại loại này cực hạn cảm giác chân thực thị giác trong lĩnh vực, hắn có thể nhìn thấu một chút ma pháp cùng không phải ma pháp sinh ra hắc ám, còn có một số ẩn hình sinh vật cùng vật phẩm, đồng thời có thể thông qua chân thực thị giác điều tra ra thị giác hiện tượng. Nếu như thông qua trung đê giai pháp thuật để đạt tới ẩn hình hiệu quả, biết tại Cả Dụng chân thực trong tầm mắt nhìn một cái không sót gì, trừ phi ẩn nấp pháp thuật đạt tới đại sư cấp hoặc là có được đặc biệt thiên phú mới được. Tựa như là Dạ Vận xem như ma pháp tiên tử trời sinh có ẩn hình năng lực, mặc dù Cả Dụng hiện tại còn không thể trực tiếp thấy rõ ẩn hình sau tiểu tinh linh, nhưng là một chút vết tích mạch lạc vẫn là có thể phát hiện đi ra. Nếu như năng lực này lấy được tiến một bước tăng cường, hắn thậm chí có thể trực tiếp xem thấu biến hình sinh vật hoặc là lợi dụng ma pháp tiến hành biến hình lúc chân thực hình thái. Những cái kia lợi dụng biến hình thuật sau bị che giấu chân thực hình thái cũng biết bị Cả Dụng xem thấu, nhất là những kim trúc long đó đặc biệt ưa thích sử dụng biến hình thuật. Còn có ngân long loại này không nói võ đức cự long, bọn chúng nhất là yêu thích sử dụng biến hình thuật biến thành tinh linh hoặc là nhân loại bộ dáng ở thế giới du lịch. Có chút cự long đặc biệt hứng thú với cùng cái khác chủng tộc đồng bạn mạo hiểm, sau đó tại trong nguy hiểm hóa thân cự long cứu vớt đoàn đội, cũng chính là trước người hiển thánh. Sau đó dù cho trong đội ngũ không có người ngâm thơ dòng, những thứ này cự long cũng biết chủ động nói cho những cái kia ưa thích truyền sướng chuyện xưa nhóm thi nhân, đem chính mình hóa thành chính nghĩa đồng bạn cố sự lưu truyền ra tới. Trời sinh yêu thích hư vinh cự long chính là như thế không muốn mặt rồng lại vô sỉ, rất nhiều kim trúc long thiện tên chính là như thế lưu truyền ra đến. Nếu không phải ngũ sắc long quá mức hỗn loạn tà ác, có lẽ ngũ sắc long cũng có thể bằng vào phương thức như vậy đến xoay chuyển thanh danh của mình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền căn cứ cả dù biết, trên thế giới nào có rất nhiều sinh vật trời sinh có các loại khác biệt đặc thù cảm giác. Tỷ như mù xem, mắt nhìn được trong bóng tối, rung động cảm giác chờ, những thứ này đặc thù cảm giác hẳn là cũng có thể tại ở một phương diện khác chạm tới thế giới chân thực một mặt. Xem ra cần thành lập một cái tương đối khách quan đối với thế giới chân thật quan sát mô hình, toàn diện hiểu rõ thế giới tri thức, mới có thể tốt hơn tạo dựng ra chính mình đối với thế giới chân thực đặc biệt lý giải. Cả Dung nằm dạp trên mặt đất, dung nhang ngâm lâu hắn hiện tại lại phá lệ hưởng thụ gió nhẹ quét cảm giác, hắn dùng chính mình lúc móng vuốt chống tại chính mình mọc đầy gai trên gương mặt. Hoặc là đối với thế giới hiểu rõ không chỉ giới hạn tại chân thực vật chất phương diện, tư tưởng bên trên, hoặc là nói triết học bên trên cũng có thể viện trợ chính mình tạo dựng ra đối với thế giới đặc biệt lý giải. Thế nhưng là cho dù là vật chất thế giới quan, cũng có thể chia làm thế giới vĩ mô cùng thế giới vi mô, nếu như lại tiếp tục xâm nhập, chính là cuối cùng một đời cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ những kiến thức này. Hồng Long cái đuôi thật dài bắt đầu nhàm chán vung vẩy lên, tại Hồng Long lực lượng cường đại phía dưới, bình thường vung đuôi hoạt động cũng lộ ra phá lệ có lực uy hiếp, cường kiện cái đuôi đem những cái kia bởi vì dung nham tràn ra mà hồng không ngưng kết hình thành nham thạch đập đến hồng nước. Còn có lấy những phương thức khác đối đãi thế giới như là địa thủy phong hỏa không nhận thức, vũ hành ngũ khí các loại, những thứ này lại như thế nào quy nạp hóa thành chính mình lý giải đâu. Hồng Long trèo chống cái cằm móng vuốt có chút không bị khống chế hướng mình trên đầu cào đi. Nhiều lần phát sinh ở Lam Long đột trên người tình cảnh bây giờ tại Hồng Long trên thân lấy được phục chế, Cả Dụng bắt đầu sinh ra một loại học cặn bã sám hối, một loại lúc trước nếu là cảm ngộ từ trong đầu của hắn dâng lên. Chương 79, tiểu truyền kỳ chương 79, tiểu truyền kỳ Cả Dụng nuốt rồng cuối cùng vẫn là nhịn không được, dùng sức tại trên đầu mình cào mấy lần, lúc này mới cảm giác dần dần bành trướng đầu não tựa hồ đi qua một loại nào đó nghi thức tác dụng trở nên hòa hoãn lại. Được rồi, dù sao hiện tại chính mình cách một bước kia còn rất xa xôi, mà lại chính mình cũng không phải những chỉ có thể đó dựa vào ma pháp tri thức các pháp sư, ta vẫn là một đầu mỗi giờ mỗi khắc đều đang trưởng thành cự long. Cả Dụng đứng dậy, cảm thụ được đi qua khoảng thời gian này hấp thu ma lực trưởng thành sau thu hoạch, có hai loại cùng loại với chính mình từ đời trước huyết mạch thức tỉnh lĩnh vực vạn vật thành cho lực lượng tại chính mình trong huyết mạch như ẩn như hiện. Kia là mặt đất cùng kim loại lực lượng, cũng là hết thể hồng long trời sinh có huyết mạch tiềm năng. Bất quá không phải là mỗi một đầu hồng long đều có thể giống như Cả Dụng kích hoạt hai loại thiên phú, bình thường hồng long có lẽ chỉ có vượt qua sinh mệnh giới hạn, trở thành một đầu cổ hồng long mới có thể bắt đầu thức tỉnh dạng này tiềm năng. Chỉ có thể nói tại siêu hạn trạng thái sinh trưởng thiên phú phía dưới, Cả Dụng lấy được chỗ tốt so với mình tưởng tượng phải nhiều rất nhiều, tỉ như cái kia đặc biệt chỉ có thể tại hồng long trưởng thành lúc mới có thể có tỷ lệ có hỏa diễm lĩnh vực. Có lẽ chờ hai loại lực lượng sinh ra, sau này mình đánh nhau thời điểm liền có thể gặp mặt trước cho địch nhân trồng lên ba tầng lĩnh vực, có thể gánh vác được mới có tư cách chính diện đối mặt chính mình, ta cũng có thể trở thành một cái tiểu truyền kỳ. Cả Dụng trong lòng có chút mừng rỡ nghĩ đến, tại hắn loại lực lượng này trưởng thành phía dưới, đầu này hồng long trên cơ bản sẽ không để ý cấp thấp đối thủ của công, trừ phi lực lượng mạnh hơn hắn, mới có tư cách đột phá chói buộc khiêu chiến chính mình. Lực lượng như vậy trưởng thành tiếp, lấy ý chí di diệt một nước tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào, chỉ cần Cả Dụng có thể cầu lấy phát dụng, trưởng thành đến đủ cường đại tình trạng. Bất quá ta tựa hồ thiếu hụt một chút cường lực chạy trốn thủ đoạn, mặc dù ta toàn lực phi hành dưới trạng thái so cái khác cự long tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, nhưng khó tránh không hội ngộ trước chút mạnh hơn ta được nhiều đối thủ. Mặc dù tại chính mình long xảo bên trong an nguy của hắn lấy được một chút bảo hộ, những vũ khí kia đi qua đổi mới cự long thân thuộc cũng có thể tạo thành rất lớn lực sát thương, đang liên hiệp xuất thủ dưới tình huống, liền xem như cái khác thanh niên hồng long đến cũng được ăn quá đắng. Nhưng Cả Dụng luôn có bước ra long xảo thời điểm, hoặc là lạc đàn thời điểm, hắn luôn không khả năng đi nơi nào đều mang lên hết thảy cự long cùng thân thuộc đi. Cả dùng cao mày ở giữa lân miệng, hắn đang suy nghĩ cho mình tăng thêm một loại gì chạy trốn thủ đoạn so sánh ổn thỏa, thuận tiện hắn đang đánh bất quá đối phương lúc trốn mất. Cả dùng ý thức chìm vào trong hải dương tinh thần của mình, bây giờ hắn một lần nữa trở lại mảnh đất này, thu hồi mảnh đất này quyền thống trị sau, thủ hạ những cái kia bầy rồng nhóm thân thuộc cho hắn cung cấp tâm năng lực lượng dần dần tăng nhiều. Liên những cái kia nhân loại trong doanh địa các mạo hiểm giả, bởi vì chịu đến cả dùng ảnh hưởng cùng thừa nhận cả dùng đối với vùng này địa khu thống trị sau, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể từ trên người bọn họ hấp thu đến một chút tâm năng lực lượng. Còn có những cái kia bị bầy rồng thu phục hung bạo loại, ngẫu nhiên có thể từ trên người bọn họ phản hồi cho cả dồn một chút yếu ớt tâm năng lực lượng. Bây giờ góp nhặt tâm năng lực lượng đã nhanh muốn đủ cả dồn tiến hành xuống một lần cường hóa. Răng rắc, cả dồn đem một viên tử nham tương hồ nước bên trong vứt đi ra khối kim khí ném vào chính mình tràn đầy răng nanh trong miệng rộng, nhẹ nhàng nhai nát, sau đó nuốt vào trong dạ dày của mình. Những kim loại này rất nhanh bị cự long vị toàn phân giải, hóa thành một tia nhỏ xíu năng lượng bị cự long hấp thu. Thường xuyên ăn uống kim loại đối với cự long trưởng thành rất có chỗ tốt, không chỉ có thể nhường cự long lân phiến cùng làn da cứng cáp hơn, thu hoạch được mạnh hơn lực phòng ngự, mà lại ăn uống thuộc tính tương đối kim loại lúc cũng có thể tăng tốc cự long trưởng thành phát dục. Tỷ như những cái kia sinh hoạt tại sông băng cực địa bạch long, liền thường xuyên nuốt sinh trưởng tại sông băng trong khe hở đặc sản băng tinh thạch, loại này đặc thù khoáng vật sẽ để cho bạch long thổ tức càng có uy lực. Bất quá nuốt kim loại đối với cự long ảnh hưởng rất nhỏ, cần lâu dài ăn uống mới có thể để cho cự long thu hoạch được đầy đủ ích lợi, bình thường cũng chỉ có giống như cả dồn dạng này lãnh chúa rồng mới có thể gồng gánh nổi tiêu hao như thế. Rất ăn nhiều đất gặm vỏ cây cầu sinh ngũ sắc long tại phát hiện kim loại hiếm cùng khoáng thạch lúc cũng không biết xem như đồ ăn, mà là xem như bảo tàng chứa chút chính mình cái kia kẻ cắp đi vào đều cảm thấy đáng thương bà cố. Bất quá bây giờ cả dồn cũng coi là nhà lớn nghiệp lớn, bên trong lãnh địa khoáng mạch là thật không ít, mặc dù không có phát hiện cỡ lớn ma lực khoáng mạch, nhưng kỳ thật hiện tại những cái kia chân quý khoáng thạch kim loại khai thác nhân thủ đều không đủ. Hoặc là nói là những cái kia hiểu được dung luyện khoáng thạch nhân thủ không đủ, cổ bọn thân thuộc xem như khai thác khoáng thạch người lão luyện, mỗi tháng đều có thể vì cả dồn cùng bầy rồng khai thác ra thành tính bằng tấn đếm được chân quý khoáng thạch. Đáng tiếc những thứ này nhóm thân thuộc đều thuộc về dựa vào thiên phú ăn cơm tuyển thủ, cũng không có quái vật hiểu được dung luyện chiết xuất khoáng thạch kỹ thuật. Xem ra cần phải nhường đột nắm chặt ở phương diện này chú ý, còn có thương đoàn, đám cự long cần thuộc về mình thương đoàn, hoặc là vì cự long hiệu lực thương đoàn cũng được, bằng không rất nhiều tài nguyên giao dịch hội rất không tiện, cũng rất khó phù hợp ý nguyện của mình. Cả dùng tự hỏi lãnh địa vấn đề. Ừm. Cả dùng ngẩng đầu, hắn tự phát triển mở cảm giác phát hiện trong không khí ẩn hình vận sóng, không đến người còn không có tiến vào tình mộng giống như pháp thuật phạm vi cảnh giới, cho nên cũng không có bộc lộ ra vị trí của mình. Phu phu, ca dùng cái mũi ngửi ngửi, thật dài màu trắng bệnh răng nanh lộ ra, hắn biết ngồi, một luồng ôn hòa long hỏa đốt hướng không trung nào đó một nơi. Rất nhanh trong không khí gợn sóng hiện hình, người mặc màu xanh lá cánh hoa váy ngắn, đỉnh đầu hai chi chồi non hoa tươi tỉ ỉ tiểu tinh linh đang chấn động bên trong nhiệt thân. Dạ Vân một đôi tay nhỏ cắm chính mình tinh tế vòng eo, nâng cao chính mình phình lên bộ ngực, khí thế hung hăng trừng mắt kìm nén chỗ này hư hồng long nói, đồ đần ca dụng, ngươi kém chút đem ngươi duy nhất tỉ ỉ bạn tốt cho chết cháy á. Không sao. Dù sao tỉ ỉ trong rừng rậm còn có rất nhiều, chắc hẳn bọn chúng đều rất tình nguyện tự nguyện cùng ta cường đại như vậy cự long kết giao bằng hữu. Ca dùng cố ý trêu đùa lấy tỉ ỉ tiểu tinh linh, hắn luôn cảm thấy tức giận giơ chân tiểu tinh linh chơi rất vui, có lẽ đây là chuyển thừa từ cự long bản thân ác thú vị ảnh hưởng hắn. Hừ, 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 tỉ ỉ tiểu tinh linh Dạ Vân cũng biết Ca dùng là cố ý đem long tức phun lệnh ra, nhưng Ca dùng vẫn là để tiểu tinh linh có chút nho nhỏ tức giận. Thế là Dạ Vân ôm cánh tay của mình tại Ca dùng trước mặt lúc gần lúc hiện, cái miệng nho nhỏ nhanh tít đến bầu trời. Ca dùng trước mắt tất cả đều là tiểu tinh linh vẫy đến thật nhanh cánh. Đem cự long đều nhanh con choáng, Cạ Dũng đành phải lắc đầu, hỏi: "Làm sao ta vừa tỉnh ngủ ngươi liền đến, ngươi không biết mỗi ngày đều sang đây xem một lần đi." Tỷ ỷ tiểu tinh linh lắc lư thân ảnh ngưng kết ở giữa không trung bên trong, nàng có chút lắp bắp nói ra: "Mới không phải, chỉ bất quá quá nhàm chán, luôn luôn đang nghe những tỷ ỷ đó nói khoác chính mình mới quen bằng hữu gì." Dạ Vân trước mắt, nàng cũng không cả lăm, ngửa đầu đối với mắt nhìn xuống hồng long nói ra: "Cạ Dũng, bằng không chúng ta đi mạo hiểm đi, bằng vào ta thông minh tài trí cùng ngươi mạnh mẽ, chúng ta nhất định có thể có một lần vui sướng mạo hiểm lữ trình." Ai biết tại tỷ y bên trong nói khoác đến vô cùng tàn nhẫn nhất có phải hay không ngươi, Cạ Dũng trong lòng oán thầm, bất quá mặc dù hắn cùng tiểu tinh linh quan hệ như là bạn tốt thân cận, nhưng tiểu tinh linh còn không ảnh hưởng tới ý nghĩ của mình. Mà lại cự long lĩnh đến nay vẫn còn tương đối an ổn cũng là bởi vì những thứ này cự long còn tại tương đối bình ổn duy trì lúc đầu lãnh thổ quy mô, bao hàm ổ dở cũng xén tổ bộ tộc lãnh địa. Mặc dù dần dần hướng thảo nguyên quyết trương, nhưng là cũng là lựa chọn hướng phía những cái kia không có mạnh mẽ bộ tộc cùng quái vật chiếm cứ địa phương quyết trương. Nếu như là bầy rồng tiếp tục trắng trợn khuyết trương cũng biết dẫn tới rất nhiều chung quanh quái vật căm thù cùng chú ý, lúc trước bầy rồng chỉ là thu phục thân thuộc, chuẩn bị khuyết trương thời điểm, những cái kia thời khắc chú ý cự long đám ổ dở đều biết chủ động đối với bầy rồng phát động tiến công, huống chi là bầy rồng trắng trợn tiến công, vậy có lẽ biết dẫn tới chung quanh quái vật tụ tập vây công lãnh địa. Cả dồn sớm đã rõ ràng tại mảnh này hoang dã mặt đất thậm chí là toàn bộ thế giới, mỗi cái chủng tộc cùng quái vật đều có chính mình cố định sinh tồn cùng phạm vi hoạt động, ngươi nếu là không chủ động chạm đến, mọi người còn có thể duy trì bình an vô sự trạng thái. Hết thể sinh tồn thổ địa đều muốn đi qua máu và lửa tranh đoạt mới có thể đặt chân, những thứ này rồng thiếu niên lực lượng còn thiếu rất nhiều mạnh mẽ, còn cần an tâm ẩn nút phát dục một chút thời gian. Nếu như trong khoảng thời gian này ra ngoài mạo hiểm, đó thật là một cái lựa chọn ngu xuẩn, bất quá cả rồng cũng không trách cứ tiểu tinh linh. Đi loại sinh vật này, có đôi khi vì theo đuổi vui vẻ cùng thú vị cũng biết bước lên rất nhiều phong hiểm, tại cả rồng trong mắt, những thứ này tinh linh kỳ thật dã man hỗn loạn. Hồng Long quả quyết lắc đầu, bên ngoài bây giờ thế giới đối với ta mà nói còn rất nguy hiểm, ta đến an phận ở tại bên trong lãnh địa của mình trưởng thành, bất quá ngươi muốn nói nhảm chán, ta ngược lại là biết rõ thật nhiều thú vị trò chơi nhỏ. Chương 80, cự long sự tình có thể gọi gian lận sao? Chương 80, cự long sự tình có thể gọi gian lận sao? Cái gì trò chơi nhỏ, mau nói mau nói. Tỷ ỷ tiểu tinh linh tại không trung đều nhảy lên, tỷ ỷ loại này sinh vật thần kỳ trời sinh liền ưa thích tìm kiếm vui vẻ cùng hưởng thụ thú vị. Ngẫu nhiên còn có một số tiểu tinh linh tại hoang dã cùng trong rừng rậm vì mình ác thú vị, chuyên môn trêu cợt những cái kia ngộ nhập lãnh địa của mình nữ nhân cùng những sinh vật khác, lưu lại đủ loại rừng rậm nữ phù thủy quỷ dị nghe đồn cùng cố sự. Có thể nói nữ phù thủy rất lớn một bộ phận danh tiếng xấu chính là bị những thứ này bướng bỉnh đi ỉ truyền đi. Bởi vậy trời sinh ưa thích trò chơi dạ vẫn trên mặt giờ phút này đã treo đầy chờ mong. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cấp ngươi mua không, chế tác một chút đồ chơi. Cả dồn xoay người sang chỗ khác, nhảy vào nóng hổi nham tương hồ nước bên trong. Hắn bắt đầu tìm kiếm những cái kia chìm nổi tại trong nham tương đặc thù tảng đá. Màu đen cùng màu trắng tảng đá là chủ của hắn mục quan trọng tiêu, hắn ý định chế tác một bộ cờ vây, xem như ích trí trò chơi, khi nhàn hạ còn có thể giải buồn. Bất quá tại trong núi lửa đá màu đen rất dễ tìm, những tảng đá kia cùng loại với hắc rượu thạch bị cọ rửa đến bóng loáng kiên cố, tại bên trong dung nham chìm chìm nổi nổi, rất nhanh liền bị cả dòng thu tập được đủ nhiều số lượng. Nhưng màu trắng tảng đá lại rất khó tìm đến cùng những thứ này hòn đá màu đen lẫn nhau xứng đôi số lượng, cả dòng đành phải thay đổi mục tiêu, chui vào núi lửa trong động đá vôi đem màu đỏ mã não thạch móc ra thay thế màu trắng tảng đá. Hiện tại trong núi lửa là thuộc màu đỏ mã não thạch nhiều nhất. Sau đó cả dồn bắt đầu sử dụng chính mình so với sắc khí còn muốn sắc bén nuốt rồng đem những thứ này trải rộng bảo thạch một dạng mượt mà tia sáng tảng đá trẻ thành từng khóa quân cờ, lại từ dưới chân nham thạch bên trên cắt xuống một khối lớn phiến đá xem như bàn cờ cờ hòa bình. Cuối cùng lại dùng nuốt rồng trên bàn cờ vạch ra ngang dọc tất cả 19 đường nét đoạn, 361 cái giao lộ, cái này đích chi đồ chơi cuối cùng thành hình. Đã sớm không kịp chờ đợi tiểu tinh linh vội vàng bay đến trên bàn cờ, chân chùi chân nhỏ mà đạp ở hơi có vẻ thô ráp trên bàn cờ kêu lên, nhanh nhanh nhanh, cả dồn mau nói cho ta biết đây chơi như thế nào, ta đánh bại ngươi. Cả dùng mở ra chính mình vuốt rồng, một đạo bàn tay lớn trong suốt đem nhảy cấm tiểu tinh linh nắm chặt, sau đó đặt ở chính mình đối diện, rất nhanh liền đem cờ vây quy tắc toàn bộ nói cho Dạ Vận. Tốt ta, tới tới tới, chúng ta chơi cờ. Dạ Vận vỗ bàn tay của mình, nhưng phấn khởi tiểu tinh linh rất nhanh liền đụng phải đả kích rất lớn. Cả dùng mặc dù cũng đối cờ vây không có gì nghiên cứu, nhưng hắn phó nào thế nhưng là tương đương với nội bộ máy tính, có thể phân tích thu thập Dạ Vận kỳ lộ, sau đó đi qua tính toán đem dễ dàng nhất đơn giản nhất đánh bại Dạ Vận phương pháp truyền thâu cho cả dùng đại não. Thế là tỷ tiểu tinh linh khi thắng khi bại, khi bại khi thắng. Cuối cùng tại thua thanh thứ 20 thời điểm Dạ Vận nhục chí mà lấy tay bên trong quân cờ quăng ra, không chơi không chơi, cả giống ngươi phát minh trò chơi ta khẳng định chơi không lại ngươi. Ở bên cạnh đứng ngoài quan sát thật lâu Lục Long Hạn Tạ Ơ nạp đội vàng chen tới, kêu lên, để cho ta tới, ta có thể đánh bại cả giống. Những thứ này không biết lúc nào vây quanh nhóm rồng thiếu niên, cả đám đều mong mỏi. Chỉ có cân này ạ đầu này giống cái hồng long, lợi dụng khi cả giống chuyên tâm chơi cờ chạy tới nham tương hồ nước bên trong ngâm tắm, hiện tại chính đập thỉnh thịch đến bị liệt, bất quá cả giống cũng giả vờ như không biết, lười nhác bất kể nàng. Tại trưởng thành trước kia cự long, vô luận là kim trúc long còn là ngũ sắc long kỳ thật đều không thế nào ưa thích ở tại trong hang ổ đi ngủ. Tại phát giác cả dùng tỉnh về sau cả đám đều lại tới đây, đây là bọn hắn từ sổ ấu thời kỳ liền đã thành thói quen, ưa thích quần tụ cùng một chỗ, vô luận là chơi đùa còn là ngẩn người. Cả dùng lắc lắc đầu nói, rồng nhiều lắm, cờ vây liền chơi không vui, các người đi thu thập tài liệu, ta có thể làm một loại thích hợp nhiều rồng chơi trò chơi, các người nhất định sẽ ưa thích. Những thứ này rồng thiếu niên hoan hoan hỉ hỉ đi thu thập tài liệu, chỉ có bạch long ca mí đờ thì thầm nói, cả dùng, ngươi nơi này quá nóng. Chúng ta có lẽ cần phải chuyển sang nơi khác. Đây là cự long riêng phần mình tập tính khác biệt ảnh hưởng, bạch long liền so sánh ưa thích rét lạnh địa phương, mà thuộc về bạch long trên ngọn núi, bởi vì sao huyệt hiệu ứng ảnh hưởng hiện tại đỉnh núi đã dần dần bao trùm lên một tầng sương lạnh. Cái khác rồng thiếu niên hiện đang ở sao huyệt cũng phát sinh biến hóa khác, lục long đỉnh núi những cái kia sinh trưởng rừng cây hiện tại đã biến thành vặn bẹo sinh trưởng các loại thô to dây leo rừng rậm. Lam long đỉnh núi thì là thường nhật lung bạo bọc mây đen, ngẫu nhiên có nhỏ xíu sấm sét cùng tia chớp tại mây đen bên trong bắn ra. Hắc long rổ sạn nghỉ ở trên đỉnh núi móc ra chứa nước hồ đã biến thành một mảnh độc thủy đầm lầy. Mà cả dùng vị trí đỉnh núi trừ vĩnh viễn dâng lên dung nham bên ngoài, còn biết thường xuyên xuất hiện tại trên tảng đá thiêu đốt lửa rừng cùng tiết lộ ra dày đặc hỏa nguyên tố khí tức thứ vị diện bất đức. Cũng chính là những thứ này cự long chỗ ở đều tại rời xa mặt đất mấy trăm mét gần ngàn mét trên đỉnh núi, bằng không tạo thành ảnh hưởng còn mưa lớn. Cả dùng gật gật đầu, mang theo cả mỹ đỡ hướng cái khác ngọn núi bay đi. Hắn hiện tại mới phát giác có lẽ cần phải tại cái khác địa phương xây dựng một cái chuyên môn lưu cho bầy rồng tụ hội địa phương, mà lại về sau xem như mảnh đất này kẻ thống trị, hắn có lẽ cần tiếp kiến rất nhiều bầy rồng bên ngoài người. Cũng không thể làm cho tất cả mọi người đi vào bên trong xào huyệt của mình. Hắn không thích không đủ người thân cận đặt chân xào huyệt của mình, liền những cái kia trung tâm thân thuộc cũng không thể đặt chân đỉnh núi. Mà lại mỗi lần gặp mặt tại xào huyệt của mình bên trong cũng không đủ thể diện cùng uy nghiêm, mặc dù cự long cũng không cần dựa vào những cái kia ngoại vật trèo chống liền có đầy đủ uy nghiêm. Xem ra là thời điểm tại cái khác trên ngọn núi khởi công xây dựng thuộc về bầy rồng tháo đài, có thể cân nhắc đem nguyên một ngọn núi san bằng, sau đó ở phía trên xây dựng đầy đủ cực lớn tháo đài, cả dùng có chút ý động. Chẳng qua trước mắt lãnh địa thân thuộc không chỉ thiếu hụt xây dựng pháo đài quái vật quái tài, cũng rất thiếu hụt đầy đủ dùng nhân thủ. Trước mắt bầy rồng xào huyệt vị trí sơn mạch là cần trọng điểm phòng ngự, cho nên bầy rồng thân thuộc phần lớn phân bố ở nơi này. Còn phải phân ra một bộ phận thân thuộc đi quản lý cùng duy trì hoàng kim cửa biển chấn nhỏ trị an trật tự, mà thành viên nhiều nhất cổ bọn chính cần củ cơ cái quốc mỏ tại âm vũ trong động mỏ vì bầy rồng sáng tạo tài phú. có lẽ có thể nhường những cái kia thân thể khỏe mạnh ổ giờ nô lệ trước tiên đem cự long pháo đài cần hòn đá tài liệu chờ chuẩn bị kỹ càng, dù sao cho cự long xây dựng pháo đài thế nhưng là một hạng đại công trình. Mà lại cả dùng đã quyết nghị muốn trên núi cao xây dựng thuộc về cự long pháo đài, lượng công việc biết tương đối lớn. Xem ra còn là đến thu phục càng nhiều thân thuộc, tốt nhất là tính nhắm vào thu phục thân thuộc, tỉ như những cái kia sở trưởng xây dựng pháo đài trồn cùng thú nhân, những thứ này thú nhân cùng trồn cũng từng có được qua thuộc về mình văn minh. Đáng tiếc trước mắt bầy rồng lãnh địa đã không đủ để gánh vác càng nhiều thân thuộc, tại rừng rậm mảnh này đất màu mỡ không có đạt được đầy đủ khai phá trước, bầy rồng nếu như muốn thu phục thân thuộc liền được một mực quyết trường, mà mù quáng khuyết trương biết dùng những thứ này nhóm rồng thiếu niên ở vào tình cảnh nguy hiểm. Chỉ có thể nói sống một mình ngũ sắc long có sống một mình phiền não, mà lãnh chúa ngũ sắc long có lãnh chúa phiền não. Cái khác rồng thiếu niên rất mau đem thu tập được tài liệu giao cho cả dùng trước mắt cân nhắc chế tác đồ chơi là một bộ cự long chuyên dụng bài bộ kẻ. Mặc dù tại trong óc của hắn còn có rất nhiều càng chơi vui hơn thẻ bài trò chơi, tỉ như một ít mặt trời nóng lòng thẻ bài trò chơi, nhưng những trò chơi này đạo cụ chế tác không thể nghi ngờ là một hạng phiền phức công trình. Mà lại bộ kẻ trò chơi còn có thể nhường hắn tại cái khác cự long trong tay kiếm lấy một điểm nho nhỏ tài phú, mặc dù hắn đối với mấy cái này tài bảo cũng không tham lam, nhưng hắn rất muốn nhìn đến cái khác cự long dứt bỏ chính mình tài bảo dáng vẻ. Vậy nhất định có thể thỏa mãn cực lớn cả dùng xem như tà ác hồng long ác thú vị. Cả dùng, ngươi sẽ không là gian lận đi, ngươi làm sao một mực tại thắng, ta liền cho tới bây giờ không có thắng nổi. Lục long hạn tạ ơ nà nhữ mày lại ở giữa bằng ra, nhìn xem ở chung quanh bay tới bay lui bốn ngọn đèn lồng, luôn cảm giác có chút rất không thích hợp. Lần đầu tiếp xúc loại trò chơi này rồng thiếu niên cửa mức độ nghiện rất lớn, từ ban ngày một mực chơi đến ban đêm. Mặc dù sát trời đã hoàn toàn tối xuống, nhưng cự long xuất sắc thị lực có thể để cho bọn hắn tại tuyệt đại đa số hắc ám hoàn cảnh bên trong rõ ràng thấy vật, nhưng cả dùng lại đưa ra vì không làm thương hại cự long ánh mắt mà sử dụng ma pháp làm ra bốn ngọn đèn lồng chiếu sáng. Cái này cũng liền thôi, nhưng là liên tục thua thật nhiều quả bảo thạch lục long đã bắt đầu hoài nghi hồng long tại gian lận. Lục long hãn tạ ở nạ có chút hối hận lúc ấy đáp ứng cả dùng chơi cái này trò chơi lúc phải thêm chút tặng thưởng. Lục long còn rất tham lam nghĩ từ cái khác cự long trong tay thắng nổi tài bảo, nhưng không ngờ tới chính mình lại đã thành bị thua cả rồng. Hắc Long Rồ Sạn Nhĩ cũng một mặt nghi ngờ nhìn về phía Hồng Long trước mặt bày đầy bảo thạch, kêu lên, không thích hợp, Cả Dụng, ngươi không biết thật gian lận đi, ngươi quả thực so với chúng ta Hắc Long còn muốn âm hiểm. Tại ngũ sắc Long bên trong Hắc Long cùng Lục Long là thích nhất sử dụng vị kế cự Long, so ra mà nói đầu óc của bọn hắn cũng liền càng thêm thông minh. Nhưng nhường Hắc Long cùng Lục Long không nghĩ tới chính là, ngốc nhất Bạch Long cùng bình thường không thích nhất dùng đầu óc Hồng Long một mực tại thắng, liền bọn hắn một mực tại thua. Hắc Long Rồ Sạn Nhĩ đã bắt đầu đem chính mình lột ra đến lân phiến cũng lấy ra làm tiền đặt cược. Những thứ này rồng thiếu niên lột ra đến lân phiến mặc dù rất nhanh liền biết mất đi ma lực, cự long khí tức cũng biết tiêu tán. Nhưng cứng cỏi phòng hộ khiến cái này lân phiến cũng có thể trở thành rèn đúc đồ phòng ngự chất lượng tốt tài liệu, mà lại vảy rồng cùng da rồng là trên thế giới tốt nhất gánh chịu ma lực nguyên vật liệu một trong, là tương đối có giá trị bảo vật. Bất quá dựa theo cả rồng tính ra, ngũ sắc long bên trong đáng tiền nhất vảy rồng thuộc về hồng long cùng lam long, tiếp theo chính là lục long lân phiến, hắc long lân phiến thuộc về kém nhất một cấp, bạch long lân phiến, cả rồng không nghĩ thu. Đương nhiên, nghĩ thu cũng không có cách, luôn có một chút tân thủ vận khí bảo giảm, Bạch Long Cả Mỹ Đờ là thuộc về một trong số đó, dù cho Cả Dùng có thể nhìn lén bài của hắn, Cả Mỹ Đờ cũng có thể thắng nhiều thua thiếu. Bạch Long Cả Mỹ Đờ chỉ là giả vờ như một bộ bụng về bộ dáng, nhìn xem Lục Long cùng Hắc Long kêu la, hắn hiện tại thuộc về người đã được lợi ích, tự nhiên lã vọng buông cần. Làm sao có thể, cự Long sự tình, có thể gọi gian lận sao, ta chỉ là phát huy chính mình thông minh tài trí, hai người các ngươi đổ đần liền thừa nhận chính mình thất bại đi. Cả dùng cứng cổ kêu lên, một bộ dáng vẻ đắc ý tỉ ỉ tiểu tinh linh Dạ Vân cũng hai tay chống nạnh làm lấy hồng long đồng lõa, cả dùng cùng nàng quan hệ tốt nhất, mà Dạ Vân hiển nhiên là một cái rất giảng nghĩa khí tiểu tinh linh mặc dù có vẻ hơi vô sỉ, nhưng cái từ ngữ này đối với cự long đến nói là tương đối lời ca ngợi, cả dùng hiển nhiên cũng đã dần dần hiện ra thuộc về cự long bản tính. Lam Long Đột cùng Lam Long Hạc gì thật dài thân thể đã vây quanh ở mảnh này đất bằng trung quanh, nhìn thấy lục long cùng hắc long kêu la lập tức tinh thần tỉnh táo, lười biếng nằm sấp thân thể đứng lên, nhao nhao kêu ầm lên, hai người các ngươi không nghĩ chơi cũng nhanh xuống tới, để chúng ta đến. Chúng ta đã không kịp chờ đợi từ cả dùng trong tay kiếm chút tài bảo. Ở trên trời bên trong tuần sát Bạch Long gở mà sớm đã không biết thứ mấy về lướt qua cái này đỉnh núi, hắn giả vờ như bay mệt mỏi dáng vẻ dạo bước, kiềm chế lên cánh, quỷ quỷ tuy tuy tới gần đỉnh núi lấp bằng. Nhưng vừa lúc bị hiện tại thua đến căm tức lục long hạn tạ ơ nà nhìn thấy, đầu này mẫu long căm tức phía dưới đá tảng trẻ thành bàn đá, lập tức mở trừng hai mắt, kêu lên, gở một người lại muốn lười biếng, mau cút, lãnh địa an nguy mới là người trước mắt nhiệm vụ, còn không đi tuần sát lãnh địa. Bạch Long gở mặt sững sờ, không tự giác nhìn về phía một mặt đắc ý hồng long, nhưng cả dùng làm sao lại mở cái miệng này con, trong lòng hắn, vui đùa về vui đùa, nên gánh vác trách nhiệm liền muốn tận tâm tận lực, thế là hồng long lúc lắc lư rộng, ra hiệu Bạch Long xéo đi nhanh lên. Bạch Long gở mặt đành phải xám xịt dừng bước lại, một lần nữa thăng vào trong trời cao, tiếp tục tuần sát lánh địa đi. Chương 81, xâm lấn quái vật chương 81, xâm lấn quái vật ban đêm mặt biển luôn luôn bao phủ một tầng nhàn nhạt mê vụ, đêm nay mê vụ lộ ra phá lệ nồng hậu dày đặc. Dừng sát ở hải cảng bên trong trên thuyền thắp sáng phong đang giống như tung bay ở trong sương mù ung dung lắc lư màu quýt quỷ hỏa, tại ánh đèn đủ ám hải cảng bên trong tản ra một luồng kinh khủng không khí. Tại những thứ này lay động quỷ hỏa làm nổi bật phía dưới, tựa hồ sau một khắc liền sẽ có quái vật cơ móng nhọn từ quần quần trong sương mù dày đặc lao ra, đem người trên bờ cắn xé thôn vệ. Mà dấu ở dần dần nồng đậm trong sương mù trắng, nước biển chính dao động không giống với tự nhiên gợn sóng, nếu như có thể có xuất sắc thị lực có thể xem thấu mê vụ che giấu, liền biết phát hiện màu xanh lam sấm nước biển xuống bây giờ chính ẩn nút từng mảnh bóng tối. Những thứ này bóng tối ở trong nước không có phát ra mảy may vận động, kia là từng đầu mọc ra răng nhọn cá mập tại chìm nổi, loại này ưa thích đơn đến độc vãng cá mập hiện tại thế mà tụ tập cùng một chỗ, hình thành một mảnh bầy cá mập. Đến không hết cá mập tại dưới mặt biển liên miên bất tuyệt, những thứ này cá mập cũng không có công kích lẫn nhau, tựa như là chịu đến một loại nào đó chỉ huy cùng điều khiển một dạng an tĩnh hướng hải cảng tiến hành. Tại những thứ này số lượng có thể xưng kinh khủng bầy cá mập sau lưng, một mảnh càng lớn bóng tối ngay tại lan tràn mà tới, bên trong bóng tối, vô số tay cầm dùng san hô cùng tạo biển quấn quanh trang trí tam xoa kích xa hoa ngư nhân. Những thứ này xa hoa ngư nhân cơ hồ mỗi một cái đều trời sinh có được cùng trong biển rộng ác thú cá mập câu thông bản lĩnh, có trời sinh đối với cá mập chủng loại tâm linh năng lực cảm ứng, bọn chúng cùng cá mập có đặc thù quan hệ thân mật, sẽ đem cá mập huấn luyện thành công kích dùng độc vật. Coi như không có nhận qua huấn luyện cá mập, cũng không biết lấy nó là đồ ăn, mà là xem như thiên nhiên minh hữu, nhìn từ điểm này, hết thể xa hoa ngư nhân cũng có thể coi là được siêu phàm sinh vật. Ở trong đó đại bộ phận là phổ thông ngư nhân, nhưng cũng xen lẫn không ít sinh trưởng ra đôi thứ hai cánh tay người mặc tạo biển trường bào giống được xa hoa ngư nhân. Loại này ác độc biển cả ác ma một khi sinh trưởng ra đôi thứ hai cánh tay, không chỉ tự thân lực lượng sẽ có được cực lớn tăng trưởng, mà lại trí tuệ cũng biết gia tăng, là trên chiến trường cực kỳ đáng sợ đối thủ. Mà lại mỗi một cái dài ra đôi thứ hai cánh tay xa hoa ngư nhân đều có thể thống trị xuất lĩnh quy mô nhỏ phổ thông xa hoa ngư nhân, có thể thuần thục điều khiển chỉ huy thủ hạ xa hoa ngư nhân thành đội tiến công. Tại phía sau cùng thì là những cái kia cầm san hô pháp trượng xa hoa ngư nhân tế ti, những thứ này có thể câu thông dẫn đạo cá mập chi thần sẽ tệ là nữ tế ti là xa hoa ngư nhân trong bộ lạc người thi pháp, mỗi một cái đều có được tương đối số lượng pháp thuật. Bao quát thần hướng thuật, nhân loại định thân thuật, linh thể vũ khí cùng quần thể chữa trị chân ngôn chờ pháp thuật, là xa hoa ngư nhân trong bộ tộc viễn trình phụ trợ cùng khống chế pháo đài. Mà tại sau cùng thì là thống trị mảnh này khu vực hết thảy xa hoa ngư nhân nam tước, nó thân thể cường tráng hiện lộ rõ ràng nó xuất sắc lực lượng, bốn tay đều nắm giữ vũ khí sắc bén. Xa hoa ngư nhân nam tước lặng yên trồi lên mặt biển, lạnh lùng tàn khốc mắt cá nhìn phía xa an tĩnh hải cảng cùng náo nhiệt thành trấn, thấp giọng dùng thâm viên ngữ phát ra hiệu lệnh, tiến công, đem những cái kia nhân loại đều giết chết, ngư mang về trong bộ lạc, bắt đầu các ngươi cướp đoạt đi. Ô, ô. Chỉ có những thứ này xa hoa ngư nhân mới có thể nghe được làm cho người huyết dịch phát lạnh không rõ giọng trầm ở trong nước biển gợn sóng quyết tán, đây chính là xa hoa ngư nhân đi săn tù và Úc. Nước biển phía dưới bóng tối bỗng nhiên phun trào lên, bầy cá mập xua đuổi lấy nước biển hướng an tĩnh hải cảng trùng kích, sau lưng xa hoa ngư nhân cũng theo gợn sóng dòng nước hướng phía trước nhảy vào. Xông lên a, giết sạch những thứ này nhân loại, cướp đoạt bọn hắn tài bảo, thiêu hủy bọn hắn thành trấn. Vô số xa hoa ngư nhân thâm viên ngữ nói, mượn nhờ dòng nước nhảy ra mặt biển. Những cái kia dừng sát ở hải cảng bên trong trên thuyền, phòng thủ thủy thủ vẫn như cũ thói quen nhóm lửa đèn tín hiệu. Hiện tại những thứ này thủy thủ bắt đầu trở nên cẩn thận một chút. Bọn hắn bắt đầu kết bạn mà đi, vô luận đi nơi nào cũng không biết đơn độc một người đi lại. Hai ngày trước có nghe đồn chính là tại dạng này mê vụ thời tiết phía dưới, có trên một con thuyền viên bị không biết tên quái vật bắt đi. Mặc dù những thuyền viên này đã sớm quen thuộc tại mạo hiểm lữ đồ bên trong tao ngộ các loại quái vật, nhưng không có người hy vọng chính mình biết xảy ra chuyện. Ha ha, phía trước thủy thủ ngáp một cái, phát sáng đầu thuyền đèn tín hiệu, vừa cùng sau lưng đồng bạn tán gẫu. Đợi ngày mai phòng thủ thay phiên xong chúng ta đi thị trấn bên trên tìm những nữ sĩ kia bung lỏng một chút thế nào, ta cảm giác ra hỏa đều nhanh muốn dị xét, cần một chút dầu bôi trơn. Nhưng thủy thủ cũng không có đạt được đồng bạn trả lời, hắn buồn bực nhìn lại, đồng bạn của mình chính mắt trợn tròn nhìn qua mặt biển, kia là cuộn cuộn nước biển cùng phun trào quái vật. Hiu, hai cây tam xoa kích từ nhảy ra nước biển khó coi quái vật bên trong ném mạnh mà ra, xuyên thấu thủy thủ thân thể, đem thủy thủ thân thể đính tại trên sàn tàu. Ách, hai cái thủy thủ trong miệng kêu sợ hãi còn chưa hô lối ra, liền đã biến thành tản ra ấm áp hai cỗ thi thể. Những xa hoa ngư nhân đó nhao nhao nhảy lên những thứ này dừng sắt ở hải cảng bên trong thuyền lớn, bắt đầu quét dọn lấy trên thuyền nhân loại. Mà càng nhiều xa hoa ngư nhân thì là tại xa hoa ngư nhân nam tức chỉ huy xuống vượt qua thuyền, đạp lên bờ biển, bắt đầu hướng chấn nhỏ tiến công. Nước biển cũng dần dần rung động, ý đồ không có qua bờ biển thổ địa, đem lục địa biến thành xa hoa ngư nhân chiến trường chính. Mê vụ tại xa hoa ngư nhân tế ti pháp thuật thôi động xuống bắt đầu tăng tốc hướng phía toàn bộ thành trấn lan tràn, dần dần bao phủ toàn bộ chấn nhỏ. Đóng tại hải cảng bên trong các thủy thủ tại mê vụ che giấu xuống bị xa hoa ngư nhân từng cái thanh trừ, từng cái còn chưa kịp phản kháng liền ngã tại bên trong vũng máu, mùi máu tươi nương theo lấy tanh mặn gió biển từ rừng sắt ở cửa biển bên trong thuyền lan tràn hướng toàn bộ hải cảng. Vô số xa hoa ngư nhân từ trong nước biển nhảy ra, nhảy lên chấn nhỏ bến cảng, bắt đầu hướng những cái kia còn không có kịp phản ứng chấn nhỏ cư dân chỗ dũng mãnh lao tới, kinh ngạc tiếng gào cùng tiếng gào đau đớn bắt đầu ở bên trên tiểu trấn lan tràn. A, đó là cái gì? Chính say thức từ một gian vắng vẻ nhỏ bên trong quán rượu bước ra mấy vị mạo hiểm giả mắt say lờ đờ nhậm nhèm. Còn không có phát giác mê vụ đã càng ngày càng nặng, bên hai truyền đến thét lên cùng tiếng đánh nhau chỉ coi là ban đêm ồn ào. Nhưng trong sương mù đống nhiên thoát ra mấy đầu cái bóng, đem trên đường phố mạo hiểm giả kéo vào trong sương mù, sau đó máu tươi vẩy ra, vẩy vào chấn nhỏ trên mặt đất. Mấy vị này mạo hiểm giả trong lòng giật mình, rượu lập tức liền tỉnh hơn phân nửa, định thần xem xét, trong tầm mắt mấy mét bên ngoài trong sương mù đang có vô số màu xanh lá quái vật xung ra, bô bô gào thét vung lên trong tay tam xoa kích hướng chính mình vào tới. Quái vật, có màu xanh lá quái vật xung tới, kia là xa hoa ngư nhân, bọn hắn đến cướp bóc chấn nhỏ. Mấy bị mạo hiểm giả cuối cùng thấy rõ quái vật bộ dáng, nhưng lại không dám mạo hiểm lấy nồng vụ trở về chỗ ở của mình, chỉ có thể xông vào bên trong quán rượu la lớn. Mấy bị này mạo hiểm giả lộn nhào, vọt tới bên trong quán rượu cao giọng kêu gọi, trong lúc nhất thời đè xuống bên trong quán rượu ồn ào không khí. Cái gì? Thế mà lại có quái vật tiến công thành trấn, chẳng lẽ không biết đây là cự long lãnh địa? Đáng chết, tất cả mọi người cẩn thận một chút, nói không chừng liền có cái khác quái vật cũng không e ngại những thứ này thiếu niên cự long. Tạ Mạ, chép mau bên trên vũ khí, có quái vật đến. Bên trong quán rượu mạo hiểm giả mặc dù có chút không tin, nhưng bọn hắn có thể tại nhiều năm mạo hiểm xuống sống tới đều là đầy đủ người cẩn thận, bọn hắn chênh choáng nhau nhau đứng dậy, rút ra chính mình tùy thân mang theo vũ khí la lên. Nhanh đóng lại quán rượu cửa lớn, bên ngoài đồng vụ quá nhiều, không rõ tình huống không thể tùy tiện xung ra, chúng ta người ở đây không ít, có thể dựa vào quán rượu tiến hành chống cự, những cự long đó cùng bọn hắn thân thuộc tuyệt sẽ không cho phép lãnh địa chịu đến công kích, chỉ cần chúng ta ngăn cản một đoạn thời gian liền có thể lấy được chi viện. Có kinh nghiệm lao đạo mạo hiểm giả lập tức hô, cái khác mạo hiểm giả nhao nhao phụ họa, tới gần cửa ra vào hai cái mạo hiểm giả chạy về phía cửa lớn, đem rượu quán cửa lớn đóng lại. Soạt, 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 hai cái này mạo hiểm giả mới vừa đem rượu quán cửa lớn đóng lại, đem gỗ thô làm thành chốt cửa thả rơi, quán rượu cửa lớn liền chịu đến công kích, từng đợt lợi khí đính tại trên ván gỗ thanh âm truyền đến. Phanh, phanh, phanh. Lập tức truyền đến va chạm thanh âm, hai cái mạo hiểm giả trực tiếp bị chấn động đến hai tay run lên, vội vàng lui lại mấy bước, rút ra trường kiếm bên hông chăm chú nhìn đang không ngừng chịu đến công kích cửa lớn. Chương 82, giết chóc ban đêm chương 82, giết chóc ban đêm trong tiểu trấn cuối cùng loạn cả lên, ban đêm viên náo âm thanh biến thành tiếng hò hét cùng vũ khí giao kích vật lộn thanh âm, những âm thanh này kinh động tới gần hải cảng còn lại mạo hiểm giả cùng cư dân, bọn hắn bắt đầu ý thức được nguy hiểm đã đến gần. Tại bên trong quán rượu phát sinh một màn ngay tại bên trên tiểu trấn mỗi một chỗ trình diễn, những kinh nghiệm này lão đạo mạo hiểm giả sẽ không ngu xuẩn tùy tiện xông vào trong sương mù, bọn hắn nhao nhao kêu gào tụ chúng lên rượi vào quán rượu cửa hàng chờ kiến trúc chống cự xâm lấn xa hoa ngư nhân. Trên đường phố cư dân cũng nhao nhao chạy đến nơi ở đóng lại cửa lớn, lợi dụng nơi ở xem như công sự che chắn tạm thời ngăn cản những quái vật kia tiến công, chỉ có một ít không kịp chạy trốn cùng phản ứng mạo hiểm giả cùng cư dân tại đồng vụ tràn ngập trên đường phố cùng xa hoa ngư nhân gặp nhau. Nhưng trong tòa thành này các mạo hiểm giả tất cả đều là kinh nghiệm tương đối phong phú chiến sĩ, mỗi một cái mạo hiểm giả đều có đồng bạn của mình, bọn hắn cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có cực kỳ xui xẻo mạo hiểm giả mới có thể như hải cảng bên trong thủy thủ bị xông tới xa hoa ngư nhân nhanh chóng giải quyết hết. Long duệ sói loại xạ giả mang theo thủ hạ một đám thân thuộc tại bên trong thành trấn rời xa hải cảng bến tàu một bên khác trên đường phố tuần tra, sau lưng cô bọn cầm có thể cùng đồ sắt đối bính cứng cỏi trường côn, mặc trên người đơn sơ y phục. Mà xẻn tổ hụt thì là bởi vì tự thân mạnh mẽ sức chiến đấu mà được coi trọng, trên cơ bản nắm giữ sắc bén đồ sắt súng săn cùng trường cung, khoác trên người mang cứng cỏi da thú cùng lực phòng ngự xuất sắc giáp da. Đến nỗi càng cường đại long duệ sói loại xạ giả, hắn tín nhiệm chính mình sắc bén móng nhọn còn hơn nhiều bình thường vũ khí, mà đi qua hồng long huyết mạch từng cường hóa cứng cỏi da cũng không thể so với xẻn tổ hụt chiến sĩ trên người giáp da càng kém. Hiện tại những thứ này có cao trí tuệ lại so cái khác thân thuộc có được càng mạnh lực lượng nhóm long duệ đã là cự long thủ hạ tương đối đắc lực trợ thủ. Tổng cộng từ đế quốc cả tạ trường giác đấu bên trong mang ra 10 cái long duệ thân thuộc đã bị cự long cắt cử đến cái này trước mắt cự long lĩnh trong đất phát đạt nhất địa phương làm nhân viên quản lý cùng quan trị an. Mỗi đêm bên trên đều phải từ một cái long duệ dẫn theo cái khác cự long thân thuộc tuần sát toàn bộ trấn nhỏ, duy trì trấn nhỏ trật tự cùng trị an. Bất quá di vãng long duệ chỉ cần thoải mái mà ở tại thị trấn bên trên kiến tạo sở trị an bên trong, để cho thủ hạ cô bọn cùng cái khác bộ tộc chiến sĩ đi tuần tra đường đi liền là được, đây là bọn hắn đặc quyền. Nhưng là đêm nay phá lệ nồng đậm mê vụ nhường có được nhạy cảm trực giác lang nhân xạ dạ trong lòng dâng lên một loại không thích hợp trực giác, đây là tới từ lang nhân trời sinh dã thú cảm giác, thế là hắn tự mình dẫn theo thủ hạ bọn quái vật tại bên trên tiểu trấn tuần sát lên. Đối với Long Duệ đến nói, không thể cô phụ cự long cùng tạo chủ tín nhiệm mới là trọng yếu nhất, Long Duệ lang nhân xạ dạ không nghĩ Hồng Long giao cho mình trách nhiệm sẽ xuất hiện sai lầm. Long Duệ lang nhân xạ dạ dã thú trực giác thành thật, làm xạ dạ mang theo thân thuộc đi đến trấn trung tâm lúc bén nhạy thính giác đã nghe được trong sương mù truyền đến tiếng đánh nhau cùng quái vật tiếng gào hét. Đầu này Long Duệ lang nhân trong lòng giật mình, hắn cũng không sợ hãi chiến đấu, chỉ là sợ hãi không năng lực Hồng Long thủ vệ tốt lãnh địa, mà những thứ này nồng vụ hiện tại đã nghiêm trọng che cản tầm mắt. Dù là cường đại như lang nhân, có thể thấy được khoảng cách cũng không có vượt qua 10m, bởi vì đây không phải là đơn giản tự nhiên hình thành mê vụ, mà là bổ sung có pháp thuật lực lượng mê vụ. Long Duệ lang nhân dừng bước lại, dùng long ngữ đối sau lưng một cái cỗ bọn nói ra, ngươi trở về sở trị an bên trong, đem cảnh báo gió lửa nhóm lửa, chuyện này nhất định phải nhanh nhường cả dồn đại nhân cùng cái khác cự long biết rõ. Sau đó đem sở trị an bên trong cái khác cự long các chiến sĩ tập hợp tới chi viện chúng ta. Long Duệ lang nhân lại điểm ra mấy cái cô bọn, nói ra, các ngươi đi thông trì những cái kia còn không biết tình huống cư dân, nhất định phải mỗi một nhà mỗi một hộ đều muốn thông trì đến, để bọn hắn cầm lấy vũ khí của mình tập hợp, một phần bạn tiến công lãnh địa quái vật quá nhiều, những thứ này đầu gỗ làm phòng ở cũng không có khả năng ngăn cản quá lâu, tốt nhất là tới cùng chúng ta tụ hợp, hiện tại còn không rõ ràng lắm quái vật phân bố, coi như chạy đến rừng rậm cũng rất nguy hiểm. Mấy cái này cô bọn long ngữ vông vông vài tiếng, đội vàng thật nhanh chạy về đi. Đến nơi các ngươi, đi theo ta. Long Duệ lang nhân cố ý lưu lại sức chiến đấu cường hãn xen tổ hội chiến sĩ đi theo chính mình, hắn cái kia bị hồng long huyết mạch phóng xạ biến dị đỏ thâm song đồng phát sáng lên, trong thanh âm lấp đầy lửa giận cùng căm hận, thế mà dám can đảm tiến công cự long lãnh địa, tại cả dồn đại nhân đem những quái vật này xé nát trước, ta muốn thử một chút những thứ này tạp chủng cất lượng. Nói xong đầu này cao lớn Long Duệ lang nhân dẫn đầu bước vào nồng đậm trong sương mù, cái khác xen tổ hội chiến sĩ cũng nhao nhao nắm chặt vũ khí, đi theo lang nhân bước chân bước vào trong sương mù. Hô, bước vào mê vụ đi chưa được mấy bước, liền có hai cái xấu xí quái vật từ trong sương mù dậy đặc nhào đi ra. Sắc bén tam xoa kích đâm về phía trước Long Duệ lang nhân, những quái vật này luôn luôn thành đôi tiến công địch nhân. Nguyên lai là các ngươi những tạp chủng này ngư nhân, đồ chết tiệt, Long Duệ lang nhân xạ dạ thanh âm lạnh lẽo, đỏ thâm song đồng lộ ra nồng đậm sát ý, hắn cũng không có tranh né ý tứ. Long Duệ Lang nhân cường kiện cánh tay nâng lên từng cục cơ bắp, bình thường co vào tại lông dài xuống móng nhọn vụt bắn ra, cường tráng bắp đùi đột nhiên đạp đất vọt lên phía trước, không gì sánh được móng vuốt cực kỳ sắc bén hình thành nghiêng thập tự giao nhau hình hướng về phía trước cầm ra. Đâm về thân thể tam xoa kích bị Long Duệ Lang nhân lực lượng khổng lồ đẩy ra, sắc bén vuốt sói thuận thế chém vào nhào về trước hai cái sa hoa ngư nhân thân thể. Phúc, hai cái sa hoa ngư nhân cứng cỏi ra liên đối kiên cố xương cổ sống bị lang nhân móng nhọn chặt đứt, một phân thành hai thi thể rơi xuống tại mặt đất, ồ ồ máu tươi cùng đống đống nội tạng khí quan từ đứt gãy trong thân thể chảy ra. Ngao, Long Duệ Lang nhân tại máu tươi kích thích phát xuống ra hưng phấn tiếng gào thét, nên tiếp từ trong xương mủ dày đặc liên tục không ngừng đập ra quái vật. Dần dần tiến vào cường hóa trạng thái, Long Duệ Lang nhân không thèm quan tâm đâm về phía mình tam xoa kích, trên người hắn thật dày lông dài cùng cứng cỏi đến cùng cự long có chút tương tự ra nhường hắn không cần quá mức để ý phòng ngự vấn đề. Hắn cơ nhuốm máu móng nhọn hướng phía trước đột tiến, giết cái kia lang nhân, ngư nhân diệt tuyệt hết thảy, xông đi lên, đem cái kia lang nhân xử lý. Sa hoa ngư nhân nhóm hô hào cự long thân thuộc nhóm nghe không hiểu thâm viên ngữ nói, từng cái nắm tam xoa kích hướng Long Duệ Lang nhân cùng xẹn tổ ở chiến sĩ trùng kích mà lên. Tại sa hoa ngư nhân nữ tế ti pháp thuật phía dưới, bọn hắn dũng khí cùng lực lượng đều chiếm được tăng trưởng, mà phía trước tắm rửa máu tươi để bọn hắn trong lòng ngang ngược càng là kích phát ra đến, bọn hắn hoàn toàn không sợ trước mắt xem ra phá lệ cường tráng lang nhân. Một đầu lại một đầu sa hoa ngư nhân trùng kích đến Long Duệ Lang nhân trước mặt, sau đó bị lang nhân móng vuốt cực kỳ sắc bén xé rách chém vỡ vụn quái vật thi thể cùng quái dị máu tươi chảy xuôi một chỗ, mùi máu tanh nồng đậm trong mê vụ tràn ngập. Sau lưng xẻn tổ hội chiến sĩ cũng sau lưng lang nhân tự nhiên hình thành tam giác hình cây đinh đội ngũ, nhô lên thật dài súng săn bảo hộ lấy Long Duệ Lang nhân cánh bên cùng sau lưng, cùng những cái kia tuân ra sa hoa ngư nhân giao chiến lên. Những thứ này sa hoa ngư nhân tam xoa kích không có xẻn tổ hội chiến sĩ trong tay súng săn dài, thường thường còn không có công kích đến xẻn tổ hội chiến sĩ liền bị thật dài súng săn xuyên thấu thân thể. Mà lại những thứ này xẻn tổ hội thân thể rắn chắc, đều là trong bộ lạc sốc bắt chiến sĩ, hùng hồn cánh tay đâm xuyên sa hoa ngư nhân thân thể sau thuận thế vung dậy, lại đập bay còn lại nào lên sa hoa ngư nhân. Trong lúc nhất thời lấy Long Duệ Lang nhân làm tiễn đầu tiến công đội ngũ thế mà thế như trẻ tre, tại quái vật trong gờ rút khuấy động ra một mảnh gió tanh mưa máu. Cũng chính là mê vụ bao phủ thị trấn bên trên tầm mắt không đủ, bằng không lấy xẻn tổ loại này trời sinh mạnh mẽ kỵ binh chiến sĩ cùng Long Duệ Lang nhân lực lượng, bọn hắn vọt lên đến càng thêm vô pháp ngăn cản. Dù cho những thứ này sa hoa ngư nhân lực lượng cũng tương đối cường hãn, so phổ thông chiến sĩ loài người đều muốn khó chơi được nhiều. Nhưng những thứ này từ trong xương mù dày đặc trào ra quái vật thực tế quá nhiều, liên tục không ngừng lại hung hãn không sợ chết, Long Duệ Lang nhân cùng xẻn tổ hội chiến sĩ trên thân cũng bắt đầu xuất hiện một chút vết thương. Phúc, Long Duệ Lang nhân màu bạc trắng lông tóc đã dính đầy máu tươi, hắn dẫn theo đội ngũ trước sau trùng kích, cuối cùng đem phụ cận tiến công cự long thân thuộc quái vật giết tán, lô thai hắn giận, chủ động tìm kiếm tung tích của địch nhân. À, cứu mạng, những quái vật này tấn công vào đến, sắc bén tiếng hò hét truyền đến từ trong xương mù truyền đến, thanh âm rất gần. Một tòa nơi ở đại môn bị sa hoa ngư nhân đánh vỡ cửa lớn, những quái vật này đang muốn xông vào trong nơi ở đem những cái kia nhân loại giết chết, cướp giật bọn hắn tài bảo. Phanh, một cỗ thi thể đánh tới hướng những thứ này tụ tập tại cửa ra vào quái vật, đem bọn hắn nện đến ngã trái ngã phải, Long Duệ Lang nhân mang theo xẻn tổ hội chiến sĩ giết tới. Tiến vào cường hóa trạng thái lang nhân dũng manh không gì sánh được, một cái nhảy bọn dẫm tại hai cái ngã trên mặt đất ngư nhân trên thân, móng nhọn bung ra, đem sa hoa ngư nhân xấu xí đầu gặp bay. Còn lại xẻn tổ hội chiến sĩ cũng lao đến, toàn đâm súng săn xuyên thấu quái vật thân thể, sau đó hướng phía dưới lắc một cái, đem thi thể run bay. Long Duệ Lang nhân bước vào nơi ở, mấy cái tay cầm vũ khí mạo hiểm giả đang đứng tại đại sảnh bảo hộ lấy tại sau lưng run lẩy bẩy các nữ sĩ, hắn đến thời gian vừa vặn, còn chưa có xuất hiện thương vong. Nơi này đã không thể lại ngăn cản quái vật tiến công, các ngươi có thể lựa chọn chính mình hướng về sau chạy trốn hoặc là đi theo bên cạnh của chúng ta. Lang nhân xạ giả cũng không có nhiều lời, mà là bỏ xuống một câu xoay người rời đi. Mấy cái chiến sĩ loài người cùng nữ sĩ lẫn nhau, mặc dù Long Duệ Lang nhân tiến vào cường hóa trạng thái dáng vẻ không gì sánh được đáng sợ, toàn thân dính đầy máu tươi lông dài tăng thêm đỏ thấm song đồng cùng bành trướng cơ bắp xem ra càng giống một cái quái vật, nhưng bọn hắn lại dâng lên một loại cảm giác an toàn. Đuổi theo hắn, cái này lang nhân là cự long thân thuộc, cho nên bọn họ không cần quá nhiều giao lưu, nhao nhao lựa chọn đi theo Long Duệ Lang nhân bước chân. Chương 83, xuất kích chương 83, xuất kích Bạch Long gở một cánh một cách tự nhiên điều khiển lấy trong không khí đâu đâu cũng có ma lực cùng gió, tại cự long lĩnh trên không trung bay lượn mà qua. Hiện tại Bạch Long đã dần dần đi đến phản tổ con đường, không chỉ toàn thân vậy màu trắng như là trùm lên một tầng sương lạnh, hình thể cũng cùng phổ thông Bạch Long chênh lệch rất lớn. Bình thường thiếu niên Bạch Long bởi vì thuộc về ngũ sắc long loại bên trong siêu cỡ nhỏ thể tích, đại khái chỉ có khoảng 4-5 mét, mà lại dựa theo nếu như tồn tại cứng nhắc khiêu chiến đẳng cấp mà tính cũng sẽ không cao lắm, thậm chí còn không bằng xa hoa ngư nhân bên trong mạnh mẽ ngư nhân nam tước. Nhưng ở mọi hiện tại thân dài đã đạt tới 7m, mặc dù như cũ hình thể nhỏ gầy, nhưng đó là cùng cái khác cùng tuổi ngũ sắc long loại cự long so sánh, tại nhân loại cùng những giá thú khác trước mặt cũng coi là cỡ lớn quái vật. Mà lại phản tổ chi huyết khôi phục nhường đầu này Bạch Long xương giá thổ tức uy lực cũng nhận được tăng cường, vốn có trí tuệ cũng nhận được đề cao, cho nên Bạch Long gở mọt bây giờ không thể dựa theo bình thường tầm mắt đến đối đãi. Hô, 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 cự long tự nhiên đánh ra mang theo đối với nhân loại đến nói đã coi như là gió lớn khí lưu. Bạch Long lướt qua rừng rậm trên không trung, chợt thấy mê vụ tràn ngập hoàng kim cửa biển bên trên tiểu trấn một luồng nồng đậm hơi khói từ nặng nề trong sương mù trắng bay lên. Đó là dùng đến đưa tin gió lửa tại thiêu đốt, lấy cự long cùng các loại mạnh mẽ dã thú phơi khô phân và nước tiểu hỗn hợp một chút dễ cháy nhựa cây cùng mảnh gỗ vụn hỗn tạp mà thành. Một khi nhóm lửa liền biết toát ra mang theo đặc thù hương vị khói đặc. Loại này khói đặc không chỉ bình thường gió khó mà thổi tan, xen lẫn cự long phân và nước tiểu khí tức lấy có thể kinh hãi đi một chút nhỏ yếu quái vật cùng độc trùng. Nhưng Bạch Long gỡ mọt biết rõ đạo này gió lửa nhóm lửa cũng không phải vì xua đuổi những cái kia rừng mưa hoàn cảnh bên trong đâu đâu cũng có độc trùng, nhất định là có quái vật đối với cự long lãnh địa phát động tiến công. Bạch Long gỡ mọt vỗ cánh hướng gió lửa giấy lên hoàng kim cửa biển chấn nhỏ bay đi, nơi đó là cự long lãnh địa mục trước đại bộ phận lợi ích sinh ra cùng đối ngoại giao lưu giao dịch trọng yếu bình đài, hắn xem như thống trị mảnh đất này cự long lãnh chủ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mà lại cự long cũng không cho phép có quái vật rình mò lãnh địa của mình, liền như là mỗi một cái có được lãnh địa dã thú cùng quái vật. Bạch Long gỡ mọt bay lên nồng vụ tràn ngập chấn nhỏ trên cao, thật dày mê vụ liền cự long xuất sắc thị lực cũng có thể che kín. Hắn chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy trong sương mù có vô số bóng người đang quay loạn vật lộn chém giết, liền truyền đến thanh âm cũng rất yếu ớt. Xem ra mảnh này nồng vụ không chỉ có thể che chắn tầm mắt, còn có thể suy yếu âm thanh lan truyền, Bạch Long gỡ mọt đầu góc thanh tỉnh đã sáng tỏ. Nhờ vào đã từng kinh nghiệm giáo huấn, Bạch Long cũng không có vội vã đáp xuống, mà là vòng quanh nồng vụ bao phủ chấn nhỏ bay nguyên một vòng điều tra tình huống. Bạch Long gỡ mọt rất nhanh tra ra tình huống, thành trấn tới gần rừng rậm một bên cũng không có quái vật xuất hiện vết tích, chỉ có dựa vào gần biển miệng cùng bờ biển thành trấn tại bột phát đánh nhau. Ở trong biển có liên tục không ngừng quái vật từ trong sương mù dày đặc nhảy lên mở, khuấy động đồng vụ lan lộn, hắn xuất sắc thị lực cùng tính giác nhường hắn phát hiện điểm này. Hẳn là đến từ quái vật trong biển, không biết là trong biển nạ gạ còn là cái khác ngư nhân quái vật, mà lại những quái vật này bên trong tồn tại người thi pháp cùng mạnh mẽ kẻ thống trị, bằng không tuyệt đối không dám vào công như thế quy mô thành trấn. Những quái vật này số lượng rất nhiều, nhưng là cần phải không biết rất cường đại, bằng không cái chấn nhỏ này cần phải sớm đã bị toàn bộ công hãm. Bạch Long trong lòng thoáng qua phân tích, lửa giận của hắn cũng dần dần tăng gọn. Cự Long sinh ra chính là thượng vị chủng tộc, cho dù là nhược tiểu nhất Bạch Long cũng tồn tại không gì sánh nổi cao ngạo. Những quái vật này đối với lãnh địa mạo phạm nhường Bạch Long không thể ức chế dâng lên hủy diệt lửa giận. Những thứ này ti tiện quái vật, thật là đáng chết đến cực điểm, bầy rồng biết xé nát thân thể của bọn chúng. Bạch Long trong lòng dũng động vô biên lửa giận, hắn một lần nữa bay lên trên cao, ngửa mặt lên trời gào lên. Phun trào ma lực nương theo lấy long ngựa âm thanh quần quần quanh quần ở trên trời bên trong. Ngầm cao mà có đặc biệt lực xuyên thấu long ngựa xuyên qua từng lớp sương mù, hướng phía khắp nơi truyền bá mà đi. Ngao giống, hắn tại đem những này dò xét đến tin tức truyền cho cái khác cự long, thuận tiện chấn nhiếp những cái kia giấu ở trong sương mù quái vật, sau đó Bạch Long gỡ mọt dừng lại chính mình từng giống. Hắn nhắm ngay mục tiêu túi người lao xuống, thân thể cao lớn ẩm ẩm rơi vào lớp lớp sương mù bên trong. Giết chết bọn hắn, xông đi lên, giết chết những thứ này nhân loại cùng sen tổ ở, bọn hắn nhân số không nhiều. Xử lý bọn hắn liền có thể tùy tiện cướp bóc nơi này tài bảo đều thuộc về chúng ta Sa Hoa ngư nhân. Bị kịch chiến đánh cho phun trào trong xương mù nhảy ra vô pháp tính toán Sa Hoa ngư nhân, từng cái không muốn sống vung lên trong tay tam xoa kích đánh thẳng tới, trên người bọn họ đều lưu động một tầng màu máu thủy quang, kia là Sa Hoa ngư nhân nữ tế ti dẫn động cá mập thần sẽ tệ là một điểm thần lực hình thành pháp thuật. Làm chết những thứ này xấu xí ngư nhân quái vật, tạ mạ còn nghĩ cướp đoạt lão tử tài bảo, lão tử muốn đem các ngươi đều chơi chết, đi theo ta, ta tại phía trước nhất, lấy Long Duệ Lang Nhân làm tiền phong đội ngũ tại quái vật trong gờ giúp xoắn giết, vừa đánh vừa lui. Long Duệ Lang Nhân xạ dạ vốn chính là một cái cao dài siêu phàm chiến sĩ, bản thân lại thuộc về mạnh mẽ dị chủng, lại đi qua Hồng Long huyết mạch phóng xạ xuống càng mạnh một bước, hiện tại đã vượt qua bình thường rồng thiếu niên lực lượng. Long Duệ Lang Nhân cường hạn thân thể phối hợp móng nhọn tại Sa Hoa ngư nhân trước mặt quả thực thế không thể đỡ, mặc dù màu bạc trắng lông dài bây giờ dính đầy máu tươi, nhưng cuồng hóa lang nhân trở nên càng thêm khát máu, móng nhọn vung lên ở giữa đem từng cái ngư nhân chém giết. Đi theo phía sau xẻn tổ của chiến sĩ cũng không cam chịu yếu thế, vũ khí trong tay đã thẩm thấu máu tươi, thật dài súng săn đã dùng trên người khối vải bao lấy, phòng ngừa vũ khí trượt xuống. Chỉnh tề hùng hồn đâm tới tại Sa Hoa ngư nhân chiến sĩ bên trong quét ra một mảnh có hạn không gian, mà bị xẻn tổ hựa cùng lang nhân từ những cái kia bị chiến sĩ người cá vây ở trong phòng mạo hiểm giả cũng gia nhập cái đội ngũ này, luộc chiến sĩ cờ dạ gồng vung vẩy trong tay trọng truy. Toàn thân buông bức cơ bắp bộ phát ra mạnh mẽ lực lượng, đem nào tới ngư nhân truy bay, trọng truy đập nền tại những thứ này cường tráng Sa Hoa ngư nhân chiến sĩ trên thân phát ra xương cốt nứt ra thanh âm. Đến à, các ngươi những thứ này rác rưởi ngư nhân, thế mà dám can đảm cướp đoạt cờ dạ gồng tiền rượu, ta muốn đem các ngươi cả đám đều chết. Pháp sư Lý cùng chính mình đoàn đội mạo hiểm cũng tại trong đội ngũ, hắn tay trái pháp trượng tản ra ánh sáng, tại xua tan lầy bối rối phe mình đội ngũ mê vụ, chiếu sáng bị che chắn tầm mắt. Tay phải hắn thì là từ trong ngực của mình tay lấy ra trường pháp thuật quyển trục, chữa trị lực lượng từ pháp thuật trên quyển trục bẩy xuống, vì xông vào phía trước chiến sĩ cung cấp chữa trị lực lượng. Còn có một số tăng thêm pháp thuật quyển trục, lực lượng của gấu, cung cấp cho chiến sĩ so giá thú lực lượng càng thêm cường đại, còn có phòng ngự tính pháp thuật quyển trục bẩy xuống lực lượng, bảo hộ lấy phía trước nhất đội ngũ. Đây là pháp sư Lý dựa vào sinh tồn thủ đoạn. Ma lực của hắn điều khiển luôn luôn so bình thường pháp sư càng thêm nhỏ bé, tay của hắn cũng so bình thường pháp sư tay càng thêm ổn định, cho nên pháp thuật của hắn quyển trục cũng so bình thường pháp sư hơn rất nhiều. Còn có cái khác bị nhốt mạo hiểm giả cũng tụ hợp vào cái này dần dần lớn mạnh trong đội ngũ, không ai có thể chịu đựng của cải của mình bị vô cớ cắt đoạn, huống chi những thứ này thành trấn cư dân nhóm đều là nguyện ý lấy sinh mệnh mạo hiểm tìm kiếm tài phú mạo hiểm giả. Những quý tộc kia cùng thương đoàn thủ hạ chiến sĩ tư binh cũng gia nhập chiến đấu, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn cướp đoạt người khác tài phú, bọn hắn không thể chịu đựng người khác cướp đoạt của cải của bọn họ. Bọn hắn tại cự long thân thuộc dẫn đầu xuống đối với xâm lấn quái vật tiến hành phản kích, tiếng la giết đinh thai nhức óc, mỗi một cái chiến sĩ đều cơ vũ khí dục huyết phân chiến. Bọn thích khách thì trong đám người quỷ dị ẩn hiện, mỗi một lần xuất hiện đều biết thu gặt một đầu quái vật sinh mệnh. Mục sư cũng tại vùng vẫy chữa trị cùng chúc phúc ánh sáng chói lọi. Các pháp sư thì là bị vây quanh ở phía sau cùng, bọn hắn cung cấp pháp thuật chi viện cùng ma pháp đả kích. nhưng là quái vật thực tế là nhiều lắm, nồng đậm khó mà bị toàn bộ xua tan trong sương mù, tựa hồ có vô cùng vô tận quái vật vào tới. Sa hoa ngư nhân đang không ngừng đổ xuống, những thứ này chiến sĩ loài người cùng cự long thân thuộc cũng không chú ý bị trùng kích đến quái vật đánh chết, kéo vào trong sương mù. Bọn hắn chỉ có thể một bên chống cự một bên lui lại. Một đạo pháp thuật từ cầm san hô pháp trượng sa hoa ngư nhân nữ tế ti trong tay vung ấy, sa hoa ngư nhân chiến sĩ trên người màu máu thủy quang là huyết tinh của nộ. Loại pháp thuật này có thể kích thích sa hoa ngư nhân chiến sĩ đối với máu tanh khát vọng, tăng cường những thứ này sa hoa ngư nhân chiến sĩ lực lượng, suy yếu bọn hắn cảm giác đau. Còn có một cái sa hoa ngư nhân nữ tế ti trong tay san hô pháp trượng vùng vẫy lấy pháp thuật linh quang, tại một tia cá mập thần yếu ớt thần lực dẫn đạo xuống không khí cùng bên trong nước biển ma lực nguyên tố giống như quần sáng một dạng chiếu xuống sa hoa ngư nhân trong chiến sĩ. Đây là quần thể chúc phúc pháp thuật, có thể tăng cường sa hoa ngư nhân chiến sĩ đấu trí cùng lực phòng ngự. Còn có sa hoa ngư nhân nữ tế ti thì là dùng san hô pháp trượng nhắm chuẩn trùng kích tại phía trước nhất sa hoa ngư nhân chiến sĩ. Pháp trượng dẫn động lực lượng, một cỗ chữa trị pháp thuật lực lượng quanh quẩn tại những cái kia mạnh mẽ hai tay sa hoa ngư nhân chiến sĩ trên thân. Đây là quần thể chữa trị chân ngôn. Còn có phun trào pháp thuật lực lượng hình thành năng lượng tam xoa kích tại sa hoa ngư nhân nữ tế ti pháp trượng dẫn đạo phía dưới, giữa không trung bên trong thành hình, sau đó như là rơi mưa một dạng rơi xuống, hướng những cái kia cùng sa hoa ngư nhân chiến sĩ vật lộn quái vật cùng nhân loại tích lũy kích. Còn có ngẫu nhiên rơi xuống pháo sáng pháp thuật, đâm sáng nhân loại cùng cự long thân thuộc hai mắt, ngẫu nhiên rơi xuống nhân loại định thân thuật cũng có thể khống chế lại một chút vội vàng không kịp chuẩn bị chiến sĩ loài người. Mà thống trị hết thể ngư nhân nam tức giấu ở sa hoa ngư nhân đội ngũ đằng sau, chỉ huy sa hoa ngư nhân không ngừng trùng kích. Những thứ này sa hoa ngư nhân chiến sĩ chết chết dính chặt không ngừng lùi lại phản kháng đội ngũ, phản phất không biết mệt mỏi, không sợ tử vong. Giống, lúc này cự long tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến, bạch long gờ mọt từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất. A hô, cự long đến, tiếp viện của chúng ta đến, còn tại cùng quái vật vật lộn đám người bộ phát ra tiếng hô hoán, những người này tinh thần lập tức chấn động, nhất thời ngăn chặn sa hoa ngư nhân tiến công. Bạch long thân thể cao lớn rơi xuống, tại chỗ dẫm chết mấy cái đánh thẳng tới sa hoa ngư nhân chiến sĩ, trên người hắn tản ra long uy quyết tán, khiến cái này hung ác các người hoa cá cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Bạch long gở mọt mở ra miệng rộng, miệng đầy sơn bạch răng nanh đem một cái sa hoa ngư nhân cắn thành hai đoạn ngã xuống trên mặt đất, sau đó hắn tức giận gào thét, các ngươi những thứ này quái vật đáng chết, dám can đảm tiến công cự long lãnh địa, không sợ cự long lửa giận đem các ngươi hủy diệt à? Cự long dày đặc mê vụ chỗ sâu sáng lên một đạo màu xanh lá ánh mắt, sa hoa ngư nhân nam tức đạp lên trước mấy bước, nhìn về phía rơi xuống mặt đất bạch long. Bất quá là một đầu bạch long mà thôi, vẫn chỉ là một đầu rồng thiếu niên. Sa hoa ngư nhân nam tức trên mặt khinh thường, hắn lực lượng cường hãn cũng không e ngại thiếu niên cự long, tứ chi trên cánh tay cơ sắc bén phụ ma vũ khí, tiếp tục tiến công, đem đầu này bạch long tù binh, ta cũng muốn cùng những băng xương cự nhân đó một dạng có được một đầu bạch long làm sủng vật. Tiến công, bắt lấy đầu này bạch long làm sủng vật, nếm thử cự long long huyết tư vị. Sa hoa ngư nhân nữ tế ti trong tay san hô pháp trượng vùng vẫy pháp thuật, dẫn động một tia thần lực rơi xuống, muốn áp chế bạch long. Mà sen lẫn tại bình thường sa hoa ngư nhân bên trong hai tay chiến sĩ người cá cơ lợi khí hướng bạch long chủ động khởi xướng tiến công. T, bạch long gỡ mọi hướng lui về phía sau bước, cùng long duệ cùng mạo hiểm giả tụ hợp cùng một chỗ, nó lui lại trên đường thật sâu hô hấp, toàn thân trắng bệnh sắc lân phiến toát ra một tia hàn khí, ngực bụng nâng lên, miệng lớn mở ra, hô dạch hửa, một luồng xương hàn thổ tức từ bạch long trong miệng gào thét mà ra, rét lạnh thổ tức phun ra, hướng nào tới sa hoa ngư nhân chiến sĩ đóng băng mà đi. Mặc dù có sa hoa ngư nhân nữ tế ti dẫn đạo pháp thuật bảo hộ, nhưng phổ thông sa hoa ngư nhân cũng nhận bạch long thổ tức tổn thương, trên người lượng nước bị rét lạnh thổ tức ngưng kết thành vì xương lạnh, trong tay tam xoa kích cũng biến thành rét lạnh thấu xương, cùng mình trên tay da thịt đóng băng cùng một chỗ. Trên mặt đất thẩm thấu nước biển bị đông cứng trở thành một tầng thật mỏng tầng băng, rất nhiều sa hoa ngư nhân ngăn không được thế sông trực tiếp ngã quỵ. Bọn hắn chịu đến rét lạnh tổn thương do giá rét, tay chân băng lãnh, tứ chi trở nên cồng kềnh, có chút gầy yếu sa hoa ngư nhân thậm chí bị ngắn ngủi đóng băng tại nguyên chỗ. Bạch long gỡ mọt thừa cơ xông vào trong bầy quái vật, sắc bén vuốt rồng dễ dàng chém giết những sa hoa ngư nhân đó, đầu rồng cắn xé, thật dài răng nanh đem ngư nhân cắn nát, lộ ra miệng đầy vết máu cùng thịt băm. Thừa cơ hội này xông đi lên, đem những này quái vật giết, nhìn thấy cơ hội long duệ lang nhân đi theo bạch long chủ động xuất kích, cơ vuốt sói nào ra ngoài. Sau lưng chiến sĩ cũng đi theo lang nhân phản công mà lên, nhưng những sa hoa ngư nhân đó cũng không e ngại thiếu niên bạch long cùng những thứ này nhân loại cùng quái vật, tại tế ti pháp thuật xuống nhau tới, đền bù phía trước gặp long tức đả kích sa hoa ngư nhân chống chỗ. Mạnh mẽ sa hoa ngư nhân nam tức cũng cơ vũ khí, thân thể cường tráng đã tới, sa hoa ngư nhân nữ tế ti trong tay san hô pháp trượng vùng lên pháp thuật rơi xuống cho hắn tiến hành lực lượng gia trì cùng phòng hộ. Hô, đầu này mạnh mẽ ngư nhân nam tức đi theo chiến sĩ người cá phun trào đội ngũ, chạy lên, trong tay tam xoa kích hướng màu trắng cự long thân thể cao lớn bắn ra. Mà lúc này ở vào phương xa long xảo sơn mạch nhóm rồng thiếu niên cũng nhìn thấy nơi xa lượn lờ mà lên gió lửa khói đặc, còn có bạch long gờ mọt lấy long ngữ ma pháp đưa tin. Bọn hắn nhao nhao đứng lên, giống cái hồng long cơn này ạ cũng từ cạ rụng nham tương hồ nước bên trong nhảy ra ngoài, đi vào cạ rụng trước mặt. Làm thế nào, cạ rụng? Rất nhiều rồng thiếu niên nhao nhao nhìn về phía hồng long, tại bạch long gờ mọt đưa tin bên trong bọn họ cũng đều biết là tới từ quái vật trong biển, nhưng cũng không biết rõ quái vật cường đại cỡ nào. Đi qua phía trước giáo huấn những thứ này cự long cũng sẽ không xúc động như vậy, bọn hắn sợ lần nữa chịu đến nhầm vào, cho dù là cự long trời sinh cao ngạo, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận thiếu niên cự long hoàn toàn không đủ để đứng tại thế giới chót đỉnh. Nếu như những thứ này xâm lấn quái vật có thể đối với mấy cái này thiếu niên cự long tạo thành nguy hiểm lời nói bọn hắn từ bỏ hoàng kim cửa biển chấn nhỏ đều có thể, dù sao cũng là vì tư lợi ngũ sắc ăn long, cho dù ở cạ dồn ảnh hưởng dưới, bọn hắn cũng chỉ là để ý bầy rồng mà thôi. Hồng Long hơi thở tầm đó phun ra một chùm nóng bỏng hỏa tinh, hắn cũng đứng lên, bầy rồng lãnh địa không thể xâm phạm, những thứ này quái vật trong biển lên bờ về sau cũng không biết mạnh hơn cự long lớn, cạ dồn đối với mình thực lực có rõ ràng ước định cùng so sánh, hắn muốn so bình thường thiếu niên Hồng Long mạnh hơn rất nhiều, cho dù là bên trong biển sâu nạ gạ hắn hiện tại lực lượng cũng không e ngại. Cạ dồn kéo dài dài đến hơn 20 mét cánh, hắn trầm giọng nói, các ngươi ở phía sau nhìn tình huống chặn đường địch nhân hoặc là chi viện, ta sẽ để cho cự long lửa giận hủy diệt những địch nhân này sinh mệnh. Ầm ầm, Hồng Long mạnh mẽ rộng lớn cánh phe phẩy cuồng phong gào thét mà lên, trời cao gió lớn cùng trong không khí ma lực tại hắn dưới cánh ẩn nút, mờ mịt nhiệt khí từ lân giáp bên trong bốc hơi. Trong nháy mắt này Hồng Long tốc độ đã đạt đến cực hạn, lửa màu đỏ chỉ sông ngày mà lên, hắn xông phá không khí trở ngại điều khiển gió lớn mà đi, tiếng gào chát chúa tại trời cao hồi vang. Ở sau lưng hắn, các loại cự long chậm rãi lên không, bay lên. Chương 84, giết chương 84, giết hưu. Cả dùng thân thể cao lớn cực tốc lướt qua trên cao, dâng lên lấy mãnh liệt ma lực Hồng Long tựa như lướt qua bầu trời một tia dây đỏ, trên thân đỏ thâm lân giáp bốc hơi nhiệt độ cao hừng hực mà lên, như là màu đỏ nhiệt khí bao phủ toàn thân. Tại cực tốc xuống những thứ này, màu đỏ nhiệt khí bị gió lớn lôi kéo lấy hình thành một đạo thật dài đuôi lửa, cùng Hồng Long cực tốc lướt qua trên cao hình thành khuấy động vết tích giao hội. Ba tại đạt tới tốc độ cực hạn lúc thậm chí phát ra tiếng nổ, một đóa màu trắng nhiễm lên cái hình mũi khoan mây gắn vào Hồng Long thân thể cao lớn phần sau, cho dù là ở vào bóng đêm trong trời cao vẫn như cũ rõ ràng không gì sánh được. Cả dùng thật là một cái quái vật, trời ạ, cả dùng rốt cuộc mạnh cỡ nào mới có thể đạt tới nhanh như vậy tốc độ phi hành. Thanh niên Lam Long Hạc gì mặc dù đã sớm biết Hồng Long lực lượng mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới Hồng Long tốc độ để cho mình theo không kịp. Xa xa đi theo Hồng Long sau lưng rất nhiều dòng thiếu niên cũng không nhịn được vì Hồng Long tốc độ cùng cường hãn mà cảm thấy chấn kinh, phải biết có thể đạt tới bao nhanh tốc độ không chỉ quyết định bởi tại bản thân nắm giữ tốc độ phi hành kỹ xảo pháp thuật, còn cần có được cực kỳ thân thể cường hãn tố chất mới được. Dù cho cự long phi hành bản thân càng nhiều dựa vào ma lực, nhưng cũng không đủ thân thể cường hãn tố chất cũng khó có thể chèo chống. Ầm ầm, Hồng Long khổng lồ mà kiên cố thân thể tại phía trên bầu trời xuyên qua, cứ như vậy một đường bọc lấy âm bạo mây phóng tới chấn nhỏ, lưu lại lâu dài không cần phi hành quy tích. Tại loại này cực tốc phi hành xuống 2-300 dặm thoáng qua mà tới, Hồng Long ở trên trời bên trong điều khiển gió lớn, lướt qua chấn nhỏ trên cao, tầm tầm pháp thuật mê vụ có thể che kín cự long tầm mắt, nhưng lại không che nổi cả dùng chân thực cảm giác. Cả dùng khuyết trương đến cực hạn chân thực tầm mắt xuyên thấu tầm tầm tràn ngập nồng vụ, hải cảng bên trong thuyền đại đa số còn hoàn hảo không tổn hao, đang cuộn trào bên trong nước biển vô số da màu xanh biết xa hoa ngư nhân còn tại nhảy lên mở. Một đầu lại một đầu cá mập dấu ở dưới mặt biển lửa cháy thêm dầu. Một chút chết đi mạo hiểm giả cùng thủy thủ thi thể bị cắn xé đến không ra hình thù gì, rất nhiều nơi ở tại Sa Hoa ngư nhân công kích đến bị đánh vỡ, hỏa diễm tại những thứ này gỗ thu kiến tạo trên phong ốc hừng hực thiêu đốt, nguyên bản náo nhiệt chấn nhỏ đã bị phá hư gần một nửa. Cả dùng trong lòng lửa giận dần dần thiêu đốt, đến từ Hồng Long huyết mạch ngang ngược bắt đầu theo máu tà long lao nhanh mà khôi phục. Mà những quái vật kia còn tại liên tục không ngừng hướng chấn trung tâm tiến công, bọn hắn muốn hủy đi chính mình thật vất vả tạo dựng lên chấn nhỏ, nghĩ cướp đoạt tài sản của mình, nghĩ phá hư lãnh địa của mình. Không thể tha thứ. Các ngươi những thứ này đáng chết một vạn lần ra xanh tạp trùng, các ngươi đều muốn tiếp nhận cự long phẫn nộ chi hỏa. Hồng Long gào thét thanh âm ầm ầm vang vọng chân trời, cuồn cuộn mà tán. Phanh, Bạch Long gỡ một đụng bay đột kích hai tay Sa Hoa ngư nhân chiến sĩ, sau đó lớn tiếng hét lên nói, ha ha ha, các ngươi là chết chắc, đê tiện ngư nhân, mạnh mẽ Hồng Long đã đến, các ngươi chuẩn bị nên đón lửa giận của hắn đi. Hắn lúc này thân thể đã bắt đầu xuất hiện vết máu cùng vết thương, cứ việc Bạch Long lân phiến đủ để ngăn chặn đại đa số vũ khí công kích, nhưng cự long trên thân còn có rất nhiều chưa từng bị lân phiến bao trùm vị trí. Chúng chi đầu kia Sa Hoa ngư nhân nam tức ra ngoài ý định mạnh mẽ, nó vốn có lực lượng cũng không so thiếu niên Bạch Long nhỏ yếu, mà lại Sa Hoa ngư nhân nam tức vũ khí còn đi qua pháp thuật gia trì, đối với Bạch Long tạo thành rất lớn tổn thương. Hồng Long, nơi này còn có cái khác cự long. Đáng chết, Sa Hoa ngư nhân nam tức bị thiếu niên Bạch Long cùng trên trời cự long tiếng gầm gừ kinh sợ. Nếu như còn có một đầu Hồng Long, cho dù là rồng thiếu niên đó cũng là rất khó gặm xuống xương cứng, hắn lần đầu dâng lên chính mình không nên tiến công cái này thành trận ý niệm. Lúc này cả dùng đã ở trên không trở về. Lôi cuốn lấy sấm gió như là trên trời sao băng rơi xuống mặt đất, cực tốc rơi xuống phía dưới. Oeng, đầy trời nồng vụ cũng bị cự long điều khiển gió lớn tạm thời thổi tan, cả dồn khổng lồ mà nặng nề thân thể đụng vào thành trấn trên mặt đất ném ra một cái cực lớn cái hố nhỏ, tóe lên bụi đất tung bay. Trung quanh Sa Hoa ngư nhân chiến sĩ bị mạnh mẽ lực trùng kích đánh bay ra ngoài, một cỗ cường đại khí lưu càn quét bốn phía, cuốn lên đất đá máu loang tứ tán. Màu đỏ cự long đỏ thấp có vậy chi chít, sừng đầu dữ tợn. Hắn chi sau dùng sức đứng lên, cường tráng cơ bắp tại lân giáp xuống như là nước chảy dao động, đỏ thâm song đồng bốc lên hủy diệt hỏa diễm. Rộng lớn cường kiện cánh vỗ nhẹ nhẹ đập lên, thân thể cao lớn lực uy hiếp mười phần, mà không có chút nào phòng bị Sa Hoa ngư nhân nữ tế ti thì là tại từ trên trời giáng xuống Hồng Long dưới chân hóa thành một bãi thịt nát, tanh hôi dòng máu từ Hồng Long dưới chân tràn ra, trên mặt đất lan tràn. Hồng Long là một đầu mạnh mẽ màu đỏ cự long, các tế ti bị Hồng Long giẫm chết, cái này còn đánh sao? Đối diện thế nhưng là một đầu Hồng Long, bọn quái vật hoảng sợ tiếng kêu tại trong xương mù tản, đã mất đi Sa Hoa ngư nhân nữ tế ti pháp thuật ủng hộ. Những thứ này Sa Hoa ngư nhân lúc đầu hung bạo tính tình tại nhìn thấy chậm rãi đứng thẳng người lên khủng bố Hồng Long lập tức dũng khí tan biến. Hồng Long trên thân tràn ngập nồng đậm long uy cũng làm cho bọn hắn đã mất đi ý chí chống cự, đã có Sa Hoa ngư nhân chiến sĩ bị dọa đến bước xuống ở trong tay vũ khí. Bọn hắn bắt đầu chậm rãi hướng về sau thối lui, chuẩn bị thoát đi đầu này Hồng Long bên người. Đáng chết, Đầu này đáng sợ hồng long chẳng lẽ là rồng thanh niên? Ngay tại tiến công xa hoa ngư nhân, các chiến sĩ cũng ngừng lại. Xa hoa ngư nhân nam tước gào thét, chạy nhanh, rút về trong biển rộng, lũ tạp trùng còn nghĩ chạy, cả rồng ngực bụng ở giữa một đầu hỏa tuyến dần dần sáng lên, hắn thật sâu hô hấp, trong không khí ma lực trào lên. Hiu, gấp rút sắc bén không khí tiếng nổ vang bên trong, bạo ngược hủy diệt long hỏa từ kinh khủng hồng long trong miệng phun ra ngoài, hình quạt bạo ngược long hỏa đốt cháy mà đi. Mãnh liệt ma lực cùng quần quần long hỏa va chạm hội tụ, cực điểm kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm phun ra, nồng đậm xương trắng cũng bị đáng sợ nhiệt độ cao thiêu đốt sấy khô. A a, cứu mau trốn! Tại hồng long uy hiếp dưới chạy tứ phía xa hoa ngư nhân chiến sĩ còn chưa kịp chạy ra xa mấy bước, không gì sánh nổi nhiệt độ cao long hỏa liền bao phủ những quái vật này, kinh khủng long hỏa chỉ một thoáng nhóm lửa hết thảy bị đụng vào quái vật. Trên người bọn họ y phục nháy mắt trở thành than cốc, làn da huyết đục như là ngọn đuốc hừng hực thiêu đốt, nháy mắt liền thiêu đốt hầu như không còn. Sau đó kinh khủng long hỏa tiếp tục nhóm lửa xương cốt của bọn hắn. Phanh, 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 từng cái xa hoa ngư nhân chiến sĩ tại chạy trên đường đổ xuống, như là từng đoàn thiêu đốt hỏa diễm tứ tán. Lốt buốt, cũng không lâu lắm toàn bộ thân thể liền bị đốt thành tro bụi. Lúc đầu chen chúc đường đi nháy mắt bị hồng long thanh không, trung quanh lúc đầu tổn hại phòng ốc cũng tại hồng long nổi giận long hỏa xuống hừng hực thiêu đốt. Phanh, cháy bỏng nhiệt độ không khí trong không khí hình thành bạo tạc sóng xung kích, khuyết tán sóng xung kích đem đầu gỗ xây thành phòng ở rung sụp, rất nhiều chạy trốn xa hoa ngư nhân bị sụp đổ phòng ốc vùi lấp, một đoạn này đường đi hóa thành hỏa diễm thiêu đốt phế tích. Một màn này cùng bố chàng cảnh chấn kinh lại hết thảy xa hoa ngư nhân, bọn hắn nhao nhao chu lên hướng trong biển rộng chạy đi, ngay cả mình vũ khí cũng vứt trên mặt đất, chỉ vì có thể chạy nhanh hơn chút nữa. Những cái kia mạnh mẽ hai tay xa hoa ngư nhân thì đẩy ngã ngăn tại chính mình chạy trốn trên đường đồng tộc, bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt, sợ hồng long long hỏa giáng lâm đến trên người mình. Xa hoa ngư nhân nam tức thì là chạy trước tiên, hắn hiện tại dù cho lại mệnh lệnh những ngư nhân này chiến sĩ vì chính mình ngăn cản hồng long cũng làm không được, những ngư nhân này đã bị dọa cho bể mật gần chết, liều mạng tại hướng trong biển bỏ chạy. Chạy, thỏa thích chạy trốn, để chúng ta hưởng thụ một chút săn đuổi khoái cảm đi. Hồng long lộ ra chính mình sâm sâm răng nanh, ngựa khí lạnh lẽo, vì không còn quá độ phá hư chấn nhỏ hoàn cảnh, hắn không có lựa chọn phóng thích chính mình long hỏa, mà là kiểm chế cánh bắt đầu chạy. Ầm ầm, đáng sợ hồng long thân thể cao lớn đụng nát một tòa cản ở trên đường nhà gỗ, mạnh mẽ đâm tới, trên đường đi không biết giẫm chết bao nhiêu cái xa hoa ngư nhân chiến sĩ. Ba hai cái chạy ngư nhân bị hồng long đuổi kịp, tráng kiện hùng hồn chi sau trực tiếp giẫm rơi, đem hai cái này ngư nhân giẫm thành thịt. Hồng long tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, cánh cũng thay đổi thành một loại mạnh mẽ vũ khí. Hắn mở ra thật dài cánh gào thét mà qua, bao trùm lân giáp cánh cứng cỏi mà hùng hồn, như là sắc bén nhất khoái đao chặt đứt những ngư nhân kia thân thể. Phốc phốc, hồng long cánh đem mấy cái chạy trốn ngư nhân hết thể hai nửa. Ngư nhân cường tráng sinh mệnh lực nhường hết thể vì hai thân thể còn tại trên mặt đất phí công nhảy lên. Giang giác, mấy đầu ngư nhân bị hồng long đuổi kịp, hắn cực lớn mà giữ tận đầu lâu cũng tại chạy bên trong căn xé, kinh khủng lực cắn nhường mỗi một cái bị hắn xâm bạch giang nhanh chạm đến ngư nhân đều biến thành một cục thịt bọn. Sau đó những thứ này thịt bằng bị hồng long trong miệng phun trào ánh lửa hóa thành cho tàn. Giết, giết sạch những ngư nhân này. Bạch long gỡ mật cùng cự long thân thuộc còn có cái khác mạo hiểm giả cũng đỏ hờn mắt đuổi theo. Đêm nay bị tổn thất cần dùng những quái vật này huyết nhục để bù. Bọn hắn truy sát tốc độ so ngư nhân tốc độ chạy trốn nhanh hơn được nhiều, từng đầu xa hoa ngư nhân không có năng lực phản kháng chút nào liền bị chém chết. Chương 85, đồ sát chương 85, đồ sát đáng chết, mau tránh ra, đừng ngăn cản con đường của ta. Xa hoa ngư nhân nam tức rắn chắc hùng hồn bốn tay trương dương móng nhọn, đem ngăn tại trước mặt mình xa hoa ngư nhân chiến sĩ đẩy ra xe rách. Hắn cái kia bị xa hoa ngư nhân nữ tế ti sử dụng pháp thuật ra chỉ qua mạnh mẽ vũ khí, có thể tùy tiện phá vỡ thiếu niên cự lòng bốn thanh vũ khí đã bị hắn vứt bỏ, phía trước cướp đoạt treo ở trên người tài bảo cũng bị vứt bỏ, chỉ vì gia tăng một chút xíu tốc độ chạy trốn. Từng cái xa hoa ngư nhân chiến sĩ không có chết tại cự long cùng bọn hắn thân thuộc thủ hạ, lại chết tại chính mình tộc quần kẻ thống trị trong tay, chỉ cần ngăn tại ngư nhân nam tức phía trước chiến sĩ thông thường đều bị sự thống trị của mình người xé thành hai nửa. Những thứ này phổ thông chiến sĩ người cá từng cái không có phòng bị liền ngã tại chạy trốn trên đường, ấm áp canh hôi huyết dịch dài đầy bờ biển, cướp đoạt đến kim tệ bảo thạch đồ trang sức cũng thẩm thấu máu tươi, hô tạp canh mặn gió biển hình thành một luồng kỳ quái hương vị lan tràn tại toàn bộ rộng lớn bên bờ biển. Nhưng xa hoa ngư nhân nam tức cũng không để ý những thứ này phổ thông chiến sĩ người cá, mảnh này biển cả rộng lớn cuối cùng. Xa hoa ngư nhân có rất nhiều, chỉ cần hắn có thể một lần nữa trở lại trong biển rộng, như cũ có thể tùy tiện kéo một cái không thua tại bây giờ tộc quần bộ lạc. Hắn hiện tại kinh hãi không gì sánh được, cảm giác được chính mình dĩ vãng có thể cùng thiếu niên bạch long giác lực cường kiện tứ chi đều có chút bùn rùn bất lực. Hắn đem hết toàn lực hướng dĩ vãng xem ra gần trong gang tấc trong biển phóng đi, chỉ nghĩ từ đầu kia kinh khủng hồng long dưới nhanh bước sống sót, nhưng bây giờ xa hoa ngư nhân nam tức đột nhiên cảm giác được đoạn này con đường lại như thế dài dằng dặc. Đồ chết tiệt, tại sao không có dò xét rõ ràng nơi này tình huống cụ thể? Nơi này tại sao còn sẽ có hồng long loại quái vật này? Ta muốn đem người cá kia cho làm thịt. Xa hoa ngư nhân nam tức đấy lòng sợ hãi cùng kinh hại hóa thành lửa giận cùng ngất lệ. Hắn quyết định nếu như có thể chạy trở về nhất định muốn đem cái kia tuần tra hải vực xa hoa ngư nhân cho rút gân lột ra, sau đó đem hắn tươi sống đút cho chính mình nuôi sủng vật cá mập. Giống, bạch long gỡ mọt trên thân không có bị lân phiến bảo hộ thân thể treo mấy đạo vết thương, cự long máu từ cái này mấy đạo khắc sâu vết thương bên trong tràn ra. Đây là bị xa hoa ngư nhân nam tức cùng xa hoa ngư nhân hai tay chiến sĩ tạo thành tổn thương. Nhưng bây giờ những tổn thương này mang tới đau đớn hóa thành hắn giết chóc dục vọng, bạch long gỡ mọt cánh cũng không như hồng long mạnh như vậy kiện cứng rắn, hắn chỉ là kiểm chế cánh như là thảo nguyên cùng trong rừng rậm những cái kia săn thức ăn manh thu đồng dạng tại bên trong thành trấn chạy nhanh. Phanh, thiếu niên bạch long thân thể như là một cỗ thúc đẩy máy đuổi đất đụng vào chạy xa hoa ngư nhân chiến sĩ trong đám người, sắc bén vuốt rồng như là sắc bén nhất đao kiếm cắt qua những ngư nhân kia chiến sĩ hai chân. Những thứ này xa hoa ngư nhân cứng rắn xương đùi cũng bị bạch long móng nhọn chặt đứt, chạy như điên thân thể chia làm hai nửa, nửa người dưới ngã trên mặt đất, nửa người trên phía trước sông tình thế xuống hướng phía trước vung ra xa mấy mét, sau đó mới phát hiện mình đã bị chặt đứt hai chân sự thật, phát ra thê thảm kêu rên. Nhưng bọn qua bạch long tráng kiện tứ chi giẫm đạp mà xuống, đem những thứ này hoảng sợ kêu rên xa hoa ngư nhân chiến sĩ giẫm thành thịt băm, máu tươi dần dần nhuộm đỏ cự long vảy màu trắng. Ngao, giết chóc, ta hưởng thụ cảm giác như vậy, đây mới là lang nhân chiến sĩ vốn có sinh hoạt. Mạnh mẽ long duệ lang nhân tại bên trong thành trấn trên nóc nhà chạy nhanh, hắn chuyên môn chọn lựa xa hoa ngư nhân chiến sĩ nhiều nhất địa phương truy kích, quái vật trời sinh móng nhọn biến thành giết chóc lợi khí. Cùng hóa trạng thái long duệ lang nhân xạ dạ hiện tại toàn thân màu trắng lông dài sớm đã nhuộm thành đỏ thẫm một mảnh, lượng lớn dòng máu cùng huyết nhục mảnh vụn từ trên người lông dài bên trên nhỏ xuống, đỏ thẫm song đồng cùng phun ra dày đặc xương mù trắng ngừng nhường hắn biến thành so xa hoa ngư nhân càng khủng bố hơn quái vật. Tinh thông chiến kỹ long duệ lang nhân mặc dù không có thiếu niên bạch long khổng lồ như vậy thân thể, nhưng hắn giết chóc lại so bạch long gở mật mau lẹ hơn hữu hiệu. Long duệ lang nhân linh hoạt thân thể tại thành trấn chen trúc nơi ở giữa xuyên qua, cản trở chạy trốn chiến sĩ người cá chướng ngại trở thành trợ lực của hắn. Lang nhân lực lượng cường đại nhường hắn tại chen trúc nóc phòng ở giữa nhảy vọt xuyên qua, mỗi một lần giáng lâm liền sẽ dùng móng nhọn mang đi những quái vật này sinh mệnh, hỗn loạn thành trấn đã trở thành cuồng hóa lang nhân bãi săn. Phúc, lang nhân nhảy nhót thân thể mang qua màu máu sắc bén, thật dài giết chóc móng nhọn mở ra 4-5 cái xa hoa ngư nhân chiến sĩ cái cổ, mang theo bắn tung tóe vòi máu, ồ ồ máu tươi phun ra ngoài. Trong đó còn có một đầu sinh trưởng ra hai tay mạnh mẽ chiến sĩ người cá, những ngư nhân này chiến sĩ xương sống lưng cũng bị chặt đứt, đầu người quần quần rơi xuống, hướng phía bờ biển nhấp nô, nhưng vĩnh viễn không có khả năng đến. Xe đồ hựa chiến sĩ chạy bốn vó có chiến sĩ người cá vô pháp với tới tốc độ, bọn hắn quấn tại liệp thương bên trên vải sớm đã thẩm thấu quái vật máu tươi. Bọn hắn phải vô cùng dùng sức mới có thể nắm chặt vũ khí trong tay, bởi vậy những thứ này xẹn tổ hựa chiến sĩ lộ ra phá lệ ngang ngược. Thật ra liệp thương tại xẹn tổ hựa chiến sĩ trong tay biến thành chuỗi đường hồ lô cây gỗ, lực lượng cường đại cùng mau lẹ tốc độ nhường trường thương đánh đâu thằng đó, dễ dàng đâm xuyên xa hoa ngư nhân chiến sĩ cứng cỏi ra, sau đó mang theo ngư nhân thi thể tiếp tục trúng kích, thẳng đến liệp thương xuyên đẩy ngư nhân thi thể. Sức chiến đấu luôn luôn rất yếu, cổ bọn thân thuộc cũng ngông ngông kêu to, đi theo cự long thân thuộc đằng sau hướng về phía trước truy kích. Thấp bé dáng người tại hỗn loạn bên trong thành trấn biến thành ưu điểm. Đối với chủng tộc khác tàn bạo thiên tính để bọn hắn một khi đánh tới những ngư nhân kia chiến sĩ, liền biết tiến hành tàn nhẫn ngược sát. Chiến sĩ người cá tại cổ bọn thân thuộc trong tay tứ chi bị kéo đứt, cứng cỏi da cũng bị lột bỏ choàng tại đầu chó thân người bên trên, phía sau nhát sọ cũng bị giật xuống, treo ở cổ bọn bên hông xem như chiến lợi phẩm cùng đồ chơi. Xông lên a, đừng để những thứ này đáng chết ngư nhân trốn về biển cả, giết chết bọn hắn, đem bị cướp đoạt tài bảo cầm về. Những thứ này nhân loại mạo hiểm giả cũng không cam chịu yếu thế, bây giờ chạy trốn xa hoa ngư nhân đeo trên người tài bảo là bọn hắn mục tiêu chủ yếu. Tại trải qua xa hoa ngư nhân cướp đoạt sau, tài bảo hiện tại đã trở thành quang minh chính đại vô chủ chiến lợi phẩm, bọn hắn thèm nhỏ dãi lấy những tài phú này, bởi vậy truy sát những quái vật này phá lệ hăng say. Phanh, đột chiến sĩ cờ dạ gồng trọng truy xuất kích, lực lượng mạnh mẽ đột cơ vũ khí đem hai đầu xa hoa ngư nhân chiến sĩ xương cốt đánh nát, sau đó một truy đập phá hoảng sợ chiến sĩ người cá, bắt đầu ở chiến sĩ người cá trên thân lục lọi. Ha ha ha, tốt, xem ra ngày mai lại có thể nhường ta hét lớn một trận. Đột chiến sĩ hưng phấn đem vơ vét kim tệ nhét vào trong túi của mình, lại giơ lên trọng truy hướng ngư nhân đuổi theo. Tại những xa hoa ngư nhân đó, nữ tế ti bị khủng bố hồng long một chân giẫm chết sau, ba phủ bên trên thành trấn không nồng vụ đã dần dần tản ra, còn lại pháp sư còn dùng ma pháp ra tốc xua tan nồng vụ, hiện tại thành trấn đã không hề bị nồng vụ che chắn tầm mắt bối rối. Thế là phát sinh ở đột chiến sĩ trên người một màn phục chế tại bên trên tiểu trấn mỗi một nơi hẻo lánh, liền thành trấn bộ phận sau chưa chịu ảnh hưởng các mạo hiểm giả cũng bật ra, khi nhìn đến hồng long giáng lâm mặt đất một màn kia bọn hắn đã có phán đoán, thế là những thứ này mạo hiểm giả hóa thành khát máu kẻ săn mồi, đem lẫn trốn đến trong tiểu trấn quái vật xem như ngon miệng con mồi. Ầm ầm, cả dùng thân thể cao lớn như là kiếp trước xe tải nặng trùng kích, giết chóc dục vọng tăng cao hồng long hiện tại đã có chút không quan tâm thành trấn nhà ở phải trang bị phá hư. Hắn lực lượng kinh khủng tại những thứ này cự một kiến tạo trên phong ốc trực tiếp xô ra từng cái lô lớn, từng tòa kiên cố phong ốc bị hồng long đụng xuyên ba sụp, quần quần rơi xuống cự một tổn thương không được thân thể khổng lồ hồng long, lại có thể đem từng cái tại trong đường tắt chạy trốn chiến sĩ người cá đập ngã bụi lấp. Hồng long một đường trùng kích, như là mất khống chế kim loại chiến xa tại trấn nhỏ đụng xuyên một cái thông đạo, những nơi đi qua cho bụi quần quần, thanh âm nổ nổ. Vô số xa hoa ngư nhân bị sụp đổ phong ốc vùi lấp, bị vọt qua hồng long dẫm chết đụng nát. Quái vật tiếng kêu rên là hồng long xuất kích nhạc khúc, quái vật tiếng kêu thảm thiết là hồng long giết chóc cầm trường. Giống, ngang ngược long huyết quần quận khôi phục, hồng long khuyết tán long uy rào rạt. Rất nhiều xa hoa ngư nhân chiến sĩ bị khủng bố khí tức kinh hại đến run chân, nhưng hồng long khí tức lại che ngập bầu trời mà tới, kia là khí tức tử vong. À, quái vật đuổi theo, bỏ qua cho ta, ta nguyện ý thần phục cự long. Bên trên tiểu trấn không bao phủ mê vụ đổi thành xa hoa ngư nhân hoảng sợ kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ, nhưng những thứ này từ bỏ chạy trốn quái vật rất nhanh liền bị hồng long trà đạp, hóa thành một đám bùn não. Cả dùng cường hãn lực trùng kích rất nhanh xông phá trấn nhỏ trở ngại, mang theo một đường máu tươi cùng tiến nát, nhưng hắn có rồi mục tiêu mới. Hắn bị máu tươi nhuộm sáng đỏ thấm song đồng chăm chú nhìn thẳng chạy trước tiên xa hoa ngư nhân nam tước cường hãn sinh mệnh lực tại cảm giác của hắn bên trong rõ rõ ràng ràng. Gần, gần, còn kém mấy bước ta liền có thể chạy đến trong biển rộng, thoát đi đầu này kinh khủng cự long. Sa hoa ngư nhân nam tức cảm thấy sau lưng hồng long khí tức cách mình càng ngày càng gần, nhưng nước biển cũng cách mình chỉ có mấy bước xa, hắn kinh hãi trong lòng nổi lên một tia may mắn, hắn nhảy lên một cái, nào về phía đại biểu cho sinh mệnh biển cả. Phanh, gào thét mà đến sắc bén tiếng gió nương theo lấy xa hoa ngư nhân nam tước rơi vào trong biển, một mảnh vết máu tại màu xanh lam sẫm trong nước biển quét tán, nam tước thân thể cường tráng xương cốt đều nát, như là một bãi như bùn nhão phiêu phủ ở phun trào mặt biển. Liền kém một chút, xa hoa ngư nhân nam tước vô thần mắt cá nhìn qua đêm đen như mực không, vỡ tan nội tạng cùng máu tươi từ trong miệng của hắn tuôn ra. Một cái cực lớn gỗ thô ở bên cạnh hắn cùng một chỗ chìm chìm nổi nổi, lập tức ngửi được mùi máu tươi bảy cá mập lâm vào điên cuồng, bắt đầu cắn xé còn có lưu ý thức xa hoa ngư nhân nam tước thân thể. Mà xa hoa ngư nhân nam tước mất đi ý thức cuối cùng ấn tượng chính là cái kia từ không trung phía trên tấn công xuống bầy rồng. Chương 86, sau đó chạy tới nhóm rồng thiếu niên từ không trung phía trên tấn công mà xuống, đem lục địa cùng biển cả biên giới gặp thành lò sát sinh. Hắc Long rổ sạn nhị hoàn toàn hiện ra tại ngũ sắc long bên trong tàn nhẫn nhất thiên tính. Phanh, Hắc Long mở ra hai cánh lướt qua tầng trời thấp, băng lãnh dựng thẳng đồng tử bên trong tràn ngập tàn nhẫn. Hắn tráng kiện đuốt rồng hung hăng xuyên thấu chạy trốn tới bờ biển xa hoa ngư nhân chiến sĩ, đem những thứ này xa hoa ngư nhân đưa đến trong trời cao. Sau đó nhìn những thứ này xa hoa ngư nhân tươi sống ngã chết. Lục Long hạn tạ ở nạ thì là ưa thích chui vào biển cả. Sau đó đem chạy đến trong hải dương những cái kia may mắn chiến sĩ người cá dùng ma pháp của mình thúc đẩy sinh trưởng tạo biển dây leo cuốn lấy. Cuối cùng lại phun ra hình mũi khoan tính ăn mòn thổ tức đem những này chiến sĩ người cá hành hạ chết, bởi vì cho dù là ở trong biển, hết thể cự long cũng có thể tùy tiện hô hấp cùng sử dụng bọn chúng thổ tức, mặc dù ở trong nước biển thổ tức năng lực sẽ có khác biệt mức độ suy yếu. Những cái kia bị sa hoa ngư nhân tụ tập mà đến cá mập cũng bị cự long thuận tay giết chết xua đuổi, tại cự long long uy xuống những thứ này phổ thông cá mập cũng không dám phản kháng. Bạch long tập tính cùng lam long tập tính có chút chỗ tương đồng, lam long ưa thích từ ẩn thân trong sa mạc đột nhiên chui ra ngoài đánh lén địch nhân. Mà tiêm hành cùng bơi lội là bạch long bản năng, bạch long cả mỹ đỡ giống như lục long chui vào trong nước, sau đó đột nhiên xông ra đem chạy đến trong biển xa hoa ngư nhân đông thành khối băng, lại đem những thứ này khối băng từng cái đập nát. Trên thực tế bạch long ác thú vị chính là ưa thích đem con mồi đóng băng sau đó gõ thành mảnh vỡ, bọn hắn ưa thích nghe được khối băng vỡ vụn thanh âm. Lam long hạ gì cùng lam long đột thì là như là đi săn dã thú, những thứ này xa hoa ngư nhân là bọn hắn yêu quý con mồi. Hai đầu lam long lướt qua bờ biển, đem từng cái xa hoa ngư nhân mang lên giữa không trung, ngẩng đầu bung ra, thiểm điện thổ tức đem xa hoa ngư nhân điện thành cháy thương khẩu vị. Sau đó lại một cái nuốt vào trong bụng. Sa hoa ngư nhân hương vị coi như không tệ, ta cảm thấy về sau có thể đem những ngư nhân này nuôi nuốt lên xem như đồ ăn vặt, ngươi đừng đem bọn hắn đều chết cháy. Lam Long đột lại nuốt vào một cái ngư nhân, từ giữa không trung đáp xuống, hướng trầm mê phun ra long hỏa hồng long cần này ạ kêu lên. Hừ, những thứ này dám can đảm bạo phạm cự long ngư nhân không có tồn tại tất yếu, ca dần sẽ đem bọn hắn toàn bộ đều bóc chết, táo bạo giống cái hồng long gầm thét, nhiệt độ cao long hỏa đem nước biển đều thiêu đốt ra từng tầng hơi nước bốc hơi. Nàng tại thật dài đường ven biển bên trên qua lại bay qua. Phun ra lấy phảng phất vĩnh viễn không thôi long hỏa, đem tới gần bờ biển xa hoa ngư nhân đốt thành từng cái chạy ngọn đuốc. Toàn bộ đường ven biển cùng định biển trở thành những thứ này xâm lấn cự long lĩnh quái vật mộ địa. Từng cỗ xa hoa ngư nhân cùng cá mập thi thể phiêu phù ở trên mặt biển, trên bờ biển cũng vẩy xuống vô số hải cốt tứ chi. Tại cự long đổ sát xuống những thứ này lên bờ xa hoa ngư nhân cơ hồ toàn bộ táng thân nơi đây, chỉ có cực thiểu số may mắn xa hoa ngư nhân chiến sĩ có thể đào thoát. Hướng đông đã từng chen chúc phồn bình chấn nhỏ hiện tại có một nửa trở thành phế tích, sống sót đại bộ phận thành chấn cư dân bắt đầu thanh lý những cái kia phế tích cùng quái vật thi thể. Khiến cái này cư dân kinh ngạc là cự long thân thuộc thế mà cũng đang giúp đỡ thanh lý. Tại những thứ này chấn nhỏ mạo hiểm giả cùng cư dân trong ấn tượng những quái vật này thế nhưng là chỉ biết giết chóc cùng phá hư, cho dù là đi qua khoảng thời gian này ở chung, loại này ấn tượng vẫn tồn tại như cũ. Bất quá loại này ấn tượng ngay tại theo thời gian trôi qua cùng dần dần đổi mới, trên vùng đất này phát sinh hết thảy đều tại cho thấy đây là cái có thứ tự đặc biệt cự long vương quốc. Rất nhiều xẻn tổ hựa cùng cỗ bọn tại long duệ dẫn đầu hạ tướng tổn hại phong ốc đầy ngã. Không thể lại thu về lợi dụng vật liệu gỗ liền biết bị kéo tới trong rừng rậm trên đất chống dựng lên đống lửa, những cái kia chết đi xa hoa ngư nhân thi thể cũng bị tụ tập ở đây. Tại ngày mùa hè ở mức thời tiết phía dưới, những thứ này xa hoa ngư nhân thi thể sẽ rất nhanh hư thối, nếu như không tiêu hủy sẽ tụ tập rất nhiều độc trùng cùng rồi nhặng, nghiêm trọng còn biết gây nên ôn dịch. Từng cái da xanh gỗ lìn cùng ô giờ nô lệ cũng tại sẻn tổ hội chiến sĩ cùng cô bọn thân thuộc giám sát xuống cần cù vừa đi vừa về vận chuyển. Bây giờ tại mảnh này bên trong lãnh địa, những thứ này da xanh gỗ lìn cùng ô giờ nô lệ địa vị thấp nhất, các loại khổ hoạt việc cực đều là từ bọn chúng hoàn thành. Bất quá những thứ này ổ dở cùng ra xanh gỗ lìn bây giờ lại thật cao hứng, bởi vì có tương đối một bộ phận xa hoa ngư nhân thi thể cũng có thể xem như bọn hắn đồ ăn. Tại đồ ăn cung ứng phương diện bọn hắn cũng thuộc về tầng dưới chót nhất, dị vãng có thể nhét đầy cái bao tử cũng không tệ, bây giờ lại có thể có đầy đủ loại thịt. Chấn nhỏ cư dân đi qua chiến dịch này cũng không còn đối với mấy cái này cự long thân thuộc cùng quái vật có chỗ mâu thuẫn, bọn hắn còn biết chủ động gọi những thứ này thân thuộc giúp một tay, sau đó lẫn nhau nói khoát tối hôm qua xử lý bao nhiêu quái vật, thu hoạch bao nhiêu kim tệ cùng tiền đồng. Hô, bên trên bầu trời có cự long bay múa. Hai đầu lam long trên hải vực không lướt qua, lam long ạ gì cùng đột đang tìm kiếm lọt lưới xa hoa ngư nhân, nhìn xem có thể hay không thông qua những ngư nhân này tung tích tìm tới ngư nhân bộ lạc xào huyệt. Loại này ưa thích cướp đoạt biển cả quái vật xào huyệt bên trong đồng dạng đều sẽ có rất nhiều cướp đoạt đến tài vật, còn có một số tại trong biển rộng thu tập được bảo vật, cái này khiến những thứ này tham lam thiếu niên cự long nhóm rất là tâm động, không cần cả dùng thúc dục liền chủ động gánh chịu cái này nhiệm vụ. Hắc Long rồ sạn nhỉ cùng hai đầu bạch long thì là chui vào bên trong nước biển tìm kiếm lấy xa hoa ngư nhân hoạt động vi tích, bất quá bọn hắn cũng sẽ không rời khỏi gần biển quá xa, dù cho cự long có thể tùy tiện ở trong biển sinh tồn, nhưng trong biển cũng có rất nhiều quái vật có thể tùy tiện tổn thương đến thiếu niên cự long. Lục Long Hạn Tạ ở nạ bên người quanh quẩn bầu trời chim bay từ trong rừng rậm lướt qua, xem như trong rừng rậm trưởng khống giả, Lục Long ưa thích trong rừng rậm xây tổ cùng ngao du, nhiều cùng rừng rậm tiếp xúc cũng biết tăng cường nàng thực vật thân hòa cùng tương quan pháp thuật thân hòa. Hồng Long cần này ạ thì là đi theo cả dòng bên người, bọn hắn bây giờ tại bên trong thành trấn dò xét, Long Duệ lang nhân xạ dạ thì cùng sau lưng Cự Long, vô luận lúc nào, Long Duệ cuối cùng sẽ lấy Cự Long làm trung tâm. Chủ ta, vĩ đại Cự Long, Nô Vương, trên đường đi Cự Long thân thuộc nhìn thấy Hồng Long nhao nhao hướng Cự Long túi người hành lễ, xem như Cự Long thân thuộc bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì đối với Cự Long tôn sùng. Hoạt động Hồng Long thu hút rất nhiều thành trấn cư dân tầm mắt, cho dù bọn họ vội vàng thanh lý chính mình nhà ở cùng tài sản, nhưng vẫn là nhịn không được đem lực chú ý đặt ở Hồng Long trên thân, bởi vì bọn hắn phần lớn nhìn thấy qua Hồng Long từ trên trời giáng xuống như thế. Cự Long bén nhạy lỗ tai cũng nghe đến rất nhiều tự cho là hạ giọng nghị luận. Nhìn a, đây chính là thống trị mảnh đất này cùng bầy rồng đầu kia mạnh mẽ Hồng Long, một cái khác đầu Hồng Long so với hắn quả thực chính là chênh lệch cả một cái tuổi trẻ. Thật đáng sợ, hắn hỏa diễm quả thực có thể đem khối sắt đều nóng chảy, cái này không phải là thuộc về rồng thiếu niên lực lượng. Mạnh mẽ không tốt sao? Càng cường đại chúng ta ở đây liền càng an toàn, cũng không biết những cái kia ngu xuẩn ngư nhân ăn cái gì dã thú lá gan, lại dám đến tập kích Hồng Long thống trị lãnh địa. Xem ra tối hôm qua quái vật cũng không có hù đến những thứ này mạo hiểm giả, cả dòng kiềm chế cánh trên đường phố dạo bước, hắn đang suy nghĩ chủng kiến chấn nhỏ cần phải lấy cái gì hình thức cùng những thứ này nhân loại ở chung. Lúc đầu cả dòng ý định nhân loại về nhân loại, quái vật về quái vật, mà Cự Long thống ngự hết thảy, cho nên tại bên trên thành trấn cũng không có đầu nhập quá nhiều Cự Long thân thuộc, chỉ có lưu một bộ phận thân thuộc xem như quản lý, nhưng trước mắt xem ra cần làm ra cải biến. Bởi vì những thứ này, nhân loại có thể tại đứng trước thời điểm nguy hiểm lựa chọn trực tiếp chạy trốn, nhưng chịu đến phá hư lại là Cự Long lãnh địa. Hắn cần tại cái này cho Cự Long mang đến tài phú bên trên tiểu trấn đầu nhập càng nhiều vũ lực duy trì trật tự cùng an toàn, như thế mới có thể cam đoan cái này tài phú ổn định lưu thông. Ừm, còn có trùng kiến trấn nhỏ cần phải hoạch định một chút, không thể giống như phía trước một dạng xây lộn xộn, quá mức chen chúc nhà ở khoảng thời gian biết dẫn đến rất nhiều vấn đề, nếu như phát sinh hỏa hoạn có lẽ liền có thể nhóm lửa toàn bộ trấn nhỏ. Bất quá Cự Long thân thuộc bên trong đều là một chút ngu xuẩn, chỉ biết đơn giản thi hành mệnh lệnh, yêu cầu bọn hắn tuân thủ chính mình trật tự liền rất không dễ dàng. Dù cho bồi dưỡng bọn chúng cũng là lãng phí thời gian, có lẽ có thể lợi dụng một chút nhân loại vì chính mình phục vụ. Cả Dung nhìn xem tối hôm qua từ chính mình va sụp rất nhiều nhà gỗ dâng lên đủ loại ý nghĩ, có lẽ chính mình phía trước quá lười, không nên đem tất cả mọi chuyện đều giao cho cái khác Cự Long cùng thân thuộc. Chương 87, quen thuộc chương 87, quen thuộc theo Cả Dung cùng Long Duệ bước chân, những thứ này chấn nhỏ mạo hiểm giả cùng các cư dân cũng nhao nhao hướng đầu kia hình thể khổng lồ Hồng Long gửi tới lấy kính ý một ngày tốt. Thống trị nơi đây Cự Long lĩnh chủ, một cái lộ ra miệng đầy răng khểnh lão đầu trước trà đàng hoàng đi một cái quý tộc lễ nghi. Một ngày tốt, vĩ đại Cự Long, lục sổ cùng gẹo tại rượu của mình trước quán túi người hành lễ, quán rượu của bọn họ mở tại trấn nhỏ tiếp cận trung tâm biên giới vị trí, rất may mắn chỉ là bị đánh vỡ quán rượu cửa lớn. Tại bên trong quán rượu tụ tập mạo hiểm giả viện trợ xuống thành công giữ vững quán rượu trận địa, đợi đến Long Duệ lang nhân xạ dạ cùng cái khác Cự Long thân thuộc cứu viện, cho nên hai người đối với Cự Long tới chơi xuất phát từ nội tâm cảm thấy tôn kính. À, ta biết các ngươi, hai cái ưa thích cất rượu nhân loại, cả giống dừng bước. Nhìn xem bị đánh lệnh ra quán rượu chưa bài. Cự Long thanh âm trầm thấp chấn động hai cái may mắn nhân loại lỗ thai, Cự Long dù cho nói chuyện bình thường tại nhân loại trong lỗ thai cũng thuộc về cầm loa khuyết đại âm thanh hiệu quả. Rượu của các ngươi không tệ, được mời ta thưởng thức qua, chính là phân lượng quá ít, cả dồn giữ tợn uy nghiêm đầu lâu đưa tới, khít hà bên trong quán rượu quanh quần mùi. Cự Long khíu giác bén nhạy có thể để cho cả dồn tại rất nhiều hỗn tạp hương vị bên trong tùy tiện phân biệt ra được hương vị nơi phát ra. Giống cái Hồng Long cân này ạ cũng tò mò đem đầu lâu của mình rút tới, so sánh cả dồn cái kia lộ ra phá lệ dài nhỏ cổ đã nhanh muốn luồn vào quán rượu trong cửa lớn. Đầu lâu to lớn đắp lên hai cái nhân loại trên đỉnh đầu. Lục Sổ cùng Gẹo nhìn xem Cự Long cái kia mọc đầy gai hung ác đầu lâu rũi tới trong lòng có chút khẩn trương, Cự Long mọc đầy gai gò má lộ ra phá lệ hung ác, to dài phân nhánh sừng rồng cảm giác có thể tùy tiện đâm rách kiên cố nhất áo giáp, sâm bạch to dài răng nanh trong lúc nói chuyện lóe ra phệ nhân sáng bóng. Dù cho hai cái tuổi trẻ tiểu hỏa nhi biết rõ trước mắt Cự Long sẽ không tổn thương chính mình, cũng không nhịn được hai chân có chút run lên, dù sao trước mắt Cự Long mở miệng một tiếng nhân loại không có vấn đề gì cả. Tôn tôn kính Cự Long, có thể để cho ngài cảm thấy hài lòng là vinh hạnh của chúng ta. Hai người trẻ tuổi bên trong luôn luôn gan lớn gẹo lúc này đã bị giớn cổ lên không ngừng tìm tòi Hồng Long cân này ạ có chút dọa ngây người, hai chân nơm nớp lo sợ. Chỉ có đàng hoàng lột sổ gặp gành trả lời Cự Long lời nói. Phu, hương vị rất không tệ, lần sau nhớ kỹ nhiều nhượng chút rượu nước đưa tới, ta còn không có hưởng qua rượu hương vị đâu. Rồng cái nhỏ cân này ạ lùi về chính mình linh hoạt thon dài cổ, chuẩn bị dậm chân rời khỏi. Nhưng rồng cái nhỏ rất nhanh liền phát hiện cả rồng không chỉ không núp đích, một đôi to lớn long nhãn cùng người chung quanh một dạng đang ngó chừng chính mình nhìn. Sao? Làm sao rồi? Luôn luôn gan lớn táo bạo rồng cái cân này à hiện tại là thật rụt cổ lại, nàng không quan tâm những thứ này nhân loại tầm mắt, chủ yếu là cả rồng tầm mắt nhường nàng cảm giác được chính mình thật giống làm sai chuyện gì, rồng cái nhỏ bây giờ tại bầy rồng bên trong chỉ sợ hãi cả rồng. Cả rồng đương nhiên biết rõ trước mắt những thứ này nhân loại trong lòng đang suy nghĩ gì, trước kia lột sổ cùng gẹo vì cùng Cự Long thân thuộc tạo mối quan hệ, cho nên những cái kia rượu cơ hồ tất cả đều là tạo. Nhưng bây giờ cân này à mở miệng đòi, bọn hắn biết coi là Cự Long yêu cầu bọn hắn bày đồ cúng, thuộc về cướp đoạt một loại. Mặc dù tại Cự Long trong mắt đây hết thảy đều rất bình thường, bên trong lãnh địa hết thảy đều thuộc về Cự Long hết thảy, nhưng tình huống trước mắt kỳ thật không giống nhau lắm. Nghiêm chỉnh mà nói những thứ này bên trên tiểu trấn mạo hiểm giả cùng cư dân còn không tính là Cự Long lính dân, càng giống là tới làm buôn bán thương nhân. Mà lại cả dùng cũng không muốn dọa chạy những thứ này nhân loại, trong mắt hắn những thứ này nhân loại có thể vì chính mình cùng bầy rồng sáng tạo tài phú, khả năng giúp đỡ tự mình khai phát lãnh địa, mà lại cự long hiện tại cũng không thiếu điểm kia tiền. Tốt nhất là khiến cái này cự long cùng cự long thân thuộc đều dưỡng thành giao dịch thói quen, theo cả dồn cùng nó đem tài bảo đặt ở trong huyệt động làm cái gối, còn không bằng dùng để lưu thông cùng trao đổi sáng tạo càng nhiều giá trị. Cả dồn tận lực phóng đại chính mình tiếng nói, cự long thanh âm chấn động đến lột sổ lỗ hai đều vang ngọng ngọng, cự này à, mua đồ cần đưa tiền, ngươi không trả tiền người khác làm sao cùng ngươi làm giao dịch, chẳng lẽ ngươi muốn ăn uống chỗ sao, đây cũng không phải là cự long lĩnh chủ chuyện nên làm. Dòng cái nhỏ trên mặt cứng cỏi ra đều níu lại, nói thật nàng xác thực có loại này ý định. Tại cự long trong mắt tài bảo thế nhưng là mệnh căn của bọn nó, liền xem như ngũ sắc long thần tỷ ạ mạt yêu cầu những thứ này ngũ sắc long cống hiến dù là một cái tiền đồng, những thứ này ngũ sắc long đều có thể dẫn hướng gan một bên sinh, hung hăng cho tỷ ạ mạt một cái tát mạnh. Nhưng cũng may cái này bầy rồng tại cả dồn ảnh hưởng dưới cùng bình thường cự long không giống nhau lắm, cơn này ạ chỉ là cao mày suy nghĩ kỹ vài phút, liền từ chính mình lần phiến bên trong lấy ra mấy khối ngân tệ ném cho trông mong lột sổ, thử, nhớ kỹ đưa tới cho ta tốt nhất rượu, nếu như hương vị nhường ta không hài lòng, ta liền đem cho ra đi ngân tệ thu hồi lại. Rồng cái nhỏ cần này ạ cao mày nhìn xuống trước mắt nhân loại, nàng đối với chính mình ngân tệ còn có chút lưu luyến không rời. Ngài yên tâm, cao quý cự long, ta nhất định sẽ đem rượu ngon nhất nước đưa qua. Lột sổ lôi kéo hảo hữu của mình cuối người, siết chặt trong tay ngân tệ. Đi thôi, ca dùng chuyển thân, mang theo cần này ạ cùng cự long thân thuộc tiếp tục trên đường phố tuần sát, hắn muốn nhìn một chút trước mắt chấn nhỏ vẫn tồn tại vấn đề gì. Lợi dụng khi hiện tại chấn nhỏ cần trung kiến, rất nhiều thứ có thể rất dễ dàng tiến hành điều chỉnh cùng sửa chữa mà sẽ không gặp phải rất nhiều trở ngại. Tại cả dùng trong lòng về sau hoàng kim cửa biển chấn nhỏ có thể làm bầy rồng lãnh địa đối ngoại giao lưu giao dịch một tấm danh thiếp, mà lại tại lục địa không thể thông hành dưới tình huống, cái này thiên nhiên hải cảng chính là trọng yếu nhất cùng ngoại giới câu thông con đường, có giá trị hắn coi trọng. Một ngày tốt, cao quý chân long, trên đường đi thanh âm không dứt bên hai, đây là không cách nào tránh khỏi, mặc dù cả dùng cũng có chút hưởng thụ loại cảm giác này, chỉ có thể nói vô luận là nhân loại còn là cự long, phần lớn nữa thích vạn chúng chú mục cảm giác. Bất quá có một thanh âm gây nên cả dùng chú ý, nhìn về phía lên tiếng cái kia bình dân pháp sư. Hắn đối với cái này pháp sư rất có ấn tượng, chủ yếu là cái này pháp sư phương thức tác chiến đối với cự long đến nói ấn tượng đầy đủ khắc sâu, những cái kia phản phất vĩnh viễn dùng không hết pháp thuật quyển trục không cần tiền dường như ném ra bên ngoài, theo cự long đều có chút quá mức phá sản. Chỉ có thể nói pháp sư loại này ngành nghề, không có một chút tiền vốn thật đúng là không chơi nổi. Hồng Long dừng lại cước bộ của mình, đi đến pháp sư trước mặt ở trên cao nhìn xuống pháp sư, nói cho ta, ngươi tên là gì? Cự long thanh âm hồi vang ở bên hai, pháp sư lì cùng hắn đoàn đội mạo hiểm cũng nhịn không được lui ra phía sau một bước, cự long dù cho thu liễm lấy long uy, nhưng vẫn như cũ cho bọn hắn mang đến không gì sánh được cảm giác áp bách. Pháp sư cùng những cái kia phổ thông mạo hiểm giả khác biệt, hắn hiểu rõ hơn trước mắt Hồng Long có lực lượng. Pháp sư lì tại học tập ma pháp tri thức thời điểm may mắn hiểu qua liên quan tới cự long một chút tri thức, nhưng trước mắt đầu này Hồng Long cùng bình thường thiếu niên Hồng Long hoàn toàn không giống. Đặc biệt bề ngoài cùng đặc biệt hành vi liền đại biểu cho trước mắt Hồng Long có lực lượng đặc biệt, mà lại tại pháp sư hiểu rõ trong tri thức, lý tính cự long thường thường biết lấy được cao hơn thành tựu. Đi đến mức nhất định thời điểm, bọn hắn lại càng dễ tiếp xúc đến pháp tắc của thế giới. Mà lại đối với cự long địch nhân đến nói, thường thường cự long hỗn loạn đầu não là dễ dàng nhất nhằm vào nhược điểm một trong, lý tính cự long so những cái kia dựa vào huyết mạch mà mạnh mẽ cự long khó đối phó hơn. Thế là pháp sư cung kính cúi người đến, hồi đáp, tôn kính cự long, ta gọi lấy y, là một vị mạo hiểm giả pháp sư. Chương 88, đột chiến sĩ hiệu trung chương 88, đột chiến sĩ hiệu trung mạo hiểm giả pháp sư lấy y, ta đối với ngươi khắc sâu ấn tượng, cả dùng ra hiệu pháp sư cùng hắn mạo hiểm giả đồng bạn không cần khẩn trương, hắn ngồi xổm xuống dưới. Tráng kiện đuốt rồng lưu động ma pháp ánh sáng chói lọi, một đống chớp động lên nóng ánh ánh sáng bảo vật xuất hiện tại pháp sư trước mặt. Tối hôm qua biểu hiện của ngươi ta đều nhìn thấy, ngươi vì bảo vệ cự long lãnh địa làm ra rất lớn công hiến, ngươi nên lấy được ta khen thưởng. Cả dùng đỏ thấm dựng thẳng đồng tử bên trong tràn ngập đối với pháp sư tán thưởng. Ngươi có thể tại trong số những bảo vật này tùy ý tuyển, xem như ta đối với ngươi ban thưởng. Cự long nhìn xuống trước mắt pháp sư, thần thái của hắn cũng giống vậy cao cao tại thượng. Đối với cả dùng đến nói, pháp sư lợi ý biểu hiện tất nhiên có giá trị hắn khen thưởng, nhưng kỳ thật pháp sư lợi ý cùng đại bộ phận mạo hiểm giả giống nhau, chỉ là vì bảo vệ mình sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Bất quá cả dù lần này cách làm càng nhiều hơn chính là vì biểu hiện hiện ra một loại thái độ của mình, liên quan tới mảnh này lãnh địa kẻ thống trị thái độ, cũng tương đương với ngàn vàng mua xương ngựa. Đám cự long đối với có công lao người nhất định sẽ khen thưởng bọn hắn, mà lại cự long chưa từng keo kiệt, rất hào phóng. Mà lại cả dùng cố tình mời chào những thứ này có thành thạo một nghề nhân loại, nhưng hắn không biết nói rõ, hắn thế nhưng là cự long lĩnh chủ, không thể quá mức chủ động. Tại hắn cho thấy thái độ của mình sau nếu có phương diện này ý nghĩ người khẳng định sẽ chủ động liên hệ cự long thân thuộc, cứ như vậy không chỉ duy trì cự long tư thái, chủ động đến gần những cái kia nhân loại cũng không cần cầu càng nhiều. Nhưng pháp sư lì cùng hắn mạo hiểm giả đồng bạn cùng chung quanh nghe được cự long lời nói mạo hiểm giả đều kinh ngạc đến ngây người. Bất quá không phải là bởi vì cự long cao cao tại thượng tư thái, mà là cự long quyết định. Phải biết cự long đều là cực kỳ keo kiệt cùng tham lam, nhất là đối với tài phú phương diện. Liền xem như thuộc về kim trúc long thiện long cũng giống vậy như thế, cứ việc kim trúc long thái độ thân mật, nhưng hắn không biết phân cho ngươi dù là một đồng tệ. Nếu như ngươi dám xâm chiếm của cải của nó liền sẽ để ngươi biết cái gì gọi là cự long lực lượng cùng sông tiêu, ngươi biết bị trực tiếp đánh vào tà ác trận doanh, liền như là thích ăn xa hoa ngư nhân thanh đồng long không thừa nhận ngư nhân thuộc về bộ tộc có trí tuệ một dạng. Mà ngũ sắc ác long thì biểu hiện được càng thêm chân trụi, bọn hắn không chỉ keo kiệt tham lam, hơn nữa còn ưa thích nghiền ép dọa dẫm người khác tài phú. Coi như đối với bọn hắn thân thuộc, rất nhiều tà ác ngũ sắc cự long cũng chỉ là đem những này thân thuộc xem như nghiền ép đối tượng, tận khả năng thu thập tài bảo, càng không khả năng đem của cải của mình ban thưởng cho người khác. Nhất là hồng long, ưa thích làm giặc cướp cùng bắt chẹt, cơ hồ là tại hết thảy vị diện đều là có tiếng. Rất nhiều hồng long ưa thích cướp giật một chút nhân loại vương nước công chúa, rất lớn một bộ phận nguyên nhân không phải là bởi vì ham sắc đẹp, mà là vì bắt chẹt những cái kia mê người kim tệ. Đương nhiên cũng có một bộ phận hồng long đặc biệt yêu quý nhân loại cùng tinh linh thiếu nữ hương vị, bọn hắn xem nhân loại cùng tinh linh thiếu nữ vì mỹ thực. Mà trước mắt đầu này hồng long thế mà lại đem chính mình tài bảo ban thưởng cho người khác, pháp sư lại như là nhìn thấy phạm nhân chiến thắng thần minh, một đôi mắt đều trừng lớn, một màn này như là thiên phương dạ đảm, làm cho người khó có thể tin. Pháp sư Lệ rất sợ hai trước mắt hồng long là đang thử thăm dò chính mình, chỉ cần mình khẽ vươn tay tấm kia kinh khủng miệng rộng liền biết mở ra đem chính mình thôn phệ, cho nên hắn chuẩn bị huyền chuyển cự tuyệt trước mắt hồng long ban thường. Tài phú tất nhiên trọng yếu, nhưng đối với pháp sư đến nói sinh mệnh càng thêm quý giá. Nhưng làm pháp sư Lệ ánh mắt đảo qua trước mắt bảo vật lúc, cảm thấy mình cần phải dũng cảm thử một chút. Cái này trồng chất bảo vật bên trong có lóe ra như là mã não một dạng sáng long lanh màu đỏ bảo thạch, to bằng nắm đấm trẻ con lấp lóe sáng bạc quan thạch, còn có bề ngoài thật giống bao vây lấy một tầng hỏa diễm như là tinh thiết khối một dạng bảo vật, cùng tản ra các loại hóng ánh tia sáng kết tinh hạt tròn. Những bảo vật này xuất hiện lập tức nhường trên đường phố đám người kinh hô lên, những thứ này mạo hiểm giả cùng cư dân đều không tự chủ được xông tới. Chơi ạ, cái kia thế nhưng là mịt dịu quặng đá, giá trị của nó ít nhất là chờ lượng hoàng kim gấp 10, là cực kỳ chân quý bảo vật, mà lại có siêu cường ma lực độ dẻo, là chế tạo rất nhiều uy lực mạnh mẽ ma pháp vũ khí ác không thể thiếu tài liệu, mà lại cùng vảy rồng một dạng kiên cố, cùng lông vũ một dạng nhẹ nhàng, có kiến thức rộng rãi mạo hiểm giả kinh hô. Còn có tinh kim, loại này tinh kim nặng lại kiên cố, có rất mạnh kháng ma thuộc tính, là chế tác kháng ma trang bị tốt nhất tài liệu một trong. Cái này thế nhưng là trong phòng đấu giá hàng bán chạy, những cái kia mạnh mẽ chiến sĩ đều ưa thích tại chính mình khôi giáp bên trong trộn lẫn loại này kỳ dị kim loại. Pháp sư Lý đương nhiên biết rõ những bảo vật này giá trị, hắn có được nhà mạo hiểm cùng pháp sư song trọng thân phận, có tri thức cùng kiến thức cũng muốn vượt qua những kinh nghiệm này phong phú nhà mạo hiểm. Hắn chỉ là tại do dự, trước mắt mỗi một dạng bảo vật đều để hắn khó mà dứt bỏ, mịt dịu quặng đá không chỉ có thể lấy ra chế tạo ma pháp vũ khí, còn là mỗi một vị pháp sư xây dựng chính mình tháp pháp sư thiết yếu tài liệu, tháp pháp sư tuyên khắc ma pháp trận liền cần dùng đến rất nhiều mịt dịu. Nhưng những cái kia lóe sáng lấy các loại ma lực kia sáng thuần túy ma lực kết tinh cùng ma lực bảo thạch cũng làm cho hắn rất là tâm động, những thứ này ma lực kết tinh cùng ma lực bảo thạch cũng là cao cấp tài liệu. Còn có thể viện trợ pháp sư càng nhanh góp nhặt ma lực, cũng có thể chế tác viện trợ pháp sư hồi phục ma lực bí bảo đạo cụ. Pháp sư Lý thống khổ nhắm mắt lại, hắn hy vọng nhiều trước mắt bảo vật đều là hắn. Cuối cùng pháp sư Lý làm ra lựa chọn, hắn thở hổn hển chỉ hướng khối kia lóe ra sáng bạc sáng bóng mịt dịu quặng đá, nói ra, ta lựa chọn khối này mịt dịu quặng đá, Cự Long đại nhân. Ca Dung gật gật đầu. Dùng chính mình đuốt rồng đem khối này to bằng nắm đấm trẻ con mịt dịu quặng đá từ bảo vật chống chất bên trong gậy đi ra, ném cho pháp sư, rất tốt, khối này mịt dịu quặng đá hiện tại thuộc về ngươi. Pháp sư lấy mặt mày hớn hở nhận lấy mịt dịu quặng đá, nhưng chúng quanh mạo hiểm giả lại bắt đầu có rồi sao động, không lo ít, chỉ lo không đều, chúng chi Cự Long thái độ làm cho bọn hắn không còn quá mức e ngại. Đáng chết, cái này pháp sư vận khí thật tốt, thế mà có thể bị ban thưởng quý giá như vậy bảo vật, ta tối hôm qua cũng ra lực khí, ta cảm thấy ta cần phải nói rõ với Cự Long một cái. Mặc dù không hy vọng xa vời cùng pháp sư lấy được đồng dạng giá trị bảo vật, nhưng ta cũng hẳn là lấy được khen thưởng. Đúng a, chúng ta tối hôm qua cũng bảo vệ Cự Long lãnh địa, nên lấy được Cự Long ban thưởng. Đám người nhao nhao nhồn nháo, dần dần đem Cự Long cùng Cự Long thân thuộc vây lại. Long Duệ Lang nhân xạ dạ đỏ thấm song đồng phát sáng lên, co vào móng nhọn cũng bắn ra ngoài, mang theo thủ hạ Long Duệ ngăn tại Cự Long cùng đám người ở giữa. Tại Long Duệ Lang nhân trong lòng, tuyệt đối không cho phép người khác đối với Hồng Long có một tia vượt qua. Cơn này ạ cũng cảm nhận được bầu không khí cháy bỏng, mặc dù những thứ này nhân loại thực lực bình thường, đối với Cự Long không tạo được uy hiếp, nhưng nàng còn là nhe lấy răng nanh phát ra hầm giống cảnh cáo âm thanh, không cho phép đám người tiếp qua tại tới gần. Cả dùng thân thể cao lớn không chút nào dao động, chỉ là lạnh lẽo dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chú những thứ này nhân loại, ý chí của hắn không dung lôi cuốn. Hắn mặc dù từng có ý nghĩ như vậy, tối hôm qua mỗi một cái tham dự phản kích ngư nhân chiến sĩ đều có thể lấy được tương đối ban thưởng, nhưng hắn hiện tại thay đổi ý nghĩ, hắn chỉ biết dựng lên điển hình, chỉ có biểu hiện nổi trội nhất chiến sĩ mới có thể có đến hắn ban thưởng. Tại cả dùng nhìn chăm chú, những thứ này vây tới nhân loại cảm thụ đến Cự Long trên thân truyền đến cảm giác áp bách, bọn hắn dần dần nhắm lại miệng của mình, bắt đầu tứ tán đi ra. Lúc này dáng người to thấp đột chiến sĩ cờ dạ gồng từ trong đám người ép ra ngoài, hắn mắt thần hỏa nóng nhìn về phía khối kia bao phủ ánh lửa tinh thiết, kia là xí viêm tinh kim. Loại này tinh kim là trên thế giới chế tạo vũ khí tốt nhất tài liệu một trong, dù loại tài liệu này chế tạo vũ khí có thể dẫn động hỏa diễm lực lượng, cũng là độc nhất tộc thích nhất bảo vật. Bọn hắn hứng thú với dùng loại tài liệu này chế tạo thành trong tay chiến truy, không chỉ có thể trở thành chế tạo vũ khí tốt truy, cũng có thể trở thành chế tạo thân thể địch nhân trọng truy. Đột chiến sĩ cờ dạ gồng thanh âm thô dày, không kịp chờ đợi hướng Cự Long hỏi, tôn kính Cự Long, loại này tinh kim cần gì điều kiện mới có thể trao đổi? Hồng Long cực lớn đầu lâu rất nhỏ lắc lư nói ra, Cự Long không thiếu tài phú, chỉ có đối với bầy rồng lãnh địa làm ra nhô ra công hiến mới có thể có đến ta ban thưởng, hoặc là hiệu chung bầy rồng, vì bầy rồng mang đến viện trợ. Đột cờ dạ gồng ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói ra, ta nguyện ý hiệu chung vĩ đại Cự Long, hy vọng Cự Long có thể đem khối kia xí viêm tinh kim ban thưởng cho ta. Cự Long không thu vô dụng hạng người, luôn nói ra bản lãnh của ngươi, nhường ta nhìn xem ngươi là có hay không có tư cách hiệu trùng Cự Long. Hồng Long thanh âm trầm thấp hồi vang tại đột bên hai. Mặc dù cả dồn hôm nay biểu hiện đối với pháp sư Lý thái độ là hy vọng thu hút những người khác vì bầy rồng phục vụ, nhưng hắn không ngờ tới nhanh như vậy đã có đột tự động đưa tới cửa làm điển hình, bất quá hắn còn là duy trì tương đối khoan dung. Ha ha, trên thế giới tất cả mọi người biết rõ mỗi một cái đột đều là xuất sắc thợ rèn, ta có thể vì cự long thân thuộc chế tạo vũ khí sắc bén cùng kiên cố áo giáp, chỉ cần có đầy đủ rượu ngon. Đột cờ dạ gồng ồm ồm nói. Rất tốt, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Hồng Long rất là hài lòng, hiện tại lãnh địa liền thiếu loại kỹ thuật này tính nhân tài. Thế là hắn dùng đuốt rồng đem khối kia xí viêm tinh kim gậy đi ra, ném cho đột chiến sĩ, hỏi, ngươi tên là gì? Đột dũng sĩ, bây giờ cự long thượng quan. Cờ dạ gồng, cờ dạ gồng mộng, đây là tên của ta, cự long đại nhân. Đột chiến sĩ cờ dạ gồng mặc dù xem ra rất là thô kệch, nhưng rất có lễ phép không người hồi đáp. Như vậy, cờ dạ gồng mộng, ta hy vọng ngươi có thể từ trong tay của ta thu hoạch được càng nhiều bảo vật. Hồng Long đứng người lên, hắn cảm thấy biểu hiện hôm nay thái độ đã đầy đủ. Thế là Hồng Long mở ra rộng lớn hùng hồn lân giáp cánh, nhảy lên một cái, điều khiển lấy dù cạ giờ bay thẳng hướng phía trên bầu trời, hướng chính mình long xảo mà đi. Rồng cái nhỏ cấn này ạ cũng bay lên trời, theo sát cạ rồng mà đi. Hô long, rồn dập gió lớn đem đột chiến sĩ cờ dạ gồng trên cằm sợi râu cùng trên đầu bím tóc đều thổi bay, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Đột chiến sĩ lúc này cầm thật chặt trong tay tinh kim, hướng phía bầu trời cự long gầm thét lên, ha ha, chờ xem, cự long đại nhân, cờ dạ gồng thế nhưng là đầy đủ tham lam đột chiến sĩ. Chương 89, ngày mai tốt đẹp chương 89, ngày mai tốt đẹp thời tiết sáng sủa. Vạn dặm không mây, trời màu xanh thẳm không phía trên ánh bình minh vừa ló dạng. Yên lặng rộng lớn hải vực dưới ánh mặt trời tản ra lăn tăn sóng ánh sáng, ngẫu nhiên có lạc đàn cá mập bị thành đàn ẩn hiện cá heo theo đuổi, các loại vây cá vạch phá mặt biển, khuấy động sóng nước dập dờn. Vây cá nhảy ra mặt biển, lộ ra trắng loáng cái bụng. Tại hải vực kiếm ăn chim bay hải âu bay lượn qua mặt biển, móng nhọn đem những thứ này không may mắn con mồi đâm xuyên, sau đó bay lên trên cao. Sóng biển đánh ra bên bờ thanh âm cùng chim bay săn mồi kêu to đánh thức ở tại nơi này mảnh thổ địa bên trên sinh vật cùng nhân loại, an tĩnh hoàng kim cửa biển chấn nhỏ dần dần sinh động hẳn lên. Trên chín tầng trời có cự long hành không bay lượn, màu xanh to lớn cự thú cùng bầu trời ánh bình minh cũng múa, ngẫu nhiên phát ra cự long ngâm tiếng giống, kia là cự long tại tuần sát lãnh thổ của mình, biểu thị công khai chính mình trên phiến đại địa này bị quyền. Tiên tĩnh trong rừng rậm cũng náo nhiệt, vô số chim bay vỗ cánh từ rậm rạp tán cây bên trong bay ra, thanh thế to lớn, kinh động trong rừng tẩu thú chạy vội. Một đầu cả người giống như màu xanh lá phỉ thúy một dạng lấp lóe ra ánh sáng sông cự long tại phi điệu chen trúc xuống bay vọt rừng cây, nổi lên gió lớn kích động rừng rậm lá cây sột soạt rung động. Hoàng kim cửa biển bên trên tiểu trấn đám người đã bắt đầu quen thuộc như thế chẳng cảnh, mỗi người cũng bắt đầu bận rộn chính mình sự tình. Mạo hiểm giả cùng kiếm tiền người thành quần kết đội bước vào cao lớn rậm rạp trong rừng, bắt đầu bọn hắn mỗi ngày làm việc. Chỉ có một ít mới tới đến cái trấn nhỏ này, đám người mới có thể một mặt ngạc nhiên nhìn về phía bầu trời, hô to gọi nhỏ mà kinh ngạc thốt lên, kết quả bị còn đang ngủ thẳng giấc các nữ sĩ từ lầu 2 trong cửa sổ ném ra xào phơi đồ, đập phá mấy cái đồ đần đầu. Còn có một số người khiêng lưới búa liêm đao cốc chờ, đi theo lớn lên hình thù cổ quái của bọn, xén đồ hựa những thứ này cự long thân thuộc đi vào trong rừng rậm. Ra khỏi thành bên ngoài chân đây, từng cây cao lớn cọc gỗ cắm ở bằng phẳng trên đất, từng quả quái vật đầu lâu bị cọc gỗ xuyên qua, đây là những cái kia xâm lấn chấn nhỏ xa hoa ngư nhân đầu lâu. Còn có một số muốn bụng trộm tiến vào trong tiểu trấn săn thức ăn quái vật cùng dã thu đầu lâu, còn có không ít không có đạt được bầy rồng tiếp nhận hung bạo loại. Trong đó còn kèm theo một chút nhân loại cùng cự long thân thuộc đầu lâu, đây là những cái kia làm trái cự long ý chí ngu xuẩn, bây giờ những đầu lâu này bị xuyên thấu treo ở nơi này cảnh cáo những quái vật kia cùng nhân loại. Bất quá những người này đối với tràng cảnh này cũng không cảm thấy sợ hãi. Trong mắt bọn hắn cái này cũng đại biểu cho trật tự một loại, mỗi cái quốc gia đều có thuộc về mình đặc biệt trật tự, cự long quốc gia cũng có được thuộc về mình trật tự. Những người này đi theo trên đường đi bông bông kêu to cổ bọn đi vào trong rừng rậm tới gần trung tâm dòng sông khu vực, bọn hắn sẽ tại cự long quy hoạch tới gần dòng sông lưỡng ngạn rừng rậm bên trong mở ra màu mỡ ruộng tốt, đồng thời gieo trồng ngắn ảnh đóng cây nông nghiệp. Những cái kia từ nhân loại chư quốc giao dịch đến hoặc là những thứ này đi vào hoàng kim chi địa mạo hiểm giả mang tới lương thực hạt giống cùng các loại rau quả hạt giống sẽ tại mở ra đến đất hoang bên trong nếm thử gieo trồng. Tại cự long quy hoạch bên trong, trong rừng rậm bờ sông hai vực sẽ bị gieo trồng bên trên lúa mì, lúa mạch, khoai tây, bắp ngô chờ cây lương thực, nhất màu mỡ bờ sông hai vực sẽ thành bên trong lãnh địa kho lúa. Đương nhiên những thứ này lương thực hạt giống cần tiến hành thử trồng, nhìn xem loại nào cây nông nghiệp tương đối thích hợp ở khu vực này sinh trưởng, sản lượng lớn cây nông nghiệp lại bị sàng chọn đi ra tiến hành bồi dưỡng, xem như về sau chủ yếu gieo trồng cây trồng. Bất quá bởi vì là rõ ràng rừng tạo ruộng, khai hoang đất hoang, năm thứ nhất thu hoạch có lẽ không biết đặc biệt lý tưởng, dù cho mảnh đất này đầy đủ màu mỡ, cũng cần cày sâu cuốc bấm mới có thể có đến càng nhiều hồi báo. Mà bây giờ lãnh địa nhân thủ thiếu nghiêm trọng, chỉ có thể khai thác đốt dây gieo hạt thô phóng loại hình trồng trọt phương thức. May mắn mảnh đất này khí hậu ấm áp nhiều mưa, rất thích hợp cây nông nghiệp sinh trưởng, những thứ này gieo trồng lương thực một năm ít nhất có thể 4 thu hoặc là 5 thu, có thể tạm thời dùng số lượng để đền bù chất lượng. Một cái cỗ bòn bị một cái lưng còn nhân loại tại sắp sửa mở thổ địa trước dừng lại, xem ra đối với cái này nhân loại rất là tôn kính bộ dáng. Cái này cỗ bòn gọi bà gồng, là cỗ bòn thủ lĩnh bộ tộc bà gở cháu trai, theo hắn từ thủ lĩnh bà gở nơi đó lấy được nội tình tin tức. Những cự long đó thật giống có ý kiến cái này cự long thân thuộc đều học xong biết chữ cùng biết chữ. Bởi vì đám cự long đều cảm thấy những thứ này cự long thân thuộc quá ngu, đám cự long ưa thích thông minh có năng lực thân thuộc, đều không thích ngu xuẩn. Thế là những thứ này cự long thân thuộc nhóm cũng bắt đầu tôn trọng tri thức cùng trí tuệ, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ tôn trọng lực lượng. Lão đầu này chính là nắm giữ lấy tri thức cùng trí tuệ nhân loại, cho nên lấy được những thứ này cổ bọn tôn trọng. Khu khu, nhân loại lão đầu hồn mở năm nay đã hơn 50 tuổi, tại người bình thường bên trong đã được cho thọ tuổi tác. Hắn đã từng là một vị quý tộc nam tước nông nô, tại quý tộc lãnh chúa tuyên truyền phía dưới, hắn biết rõ đi vào mảnh đất này sau có thể trở thành dân tự do, còn có thể dựa vào hai tay của mình lấy được thuộc về mình đất đặt chân. Thế là hắn dứt khoát quyết định mang theo gia đình của mình đạp lên quý tộc thuyền đến nơi này. Bọn hắn là nhóm đầu tiên thông qua giao dịch đạp lên nơi này nhân loại. Hắn cùng mình một nhà sáu miệng ăn vị quý tộc nam tức mang đến mê người kiếm tệ, mà làm chính mình mang đến ngày mai tốt đẹp. Sự thật chứng minh, chỉ cần có cơ hội, rất nhiều người bình thường cũng có dùng tương đương cao minh ánh mắt cùng có can đảm phấn đấu dũng khí. Kinh nghiệm phong phú trước nông nô hồn mở ngồi xổm người xuống, khô nước khô gầy tay nắm lên một cái đất đen, nơi tay trong bàn tay cẩn thận bê động, có chút đục ngầu mắt sáng rực lên, sau đó lộ ra cao hứng dáng tươi cười. Đây thật là khối tốt đất à, hồn mở đứng dậy, thỏa mãn bốn phía bát quan, già mua khô khốc trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, ta chưa từng có nhìn thấy qua như thế đất đai phì nhiêu, có lẽ chỉ có những quý tộc kia lãnh chúa hạch tâm nhất gia tộc lãnh địa mới có thể có được. Hắn quay đầu đối với cô bọn bạ gồng nói ra, cái này nguyên một phiến thổ địa đều là thích hợp gieo trồng suối tan đất đen dựa theo hiện tại thị trấn bên trên quy mô cùng các ngươi báo lên danh ngạch số lượng, đại khái chỉ cần mở, ân, hồn mở dùng ngón tay khô gầy tại trước mặt vạch một cái phạm vi, mở như thế lớn thổ địa liền đầy đủ tạm thời thỏa mãn lương thực nhu cầu, mà lại về sau cẩn thận canh tác, đem thổ địa loại chín về sau những thứ này lương thực sản lượng còn biết gia tăng. Còn có những cái kia chưa kịp mở thổ địa, chỉ cần đem những này thấp cây tùng thấp cây cỏ cùng bụi cây chém đứt, liền có thể tùy tiện tung xuống một chút cây trồng hạt giống, không cần cẩn thận chiếu cố. Nói tới mình am hiểu lĩnh vực, nhân loại lao đầu hồn mở trở nên hoạt bát, hắn nắm cao hứng ở trước mặt mình bao quanh loạn chuyển, cô bọn bạ gồng chỉ vào trong rừng rậm cây cối ở giữa đất trống nói ra, tỉ như những thứ này đất trống lại không có đầy đủ nhân thủ chặt cây cối mở, dù tốt cũng có thể tung xuống đậu hồi, cà rốt, đậu Hà Lan, bí đỏ những thứ này cây trồng hạt giống, những thứ này cây trồng không cần chúng ta chiếu cố liền có thể sinh trưởng rất khá, mà lại sản lượng rất lớn, cũng có thể bổ khuyết rau quả không đủ, đến lúc đó liền không cần từ trong rừng rậm ngắt lấy rau dại, cũng không cần từ những nhân loại khác công quốc bên trong giao dịch, còn có thể trước giờ dưỡng thuộc thổ địa, đợi đến nhân thủ sung túc thời điểm lại mở đi ra gieo trồng cái khác lương thực. Hồn mở ánh mắt rất sáng, phảng phất nhìn thấy ngày mai tốt đẹp, hắn đông nhiên cảm khái nói, những thứ này cao quý cự long thật sự là khẳng khái, liền như thế đất đai phỉ nhiều cũng bỏ được phân cho chúng ta những người bình thường này, cảm ơn vĩ đại chân long. Vương vông, cụ bọn bạ gồng cao hứng liên thông dùng từ cũng quên nói, chỉ lo ghi lại trước mắt nhân loại lời của lão đầu, hắn muốn đem những lời này nhớ kỹ bẩm báo cho lên đầu, chứng minh chính mình cũng là một đầu có năng lực của bọn, mà không phải cự long trong mắt bu xuẩn. Chương 90, 23 sự tình chương 90, 23 sự tình đi qua đường, đừng bỏ qua, mỹ vị khoai tây cải bắp nước nóng, một bát hai đồng, cây nấm bánh nướng sốt, mới vừa ra lò, thơm ngào ngạt hương vị, ăn không ngon không lấy tiền. Buổi sáng hôm nay vừa đánh hiệu núi lợn rừng, lại mập lại mới mẻ, bán hải sản, bán thực phẩm chín, bán giá vật đường phố buôn bán ồn ào tiếng hô hoán, mời chào lấy lui tới, thần thái trước khi xuất phát đội vã mạo hiểm giả cùng chấn nhỏ cư dân. Sáng sớm hoàng kim cửa biển chấn nhỏ lộ ra phá lệ ẩm ý có sức sống. Xe tổ hội chiến sĩ xù nhì giả mang theo trong bộ lạc xẻn tổ hội chiến sĩ xua đổi lấy tù binh xa hoa ngư nhân nô lệ tại ồn ào trên đường phố vội vàng mà qua, những thứ này xa hoa ngư nhân nô lệ mỗi qua một đoạn thời gian cũng phải thu được nước biển thoải mái, không phải vậy khó mà tại lục địa sinh tồn. Nhưng bên đường mùi thơm thu hút xẻn tổ hội thiếu nữ lực chú ý, nàng ra hiệu đội ngũ ngừng lại, đi đến một cái quán nhỏ trước mặt đường chân, mở miệng hỏi, cho ta đến một phần cây nấm bánh nướng sốt, lại thêm một phần súp nấm, bao nhiêu tiền? Một phần nhỏ sớm một chút, có thể đáng tiền gì, ngươi cứ việc cầm đi. Quán nhỏ phía sau người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra lấy lòng dáng tươi cười. Hắn biết rõ cái này xẻn tổ hựa chiến sĩ tại cự long thân thuộc bên trong có nhất định địa vị, tại bên trên tiểu trấn cũng thuộc về quản lý quan trị an bên trong một thành viên, cho nên lộ ra lấy lòng ý tứ. Xẻn tổ hựa thiếu nữ xù nhì dạ lắc đầu, từ trong ngực lấy ra mấy cái đồng tệ ném cho người đàn ông trung niên, sau đó cầm lấy một phần cây nấm bánh nướng xốp cùng súp nấm ngay tại chỗ bắt đầu ăn. Xem như cả dòng trung thành nhất thân thuộc, xẻn tổ hựa bộ lạc tương đối nghiêm ngặt tuân theo cự long ý chí. Tại cả dùng minh xác biểu thị không cho phép phát sinh loại này cưỡng đoạt, ăn uống chùa sự tỉnh sau xù nhị ra một mực rất chú ý mà lại tương quan pháp lệ cũng tại Lam Long Đột cùng Lam Long Hạ dị thảo luận nghiên cứu một chút dần dần thành hình, về sau vô luận là cự long thân thuộc còn là những cư dân này đều cần tuân thủ những thứ này pháp lệ. Liền xem như những cự long đó, cũng không thể không dám chống lại Hồng Long lĩnh chủ ý chí, cự long vương quốc cũng không phải cái gì xã hội dân chủ, mà là tuyệt đối cường quyền thế giới. Chúng chi hiện tại xú nhị giả những thứ này tại cự long thân thuộc bên trong thuộc về có nhất định năng lực thuộc hạng, cách mỗi thời gian nhất định đều biết lấy được cự long ban thưởng. Mặc dù những thứ này ban thưởng có cái kỳ quái quái tên gì tiền lương, nhưng xú nhị giả trước mắt cũng không thiếu tiền, ngược lại bởi vì rất ít tốn hao, trước mắt thuộc về tiểu phú ngựa một giai cấp. Xen tổ vừa thiếu nữ hưởng thụ lấy sớm một chút mỹ vị, nàng cảm thấy những thứ này nhân loại tiêu chuẩn mặc dù so ra kém trong bộ lạc hạn phơ lìm đầu bếp, nhưng ngẫu nhiên nếm một cái còn được mỹ vị. Lúc này trong đám người bỗng nhiên có cái mập mạp thương nhân dừng ở xa hoa ngư nhân nô lệ trước mặt, nhìn xa hoa ngư nhân nô lệ trên ngực treo tấm bảng gỗ nhìn một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, những thứ này xa hoa ngư nhân nô lệ làm sao đắt như vậy, một cái liền muốn ba cái ngân tệ, có thể hay không rẻ hơn một chút. Xe tổ vừa thiếu nữ xù nhì dạ một bên miệng lớn nhai lấy thơm ngào ngạt cây nấm bánh nướng sốt, một bên trong miệng lẩm bẩm hồi đáp, ba cái ngân tệ coi như quý sao, những thứ này xa hoa ngư nhân nô lệ thân thể rắn chắc, bình thường có thể làm hộ vệ, mà lại ngươi còn có thể để bọn hắn tiến vào trong biển giúp ngươi đánh bắt hải sản, tìm kiếm bảo vật, những cái kia chân quý san hô, sa cư, chân châu bối sắc, ngươi chỉ cần mua xuống những thứ này xa hoa ngư nhân nô lệ, biển cả đối với ngươi mà nói chính là một tòa không để phòng bảo khố mặc cho ngươi vớt tài phú. Su Nhị Dạ một bên nuốt xuống thức ăn trong miệng, một bên hết sức thuyết phục trước mắt thương nhân, chỉ cần những thứ này xa hoa ngư nhân nô lệ bán đi tay, nàng cũng có thể thu đến một vài thủ tục phí. Bây giờ Sen Tổ Hựa thiếu nữ cũng rất giống chịu đến Cự Long thân thích chủ ảnh hưởng, ưa thích góp nhặt tài bảo. Sen Tổ Hựa thiếu nữ linh hoạt khẩu tài đã động cái này mập mạp thương nhân nuốt ve cái cằm, một bên suy nghĩ một bên thầm nói, mua xuống một cái xa hoa ngư nhân nô lệ tốn hao 3 khối ngân tệ, một tấm đơn giản nhất nô dịch quyển trục cần 5 ngân tệ, ta đến tính toán nên mua bao nhiêu ngư nhân nô lệ, lúc nào hồi vốn, có thể kiếm lợi bao nhiêu tiền. Cuối cùng thương nhân nói thầm nửa ngày, mới làm ra quyết định, hắn nhường hộ vệ bên cạnh móc ra 15 khối ngân tệ đưa cho Sen Tổ Hựa thiếu nữ, cho ta đến bên trên 5 cái xa hoa ngư nhân nô lệ, ta muốn cường tráng nhất mấy cái kia. Sen Tổ Hựa thiếu nữ một cái đưa trong tay suốt ngấm uống hết, sau đó tiếp nhận ngân tệ, cười híp mắt nhét vào trong túi của mình, đêm nay nàng dương gỗ nhỏ bên trong lại có thể bao nhiêu mấy cái sáng long lanh ngân tệ. Đáng chết, các ngươi cẩn thận một chút, cái này thế nhưng là đối với thợ rèn đến nói trọng yếu nhất hỏa lô, đừng đem nó làm hư, đến lúc đó chậm trễ cả dồn đại nhân sự tình, đều không cần ta xuất thủ, các ngươi thủ lĩnh liền có thể hung hăng đem các ngươi mấy thằng ngu thu dọn một trận. Tại chuyên nghiệp lĩnh vực tương đối nghiêm ngặt táo bạo độc chiến sĩ cờ dạ gồng lớn tiếng mắng, mấy cái bó tay bó chân lạnh run co lại Sen Tổ Hựa chiến sĩ cùng cổ bọn tại hừng hực thiêu đốt hỏa lô trước mặt rũ cụp lấy mặt nghe đột cờ mắng. Những thứ này tại trong bộ tộc tương đối thông minh cùng cường tráng chiến sĩ được tuyển chọn đi vào đột cờ dạ gồng mới khai trương trong lò rèn làm học đồ dựa theo cả dùng ý tứ, một cái đột thợ rèn dù cho kỹ thuật lại tinh xảo, cũng thỏa mãn không được hết thệ cự long thân thuộc nhu cầu. Hiện tại đột cờ dạ gồng đã là cự long cắt cử tượng ăn, chuyên môn phụ trách mang học đồ, đem chế tạo kỹ thuật dạy cho những thứ này cự long thân thuộc. Cho nên hiện tại đột chiến sĩ có thể nói là run lên, dị vãng hắn mạo hiểm kiếm được tiền đều tiêu vào uống rượu bên trên, sinh hoạt không nói là nghèo rất mùng tơi, cũng là ăn bữa hôm, nhưng bây giờ không chỉ có được thuộc về mình tiệm thợ rèn, còn tại thuộc về cự long trong vương quốc lấy được địa vị tương đối cao. Cái này khiến hắn hiện tại đi ra ngoài đi đường đều nhanh đi ngang, mặc dù lấy đột chiến sĩ bốn phương khối dáng người cũng kém không nhiều là đi ngang, bất quá duy nhất nhường hắn phiền não chính là những học đồ này quá đần, luôn luôn nhường hắn nổi nóng. Được rồi, tiền có kiếm, uống rượu ngon, nhịn một chút đi, đột cờ dạ gồng thở dài một hơi, chỉ huy những thứ này ngu xuẩn học đồ bắt đầu rèn sắt luyện tập. Ken, 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 pháp sư Lý bị khách tới chuông tiếng chuông kinh động, choáng đầu hoa mắt từ bàn sau đứng lên, nhìn thấy cửa phòng đứng đấy chính là trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó âm ảnh thích khách, hắn lung lay chóng mặt đầu, sau đó hỏi, làm sao vậy, có phải hay không nên đến ta thời gian nghỉ ngơi? Trong miệng ngậm cỏ dại âm ảnh thích khách đúng vai, trên mặt biểu lộ có vẻ có chút nhàm chán, nàng mở miệng nói, không phải là, chỉ là nô dịch quyển trục bán xong, còn có chữa trị quyển trục cũng chỉ còn lại hai cái, mục sư nhường ta tới thúc giục ngươi, nhường ngươi lại cố gắng một điểm, cơ hội kiếm tiền đang ở trước mắt, ngươi cũng không nên lười biếng. À, đáng chết, các ngươi dứt khoát giết ta đi. Pháp sư Lý thống khổ ôm đầu rên rỉ một tiếng. Pháp sư nhìn xem đầy bản quyển trục tài liệu cùng một bình bình ma pháp mực nước, hắn bắt đầu có chút hối hận cùng những thứ này đồng bạn hùn vốn mở nhà này ma pháp cửa hàng nhỏ. Những người này là thật dám coi hắn là làm trâu ngựa đến dùng. A chương 91, Hải Long chương 91, Hải Long cường tráng Sen Tổ Hựa chiến sĩ chỉ rồng mang theo đã từng ô giờ lãnh tụ, thức tỉnh biến cổ bán thần hải yêu huyết mạch ô giờ. Cự yêu bản rỗ nạ tại chân núi hướng Long Xảo Sơn mạch bên trên trèo đi. Bầy rồng trúc lập xào huyệt sơn mạch bây giờ mỗi ngày đều tại phát sinh lấy biến hóa. Đám cự long lấy chính mình mạnh mẽ năng lực đem tuyệt định ngọn núi toàn bộ ngọn núi san bằng, vì có đầy đủ rộng lớn hoạt động sân bãi, ngọn núi này cơ hồ bị gọt đến giữa sườn núi. Tòa này bị mở bình đỉnh núi trên đất bằng đem thành lập được thuộc về bầy rồng tòa thành thứ nhất lâu đài, cũng là bầy rồng phòng nghị sự cùng vương lâu đài. Thân hình cao lớn ổ giờ nô lệ ngay tại mấy cái đã từng nhân loại quý tộc thợ đá chỉ huy xuống xử lý cự long quét bình đỉnh núi mở đi ra vật liệu đá. Bọn chúng lợi dụng trong tay mới chế tạo sắt thiên cùng đầu tròn truy còn có búa các loại công cụ từ cực lớn mạch đá bên trong gõ xuống từng khối vật liệu đá, lại đem những thứ này vật liệu đá bên trong thích hợp dùng làm pháo đài đặt nền móng mài rua cắt chém thành chỉnh chỉnh tề tề bốn phương khối vật liệu đá. Lúc này đỉnh núi trên đất bằng đã chỉ có trải bằng hòn đá cùng tràn ngập bụi đất, đinh đinh đang đang tiếng vang lộ ra phá lệ ở mỹ bị cự long thân thuộc nô dịch thuần hóa địa hành long cùng tuần lộc chờ động vật kéo động vận chuyển bứt bỏ vật liệu đá một xe, tại cô bọn cùng ra xanh gỗ lìn dẫn dắt xuống ở trên núi dưới núi lui tới. Những thứ này bị thuần hóa động vật tính cách so sánh dịu dàng ngoan ngoãn, có thể trở cũng rất xuất sắc, đã là cự long lĩnh trong đất dùng rất tốt chuyên trở công cụ. Đáng tiếc là những thứ này ổ giờ nô lệ không quen mở cùng xây dựng, hiệu suất thấp. Nếu như bầy rồng thân thuộc bên trong có sở trường kiến tạo chủng tộc, pháo đài xây dựng tốc độ khi lấy được sung túc vật liệu đá cung ứng xuống biết so hiện tại mau hơn rất nhiều. Bất quá Sen Tổ Hựa chiến sĩ chỉ rồng cùng ổ giờ cự yêu bản rồ nạ cũng không có đạp lên ngọn núi này, mà là dọc theo ổ giờ nô lệ mở đi ra bốn lượn rộng lớn đường núi đi đến bên cạnh ngọn núi bên trên. Ngọn núi này tới gần Hồng Long xào huyện, lại ở vào hướng đầu gió. Bởi vậy không có chịu đến ảnh hưởng gì, đám cự long ở đây tụ tập nghỉ ngơi. Từ nơi này giữa sườn núi đã có thể nhìn thấy thuộc về Hồng Long ngọn núi hiện tại đã rất rõ ràng tại tăng trưởng cất cao, cả ngày không ngớt lưu động dung nham nóng chảy chảy phun trào tràn ra, hô tạp bùn đất bụi bặm hong khô sau tại Hồng Long trên đỉnh núi trồng chất hình thành mới nham thạch. Những thứ này chảy xuôi dung nham nóng chảy chảy thậm chí đã lan tràn đến giữa sườn núi, đem trọn ngọn núi nửa bộ phận trên bao trùm hình thành một tòa màu đỏ sẫm cùng màu nâu xám hỗn hợp ngọn núi, Sen Tổ Hựa chiến sĩ chỉ rồng cùng ổ giờ cự yêu vạn zona thậm chí có thể cảm giác được từ nơi đó truyền đến bừng bừng nhiệt khí. Liền xem như lấy hiện tại Sen Tổ Hựa chiến sĩ đi qua huyết mạch phóng xạ sau có được khiêu chiến bình thường thiếu niên cự long lực lượng, chỉ rồng cũng không nhịn được vì cự long đặc biệt lực lượng cảm giác đến rung động. Trong mắt hắn dù cho rất nhiều lực lượng mạnh hơn cự long sinh vật cũng rất khó làm được loại chuyện này, đây chính là cự long loại này tiếp cận hoàn mỹ sinh vật thiên phú. Ô giờ cự yêu vạn rồ nạ sóng nước ngang động trong ánh mắt cũng lóe ra dị sắc, nàng thức tỉnh viễn cổ bán thần hải yêu huyết mạch, có được bình thường sinh vật vĩnh viễn không cách nào với tới linh hồn cùng lực lượng tinh thần. Thành niên cự yêu thậm chí có thể tùy tiện ảnh hưởng thành niên cự long, nhưng coi như nàng lại lần nữa trưởng thành, cũng xa xa không đạt được lúc này hồng long có thể tạo thành ảnh hưởng. Hướng ngài yết kiến, ta chủ nhân vĩ đại. Hướng ngài yết kiến, chủ nhân vĩ đại, ngài nhỏ bé nữ nô Vạn Dô Nạ hướng hết thảy cự long chào hỏi. Xem tổ hội chiến sĩ chỉ rồng cùng cự yêu Vạn Dô Nạ tại trên đỉnh núi nhìn thấy sinh động bầy rồng, hồng long ngay tại cái khác rồng thiếu niên vờn quanh bên trong trò chuyện với nhau, dáng chắc tráng kiện thân rồng tại bốn phía cự long quay trùng quanh xuống nhô ra rõ ràng, cho dù là thanh niên lam long hạc gì cũng kém một bậc. Xem ra chủ nhân trong đoạn thời gian này lại trưởng thành rất nhiều. Xem tổ hội chiến sĩ chỉ rồng cùng cự yêu Vạn Dô Nạ nằm trên đất, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên ý nghĩ này. Bất quá cả hai trong lòng cũng không có cái gì sợ hãi, đối với cự long thân thuộc đến nói, càng ngày càng cường đại thân thích chủ mới là bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Mà ô giờ cự yêu Vạn Dô Nạ hiện tại không vẹn vẹn là trên danh nghĩa hồng long nô lệ, linh hồn của nàng càng bị hồng long khống chế, sinh tử đều hệ tại hồng long tay, nàng chỉ biết hy vọng hồng long càng cường đại, mà nàng từ hồng long trên thân lấy được trả lại cũng càng nhiều. Mà lại mộ mạnh là hết thảy sinh vật đều tồn tại thiên tính, không chỉ là cự yêu, cự long cũng giống như thế. Phát hiện xẻn tổ hội chiến sĩ cùng ô giờ cự yêu đã đến, cả dùng gật gật đầu, dùng tầm mắt ra hiệu cả hai ở một bên chờ đợi. Hắn thì là nhìn về phía đối diện Lam Long đột ngay tại hướng hắn nói tố điều tra tình huống, mà Hồng Long cơn này ạ thì là vốn tại bên cạnh hắn. Bạch Long gỡ mất cùng cả Mỹ đỡ tại hắn bên trái quay trung quanh, Hắc Long rộ sạn nghỉ cùng Lục Long hạn tạ ở nạ thì đối diện với hắn, Lam Long đột bên cạnh, tỷ ý tiểu tinh linh chính ghé vào Lục Long hạn tạ ở nạ cức mang lên vì Lục Long quản lý lân phiến. Hiện tại tỷ ý tiểu tinh linh sớm đã trở thành hết thệ bạn của cự Long. Cho dù là ưa thích lấy vùng rừng rậm như thế này, tiểu tinh linh làm thức ăn Lục Long cũng không còn làm Dạ Vân làm thức ăn, cả hai ngược lại chung đụng được rất tốt, tiểu tinh linh Dạ Vân cũng không còn e ngại Lục Long. Bất quá chỉ là Lục Long hạn tạ ở nạ hiện tại có rồi một cái mới quen thuộc, nàng mỗi ngày luôn luôn ưa thích đem thì ỷ tiểu tinh linh giữ tại bên trong móng vuốt của mình tinh tế liếm trước lần, đẹp viết kỳ danh tăng tiến tình cảm. Mặc dù tại thế giới thần kỳ bên trong luôn có như vậy một chút chủng tộc lấy liếm lông loại phương thức này để diễn tả cường giả đối với kẻ yêu yêu mến, nhưng cả dồn không có tại cự Long truyền thừa trong trí nhớ tìm tới loại phương thức này. Hiển nhiên tại cự long bên trong tộc đàn là không tồn tại loại hành vi này. Bất quá cả dồn cũng không hề để ý, bầy rồng của hắn cùng bình thường ác long không giống, Lục Long hạn tạ ở nà mặc dù vẫn như cũng là ưa thích mê hoặc nhân tâm, gậy quỷ kế âm như lục long loại, nhưng ít ra tại đối đãi bằng hữu của mình bên trên không biết như thế ác độc. Sa hoa ngư nhân bộ lạc ở lại rãnh biển rất sâu, cách lục địa ước chừng khoảng 500 dặm, ta đi theo trả về ngư nhân vết tích mà đi, phát hiện tại bên trong rãnh biển ước chừng vẫn tồn tại mấy trăm tên ngư nhân, Lam Long đột đem chính mình cùng ạ gì điều tra tình huống nói hết mọi chuyện. Tại trở về trên đường ta còn phát hiện một chút biển sâu nạ gạ thân ảnh, bọn chúng tựa hồ là cùng cái này Sa Hoa Ngư Nhân bộ lạc thuộc về đối địch quan hệ, ngay tại Sa Hoa Ngư Nhân bộ lạc nơi ở chung quanh nhìn trộm, có lẽ đợi đến bọn chúng phát hiện Sa Hoa Ngư Nhân bộ lạc chủ lực bị chúng ta tiêu diệt sau liền biết đối với Ngư Nhân bộ lạc phát động tiến công, nhóm rồng thiếu niên đều gật gật đầu, tại biển cả cương vực bên trong, Sa Hoa Ngư Nhân cùng nạ gạ tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở vào đối lập quan hệ, đây là không gian sinh tồn đè ép cùng va chạm, mặc dù cũng có một phần nhỏ thời gian cả hai biết đạt thành hợp tác, nhưng hợp tác thời gian thường thường không biết kéo dài quá lâu. À, gì còn phát hiện trong biển rộng có thủy tê long khí tức, có lẽ là hải hoàng long, chúng ta cũng không có áp sát quá gần, để tránh bị đối phương chú ý tới. Hải hoàng long, thật muốn đi xem một chút những thứ này hải long. Hắc long rộ sạn nhì mắt sáng rực lên, cái đuôi cũng không tự chủ vung dậy. Hải hoàng long cùng hắc long thường thường là trời sinh quan hệ thù địch, hải hoàng long rất chán ghét hắc long, bởi vì hắc long đối với hải hoàng long đến nói là bết bát nhất địch nhân. Hải hoàng long luôn luôn sinh hoạt ở trong nước, mặc dù cũng có thể rời khỏi mặt nước một đoạn thời gian, nhưng đối với hải hoàng đến nói là loại không tất yếu tuyệt hạng. Mà ưa thích ấp trứng ô nhiễm chất nước cũng mị hoặc khống chế dưới nước bò sát sinh vật hắc long tại số 1 của bọn họ đả kích trên danh sách, đương nhiên hết thể tà ác long loại đều tại hải hoàng long đả kích trên danh sách, hắc long lại trong đó đứng đầu bảng. Hắc long cũng ưa thích buồn nôn cũng đả kích loại này lâu dài sinh hoạt tại trong biển rộng long trùng, âm tàn tà ác hắc long đối với cái này luôn luôn làm không biết mệt, có chút hắc long còn ưa thích chuyên môn chạy đến hải hoàng long trong địa bàn ô nhiễm chất nước liền chạy, coi như bị đánh rất nhiều lần cũng không thay đổi dự tính ban đầu. Ừm, các ngươi làm như vậy là đúng. Cả dồn đối với Lam Long thận trọng biểu thị khẳng định, những thứ này Hải Hoàng Long thích cùng Thanh Đồng Long kết thành thân mật minh hữu quan hệ, phát hiện Hải Hoàng Long tung tích có lẽ liền mang ý nghĩa phụ cận còn có một đầu thậm chí một tổ Thanh Đồng Long, chúng ta bây giờ tạm thời còn không quản được trên biển khu vực, những Sa Hoa ngư nhân đó bảo khố tạm thời gác lại đi, không cần thiết vì một điểm tài bảo tiến hành mạo hiểm. Cả dồn đối với quay chung quanh rồng thiếu niên làm ra kết luận cuối cùng nhất, chúng ta bây giờ trọng tâm cần phải đặt ở trong rừng rậm, cường điệu bảo hộ những cái kia mở thổ địa lĩnh dân cùng thổ địa, để bọn hắn không nhận xâm phạm, an tâm vì bầy rồng gieo trồng lương thực, này sẽ là bầy rồng giàu có kho lúa. Chỉ có đầy đủ lương thực, bầy rồng mới có thể có dư lực huyết trương cũng củng cố lãnh thổ, không phải vậy chỉ dựa vào săn thức ăn bầy rồng thân thuộc quy mô vĩnh viễn chỉ có thể hạn chế tại kích thước nhất định bên trong. Vượt qua kích thước nhất định bầy rồng lãnh địa liền chỉ có thể lọt vào vô hạn huyết trương tuần hoàn ác tính bên trong, đây đối với trước mắt thực hành vững bước huyết trương bầy rồng không có chỗ tốt. Cả dồn trước mắt đã dần dần cảm nhận được bầy rồng lãnh địa xung quanh áp lực, trước kia bầy rồng lãnh địa địa vực cũng không rộng lớn, cho nên giáp giới quái vật cùng chủng tộc khác thực lực cũng không cường đại. Nhưng bây giờ bầy rồng lãnh địa là lúc ban đầu gấp mấy lần, chung quanh rất nhiều quái vật cùng bộ tộc bắt đầu lo lắng những thứ này cự long thực lực lại lần nữa tăng trưởng, đã tại bắt đầu không ngừng thăm dò, không gian sinh tồn mâu thuẫn là không thể điều hòa, có lẽ không lâu liền biết cùng cự long phát sinh xung đột cùng chiến tranh. Cái khác cự long nhao nhao gật đầu, bọn hắn đối với hồng long quyết định không có ý kiến gì, mặc dù bọn hắn đều rất muốn đem Sa Hoa Ngư Nhân bảo khố vơ vét quay lại, nhưng những thứ này cự long hiện tại cũng sẽ không bị chính mình tham lam mà đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm. Cả dùng đem ánh mắt từ trên người đồng bạn thu hồi, bỏ vào đứng hầu một bên sẹn tổ hội chiến sĩ cùng ô dở cự yêu trên thân.